Nhìn xem hướng về sau nhảy vọt Trương Hạo, huyết đao cũng không có truy kích, nhìn xem mình trong tay truy thủ, trong mắt có chút hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa vặn một đao kia, dù cho Trương Hạo tránh về phía sau, cũng hẳn là bị triệt để mở ra động mạch mới đúng. Nhưng khi đao của mình mở ra làn da cùng bắp thịt thời điểm, lại phảng phất cắt nữa một trường láo ngưu ra, không khỏi có chút đống nhiên một chút, lúc này mới bị hắn tránh thoát một kích chí mạng này. Đã luyện khổ luyện công phu nha. Đầu trọc. Khổ luyện ngành công. Hắn chính là chiến thần bên trong lưu truyền sôi sùng sục Tần Thanh Tông sư đệ tử, Trương Hạo. Thông qua một đao kia, huyết đao liền đoán được Trương Hạo thân phận. Lấy huyết đao xuất thân cùng kinh lịch, đối Trương Hạo cũng không có cái gì để ý, thậm chí có thể nói bởi vì xuất thân có nhất định hảo cảm. Nhưng nơi này là sân quyết đấu, cho dù là thân huynh đệ cũng chỉ có thể sống một cái, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết hết Trương Hạo. Mặc dù ý thức chiến đấu rất xuất sắc, nhưng có thể nhìn ra kinh nghiệm chiến đấu của hắn hẳn là rất ít. Thậm chí khả năng căn bản không có trải qua chân chính chém giết. Còn trẻ như vậy người, ngươi bây giờ phải làm sao đâu? Nghĩ như vậy, huyết đao chậm rãi hướng Trương Hạo tới gần. Đột nhiên, huyết đao cảm thấy một trận đáng sợ sát khí, toàn thân lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, sau đó cả người giống một con sù lông mèo đồng dạng, đột nhiên hướng về sau liên tục vượt hai lần. Kéo ra khoảng cách, huyết đao khẩn trương nhìn về phía sát khí đầu nguồn. Sau đó, liền thấy một đôi con mắt đỏ ngầu. Trương Hạo cùng đại bộ phận lần thứ nhất tiến sân quyết đấu người đồng dạng, cũng đem nơi này quyết đấu trở thành phổ thông luận võ. Bao quát phía trước bị hắn đánh bại đối thủ, công kích của hắn đều là không ẩn chứa sát ý không nguy hiểm đến tính mạng công kích. Nhưng trải qua một đao kia, tăng thêm sư phó, Tần Thanh liền minh bạch đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Giữa hai người không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Minh bạch những này về sau, Trương Hạo thần sắc thay đổi. Trong mắt hắn, trước mắt huyết đao cùng trước đó bị đánh chết lão hổ còn có nam nhân đồng dạng, nếu như mình không muốn chết, vậy sẽ phải đánh chết bọn hắn. Hắn phải chết. Bởi vì trạng thái tinh thần khác hẳn với thường nhân địa phương, để vẹn vẹn giết qua một người Trương Hạo, bắn ra nồng đậm sát khí. Băng lãnh tàn khốc sát khí nháy mắt đem toàn bộ sân vận động bao phủ. Bị sát khí bao phủ, trên khán đài người xem tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Hạo. Tại bọn hắn nghĩ đến, tiếp xuống tới hẳn là thiên tử bị huyết đao gọn gàng xử lý buồn tẻ hình tượng. Nhưng cái này để người ta không rét mà run sát khí là mẹ nó cái quỷ gì. Có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Loại này sát khí. Cái này mẹ nó là hòa thượng. Đem vì cái gì một cái tiểu hòa thượng sẽ có đáng sợ như vậy sát khí vấn đề này ném đến sau đầu. Những người này đều thu hồi trên mặt hứng hở, thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú. Bọn hắn biết mình nhìn lầm. Cái này thiên tử cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong chỉ biết một chút đến cho đến thái điểu võ giả. Hắn là một cái trải qua thảm liệt chém giết hảo thủ. Tiếp xuống tới muốn phát sinh, sẽ là tại sân quyết đấu bên trong đều tính hiếm thấy cao tiêu chuẩn chiến đấu. Trương Hạo trước mắt chỉ trải qua tiểu thanh sơn một lần kia sinh tử chi chiến, nhưng loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác, lại bị hắn một mực khắc vào trong lòng. Lấy về phần tại hắn dâng lên muốn đánh chết huyết đao suy nghĩ về sau, hắn sát khí trên người càng ngày càng đậm. Khi sát khí nồng đậm đến cái nào đó điểm thời điểm, hắn trong đầu xuất hiện một cái hình tượng. Kia là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thanh lúc, hắn đánh La Hán quyền hình tượng. Nhìn thấy Tần Thanh diệt sát từng cái phiền não chi tặc. Sau đó lại nhìn xem huyết đao, Trương Hạo trong lòng liền dâng lên một cái không hiểu suy nghĩ. Hắn chính là ta phiền não chi tặc. Ta muốn giết tặc. Đúng lúc này, xem hồ cũng chịu không nổi nữa sát khí kích thích, huyết đao dẫn đầu hướng Trương Hạo lao đến. Nhìn xem huyết đao. Trong lòng tràn ngập giết tặc chi niệm Trương Hạo, trên mặt giữ tợn cười một tiếng. Lao hổ ta đều có thể hàng phục, còn không diệt được ngươi. Phục hổ La Hán quyền. Đối đã đi vào trước mặt huyết đao, ngang nhiên oanh ra một cái phục hổ La Hán quyền. Lao hổ chính là bách thú chi vương, mà có thể hàng phục bách thú chi vương phục hổ La Hán quyền, dùng bốn chữ để hình dung. Cương mãnh, bá khí. Trong lòng đã lên giết tặc chi niệm Trương Hạo, một quyền này không còn lưu thủ, dùng ra mình toàn bộ thực lực. Lại tăng thêm hắn một thân kim trung cháo khổ luyện, một quyền này càng là cương mãnh rối tinh rối mù. Giống. Nắm đấm tại không trung nhấc lên trong tiếng thét gào ẩn ẩn truyền ra láo hổ gào thét. Đối mặt một quyền này, lần nữa huy động chủy thủ cắt vào Trương Hạo cổ huyết đao, lập tức sắc mặt đại biến. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, một quyền này không thể đón đỡ. Không phải tại mình cắt đứt hắn huyết hầu trước đó, mình sẽ trước bị một quyền này đánh chết. Nháy mắt ép xuống thân thể né tránh một quyền này, đồng thời thuận thế cắt vào Trương Hạo đùi. Nếu bị cắt bên trong, cơ đùi thịt bị chặt đứt, đầu này chân coi như phế đi. Đối mặt một đao kia, Trương Hạo lại không né tránh, ngược lại đem đùi hướng về phía trước đỉnh một chút. Sau đó tay khuỵu tay hung hăng hướng huyết đao tâm lưng nện xuống. Nhìn xem cái này đưa tới cửa đùi, Huyết Đao trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trương Hạo hướng về phía trước đỉnh cái này một chút, mặc dù đem đuổi đưa đến Huyết Đao đao hạ, nhưng cùng lúc cũng chặn Huyết Đao tiến lên đường đi. Hắn muốn cắt một đao kia, kia tất nhiên muốn bị Trương Hạo khuỷu tay kích đập trúng, cho nên hắn mới phát giác được buồn nôn. Trong lòng nhịn không được mắng, không hổ là Xuân Thu Tông, lấy tổn thương đổi mệnh chơi chính là trượt. Dùng mạng của mình đổi hắn một đầu đuổi, Huyết Đao khẳng định không thể làm a. Dùng chân đạp địa, thân hình nghiêng một cái, hướng bên cạnh nhảy xuống. Không thể chính diện giao chiến, chiến đấu. Không chờ hắn ổn định thân hình sau đó cùng Trương Hạo nhưng kéo ra khoảng cách, bên hai liền vang lên một trận tiếng rít. Trương Hạo đã đuổi tới. Huyết Đao lập tức quay người, hai tay khoanh ngăn trở Trương Hạo nắm đấm. Ầm. Thật là lớn lực lượng. Huyết Đao cảm thấy mình cánh tay giống như là bị chùy sắt lớn đập trúng đồng dạng, cũng phải nát. Thân hình có chút lảo đảo một chút, lúc này Trương Hạo lại một quyền đập tới. Không có biện pháp, Huyết Đao ý nguyên chỉ có thể đón đỡ. Ầm. 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 Giờ khắc này lên, Huyết Đao liền biến thành một cái bia sống, chỉ có thể đón đỡ Trương Hạo nắm đấm, không kịp làm ra phản kích. Không có nhất kích tất sát, chỉ có trận báo nắm đấm không ngừng rơi vào hắn trên thân. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Không biết ngăn cản bao nhiêu quyền về sau, Huyết Đao cảm thấy cánh tay đã không phải là chính mình, chết lặng không cảm giác. Liền lúc này, ầm. Trương Hạo một quyền oanh mở Huyết Đao cánh tay phòng ngự. Không được. Huyết Đao lập tức quá sợ hãi. Nhưng còn không đợi hắn làm ra cái gì động tác, Trương Hạo nắm đấm đã đánh vào trên cổ họng của hắn. Xoạt xoạt. Huyết Đao yết hầu nát. Đây chính là Trương Hạo, ngươi cắt ta động mạch, ta liền đánh nát cổ họng của ngươi. Yết hầu vỡ vụn cũng sẽ không lập tức tử vong, cho nên Trương Hạo vẫn như cũ công kích tới. Một quyền lại một quyền, tại Huyết Đao trên thân in lên cái này đến cái khác quyền ấn. Huyết Đao. Về sau Huyết Đao đầy mắt mở mở tờ hóa thành quang mang biến mất. Nhìn thấy Huyết Đao biến mất, Trương Hạo nội tâm lập tức vô cùng thanh minh. Hệ thống bảng bên trên phục hổ La Hán quyền phía sau ba cái dấu hỏi lấp lóe một chút, sau đó khôi phục thành lúc đầu dấu chấm hỏi. Chương 46, 10 liên thắng. Đánh bại Huyết Đao về sau, Trương Hạo trên thân cũng hiện lên một đạo quang trụ. Cột sáng biến mất, Trương Hạo phát hiện mình chỗ cổ vết thương cũng đã biến mất. Sau đó Trương Hạo liền mang theo đầy người sắc ý, nên chiến kế tiếp đối thủ. Mà trên khán đài người xem lúc này trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, cái này tiểu hòa thượng vậy mà có thể đánh bại cái kia Huyết Đao. Hắn thực lực ít nhất cũng là thắng liên tiếp 50 lần tiêu chuẩn. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là khó lường u. Vừa vặn nhìn thấy hắn kia một thân sắc ý, ta còn tưởng rằng hắn là cái kia Xuân Thu Tông Trương Hạo đâu, hòa thượng chỉ là ngụy trang, nhưng nhìn thấy cái này một tay phục hổ La Hán quyền, ta có thể xác nhận, đây chính là cái tiểu hòa thượng, cùng Xuân Thu Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Nói nhảm. Như thế cương mãnh bá đạo phục hổ La Hán quyền, cùng sát khí như vậy, cái này tiểu hòa thượng nhất định là nhà ai võ chùa miếu bồi dưỡng hộ pháp kim cương, làm sao có thể là Xuân Thu Tông môn đồ. Mặc dù so ra cắt vô địch những thiếu niên kia thiên kiêu kém chút, nhưng cái này tiểu hòa thượng cũng thuộc về thiên kiêu nhất lưu, chỉ là không biết chiến tích của hắn tối cao sẽ ở đâu cấp độ. Nhìn xem chẳng phải biết. Về sau đối thủ đều không có xuất hiện Huyết Đao dạng này cao thủ, chiến lực đều bình thường. Bất quá đối diện với mấy cái này đối thủ, Trương Hạo y nguyên toàn lực ứng phó, lấy giết chết đối thủ làm mục đích, đem một một ô giết. Đồng thời đối mặt mỗi một cái đối thủ, trong lòng đều sẽ cao lên giết tặc chi niệm. Mà mỗi giết chết một đối thủ, Trương Hạo sát khí trên người liền càng mãnh liệt. Mười liên thắng về sau, Trương Hạo không có tiếp tục khiêu chiến đi. Nhắm mắt trở về chỗ một lát. Tại loại này chỉ phân sinh tử quyết đấu bên trong, mỗi một cuộc chiến đấu đều giống như tại vạn mét không trung bên trong xiếc DJ. Cho dù ở yếu đối thủ đó cũng là thực tập võ giả, chỉ cần thoáng một cái sơ sẩy, liền sẽ bại vong. Loại này sinh tử một đường kích thích, để Trương Hạo có chút muốn ngừng không thể. Thực sự là quá thú vị. Phảng phất thưởng thức được hương đẹp tiệc. Trương Hạo trên mặt xuất hiện vẻ thỏa mãn, sau đó rời khỏi chiến thần không gian. Thấy Trương Hạo rời đi, trên khán đài người xem, nhao nhao chú ý cái này tên gọi là thiên tử tiểu hòa thượng. Chờ hắn lần sau đi vào sân quyết đấu thời điểm, lại đến quan chiến. Sau đó trở lại sân quyết đấu đại môn, tiếp tục chặn đường Xuân Thu Tông môn đồ, Trương Hạo. Khi Trương Hạo rời khỏi chiến thần không gian, kinh khủng sát ý lập tức bao phủ lại toàn bộ biệt thự. Cửu Nhi trên người mèo đen nháy mắt nổ lên, giống lên tĩnh điện đồng dạng. Sau đó tứ chi cứng ngắc, cùng cái cương thi giống như nhảy đến Phó Tuyết trong ngực. Tần Thanh thấy hình dáng chọn lấy một chút lông mày, cái này tiểu tử tại bên trong kinh lịch cái gì, làm sao như thế lớn sát khí. Thấy Cửu Nhi cùng Phó Tuyết ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, sợ hãi lại lo lắng nhìn xem chính mình. Trương Hạo sắc mặt hiện lên một vòng ngày nấy, sau đó thu nạp sát khí, không tốt ý tứ, vừa vặn tại sân quyết đấu trở về, quên đem sát khí thu hồi. Phó Tuyết nhìn xem Trương Hạo nghi hoặc hỏi, đại ca, sân quyết đấu là cái gì địa phương à, để ngươi vừa vặn dọa người như vậy. Trương Hạo suy nghĩ một chút, đại khái cùng loại cùng nhảy cầu sân chơi chỗ, là một cái có thể khiến người ta vui vẻ tốt địa phương. A Phó Tuyết cái hiểu cái không ổ một tiếng, đã đại ca nói kia là tốt địa phương, đó chính là tốt địa phương. Mặc dù cái kia danh tự không giống. Đến là Tần Thanh nghe được cái này tốt, nhịn không được lại chọn lấy một chút lông mày. Để người vui vẻ tốt địa phương. Nghi ngờ nhìn Trương Hạo đồng dạng, sau đó hỏi, ngươi chiến tích như thế nào? Trương Hạo đáp phi sở vấn nói sư phó, tắm thuốc chuẩn bị xong chưa? Ta hỏi ngươi chiến tích như thế nào, ngươi hỏi tắm thuốc làm gì? Nói còn chưa dứt lời Tần Thanh liền dừng lại, không dám tin nhìn xem Trương Hạo, ngươi mười liền thắng. Trương Hạo nhẹ gật đầu. Tần Thanh không tin, sử dụng chiến thần dụng cụ kết nối, hỏi, ngươi tại chiến thần bên trong biệt danh kêu cái gì? Thiên tử. Tần Thanh nhìn một chút mình Trấn Sơn Hổ biệt danh. Tần Thanh. Sau đó lục soát thiên tử, tăng thêm hảo hữu, xem thêm chiến tích. Nhìn thấy thiên tử đằng sau thắng liên tiếp 10 chiến tích, Tần Thanh trong lòng có chút chấn kinh. Nói thật, chiến tích này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, lấy Trương Hạo chiến lực, không có gì bất ngờ xảy ra, thắng liên tiếp 3 trận hẳn là không có vấn đề. Nhưng 3 trận qua đi, chân chính hảo thủ xuất hiện, lần thứ nhất kinh lịch thảm liệt như vậy chiến đấu, lại tăng thêm hắn tu vi không có hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực. Hắn hẳn là không thắng được a. Làm ra dạng này dự đoán, không phải Tần Thanh xem nhẹ Trương Hạo, mà là hắn đối Trương Hạo có tình báo bên trên sai sót. Lần trước Tiểu Thanh bên trên sự kiện, lái xe lão Lưu mặc dù cùng Tần Thanh báo cáo một lần, nhưng hắn không nói Trương Hạo là sử dụng phục hổ La Hán quyền đánh chết lão hổ, hắn coi là kia là Tần Thanh giáo, cho nên liền không nói. Cái thứ hai sai sót, cũng là trọng yếu nhất, Tần Thanh cho rằng Trương Hạo tốc độ tu luyện quá nhanh, không kịp đem tu vi chuyển hóa thành chiến lược. Nhưng kỳ thật Trương Hạo là thông qua hệ thống tăng lên độ thuần thục gia tăng tu vi, mỗi một điểm độ thuần thục gia tăng, tăng cường tu vi đều sẽ bị hắn hoàn mỹ nắm giữ. Bởi vì trên tình báo sai sót, để hắn coi là Trương Hạo sở dĩ có thể 10 liên thắng, hẳn là bởi vì lần này gặp phải đối thủ quá nước. Về sau hẳn là liền không có như thế dễ dàng chiến thắng. Sở dĩ không muốn để cho Trương Hạo chiến thắng, cũng không có khác ý tứ, không phải đau lòng điểm này tắm thuốc vật liệu, mà là hắn để Trương Hạo tiến vào sân quyết đấu điểm xuất phát chính là để hắn thông qua chiến đấu đem nhanh chóng tăng trưởng tu vi chuyển hóa thành chiến lực. Nhưng bây giờ hắn 10 liên thắng, lại ngâm một lần tắm thuốc kia tu vi không lại tăng trưởng mà. Nhưng các lao gia nói ra nước bọt là cái đinh, đáp ứng liền muốn làm. Cho nên Tần Thanh liền đi phòng bếp, cho chuẩn bị tắm thuốc đi. Sắt trong nồi, Trương Hạo vận hành kim trung cháo tu luyện, thoải mái kém chút thân ra. Lúc này cảm thụ của hắn, liền đi theo bên ngoài bận rộn một ngày, về nhà ngâm cái tắm nước nóng đồng dạng. Thoải mái. Mấy vòng tu luyện kết thúc, Trương Hạo nhìn thấy độ thuần thục lần nữa tăng lên 50 điểm, trong lòng không khỏi đắc ý. Vừa muốn tiếp tục tu luyện, đem thể nội dược lực hấp thu sạch sẽ, sau đó tiến vào sân quyết đấu. Đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, đối Tần Thanh nói ra, sư phó, ngươi thủ này người cũng quá nhiều đi. Nghe nói như thế Tần Thanh có chút choáng váng, ta cựu nhân nhiều chuyện này hắn làm sao biết đến. Hắn tuổi tác cao, bình thường không thế nào đăng lục chiến thần không gian, cho nên còn không biết phát chuyện gì. Thấy mình sư phó một mặt mê mang dáng vẻ. Trương Hạo tức giận nói ra, sư phó chính ngươi bên trên chiến thần không gian diễn đàn xem đi, cũng bởi vì ta là ngươi đồ đệ, tại chiến thần không gian bên trong ta là chịu đủ ức hiếp. Nếu không phải ta cơ linh, ta đều có thể chết bên trong. Tần Thanh con mắt trợn nhìn Trương Hạo một chút, chết chiến thần không gian bên trong. Vậy ngươi thật là mẹ nó có năng lực. Sau đó liền tiến vào chiến thần không gian diễn đàn, xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ rời khỏi chiến thần diễn đàn, Tần Thanh là giơ chân mắng to. Khí cũng không được. Các ngươi đánh không lại ta, liền tính toán đồ đệ của ta. Một đám không muốn mặt lão giả. Nghe được Trương Hạo giả hòa thượng tránh khỏi, mới yên lòng, cũng không thấy được mất mặt. Không có gì mất mặt. Hắn mới thu Trương Hạo làm đồ đệ mấy ngày à, những người kia cửa người chất kia cũng là từ tiểu bồi dưỡng. Trương Hạo có thể đánh được mà. Lúc này muốn để bọn hắn đánh, mất mặt không nói chủ yếu là hoàn A. Ngươi muốn chờ nửa năm sau thử một chút. Liền tự mình đồ đệ cái này tư chất. Để đám kia tiểu con bê cùng tiến lên đều không phải đối thủ. Suy nghĩ một chút, Tần Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra, ra cắt lão nhị. Ngươi chờ đó cho ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là đánh thuận tay, Tần Thanh cái thứ nhất tìm chính là ra cắt đệ nhị. Nói nằm vật xuống trên ghế salon, tiến vào chiến thần không gian. Chương 47, thực tập võ giả trung kỳ. Vài ngày sau, đem thể nội dược lực hấp thu sạch sẽ, Trương Hạo lần nữa đi vào sân quyết đấu. Phát hiện sân quyết đấu trước cổng chính, đã không có lần trước lúc đến náo nhiệt như vậy. Hơn ngàn hào chặn đường người một nhà bầy biến mất không thấy, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đứng tại phụ cận, cùng cái hoàng lưu con buôn giống như. Trương suy đoán, chuyện này khả năng cùng cái này mấy ngày võ đạo giới nhiều tên tông sư bị tập có quan hệ. Mình sư gia, thái gia, tổ sư gia đều để người đánh, là tiểu bối cũng đừng quá trương dương. Trương Hạo còn được đánh, nhưng được trộm đạo đến. Dù sao mình là muốn cho các trưởng bối báo thủ, không phải muốn cho bọn hắn gây tai họa. Tiến vào sân quyết đấu, lập tức bắt đầu quyết đấu. Trước đó gặp phải huyết đao, là 50 thắng liên tiếp cấp độ hảo thủ, đụng phải hắn đúng là ngoài ý muốn, tại vừa mới tiến sân quyết đấu liền gặp được dạng này hảo thủ, cùng mua sổ số không sai biệt lắm, chính là ý tưởng đến. Cho nên tiếp xuống tới quyết đấu, Trương Hạo cũng không có gặp được cái gì để hắn cảm thấy áp lực đối thủ. Lần nữa 10 liên thắng sau liền thối lui ra khỏi sân quyết đấu. Những cái kia chú ý hắn võ giả, xem hết Trương Hạo quyết đấu tất cả đều có chút nhíu mày. Là mình nhìn lầm mà. Hắn giống như so trước đó mạnh rất nhiều. Rời khỏi sân quyết đấu, cho bên cạnh đồng dạng tiến vào chiến thắng không gian Tần Thanh đánh tỉnh. Sư phó, chuẩn bị tắm thuốc. Lại thắng. Nghe nói như thế, Tần Thanh lập tức kinh hô một tiếng. Không nên a. Hắn tại sao lại thắng? Hiện tại sân quyết đấu trình độ như thế lại mà. Tần Thanh có chút không dám tin tưởng, xem xét một chút, phát hiện Trương Hạo sắc thực lại thắng liên tiếp 10 trận, không có biện pháp chỉ có thể đi chuẩn bị cho hắn tắm thuốc. Cái này thời điểm Tần Thanh đã mơ hồ cảm thấy sự tình giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng hắn hiện tại chính đầy chiến thần không gian tìm lão bằng hữu tâm sự, không rảnh cẩn thận suy nghĩ, liền cũng không hỏi kỹ. Chờ hắn làm xong đã là 10 ngày sau, mà lúc này hắn mới ngang nhiên phát hiện, Trương Hạo đã thắng liên tiếp 50 trận. Nồi sắt bên trong, Trương Hạo tu luyện kim trung cháo. Đột nhiên, thân thể truyền ra từng đợt giòn vang. Phảng phất lần thứ nhất tu luyện kim trung cháo đồng dạng, cơ bắp trở nên càng gấp rút thực trôi chảy. Trên thân kim loại quang trạch cũng càng thêm sáng tỏ. Đột phá thực tập võ giả một tháng sau, Trương Hạo lần nữa đột phá. Tiến giai thực tập võ giả trung kỳ. Tu luyện kết thúc, từ nồi sắt bên trong ra, liền như thế để Trần Mông Tử đứng tại phòng bếp có chút hoạt động hai lần. Trương Hạo lập tức cảm thấy khác biệt. Độ thuần thục vẹn vẹn gia tăng một điểm, nhưng từ thực tập sơ kỳ đột phá thành kiến tập trung kỳ, thân thể tố chất của hắn nhưng lại có nhảy vọt thức tăng trưởng. So vừa vặn ít nhất tăng cường một lần. Là vừa vặn đột phá thành kiến người tập võ lúc 3 lần. Nếu như lúc này lại cùng huyết đao đối chiến, huyết đao sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nhìn xem mình hiện ra kim loại quang trạch làn da hắn có loại cảm giác, chờ hắn đem kim trung cháo tu luyện tới viên mãn cấp độ, huyết đao chủy thủ thậm chí cắt không phá da của hắn. Hệ thống bảng. Túc chủ, Trương Hạo. Đẳng cấp, 0. Thiên phú, vạn tà bất xâm. Bách độc bất xâm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18 tuổi tròn. Trạng thái thân thể, khỏe mạnh, thiếu dương cọc, độ thuần thục, viên mãn, 100-100, kim trung cháo, độ thuần thục 431.000, phục hổ la hang quyền, độ thuần thục, viên mãn, 100-100, nguyên năng điểm, 0. Nhìn thấy hệ thống bảng thượng đẳng cấp kia một cột vẫn là 0, Trương Hạo nghi ngờ gãi gãi đầu. Chỉ có trở thành chính thức võ giả mới có thể biểu hiện sao. Mà lại vì cái gì đã trở lại trong hiện thực. Ba cái kia dấu chấm hỏi làm sao còn đi theo phục hổ la hán quyền đằng sau. Ý lại vào. Một bên khác, phát hiện Trương Hạo đột phá, Tần Thanh biểu lộ nháy mắt liền đọc lại. Lại mẹ nó đột phá. Tần Thanh trong lòng khí có điểm giống chửi mẹ. Mình vốn là muốn để hắn thả chậm tốc độ tu luyện, nhưng làm sao ngược lại nhanh hơn. Tiếp tục như thế, lại có 2 tháng, liền mẹ nó đột phá thành chính thức võ giả. Sân quyết đấu hiện tại chuyện gì xảy ra? Biến sân chơi rồi. Thật đơn giản liền 50 thắng liên tiếp. Tần Thanh hẳn là linh khí khôi phục vừa đến, cái thứ nhất bởi vì chính mình đồ đệ tu luyện quá nhanh mà chửi mẹ sư phó. Còn tốt Trương Hạo không biết mình sư phó suy nghĩ trong lòng, không phải hắn cũng phải chửi mẹ. Tu luyện nhanh còn không xong. Lão nhân này thế nào như thế lệch ra đâu. Cho nên khi Trương Hạo lần nữa tiến vào sân quyết đấu thời điểm, Tần Thanh cũng đi theo vào quan chiến. Hắn muốn làm rõ ràng, Trương Hạo đến cùng là dựa vào cái gì thắng liên tiếp 50 trận. Tiến vào Trương Hạo quyết đấu với người ta sân bãi. Trung quanh tình hình để Tần Thanh sửng sốt một chút. Chỉ thấy trung quanh trên khán đài vậy mà ngồi mấy trăm người quan chiến. Loại tình huống này hắn rất quen thuộc, những cái kia võ đạo thiên kiêu tại sân quyết đấu với người ta lúc chính là như vậy chẳng diện. Hắn năm đó mỗi lần cùng người quyết đấu lúc, đều là dạng này, hoặc là nói chẳng diện cái này so con đại. Bọn hắn, là đến xem ai, sẽ không là ta đồ đệ kia đi. Nghĩ đến cái này Tần Thanh chính mình cũng vui vẻ một chút. Nghĩ gì thế? Liền kia tiểu tử. Làm sao có thể? Tư chất của hắn là tốt, nhưng thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, hết thể liền sẽ một tay la hán quyền, làm sao có thể nhận dạng này chú ý? Đúng lúc này, sự chú ý của hắn bị chung quanh người xem đối thoại hấp dẫn. Phía dưới cái kia đầu chọc chính là thiên tử. Không sai chính là hắn, đừng nhìn cái này tiểu hòa thượng dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng một tay phục hổ la hán quyền lại là cương mãnh vô cùng. Mà lại chớ nhìn hắn là cái hòa thượng, nhưng kia một thân sát khí lại là để người không rét mà run. Từ tiến vào sân quyết đấu, liền không một lần bại, đã thắng liên tiếp 50 trận, cái này không có gì, sân quyết đấu bên trong thắng liên tiếp 50 trận mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Biết hắn vì sao lại nhận nhiều như vậy chú ý sao? Bởi vì cái này người mỗi lần thắng liên tiếp 10 trận liền sẽ rời khỏi sân quyết đấu, cách 2 ngày liền sẽ lần nữa xuất hiện. Mà đáng sợ là, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ so với một lần trước càng mạnh, mặc kệ là tu vi vẫn là chiến lực. Phục hổ la hán quyền. Chiến lực tăng lên. Nghe đến mấy câu này, thần thanh có chút ngộp bức. Đây đều là cái gì a? Ta là hắn sư phó, những này ta làm sao không biết. Nói đến Trương Hạo lại nhận nhiều như vậy chú ý, cùng bản thân hắn lại là có rất lớn liên quan. Bởi vì Trương Hạo là hắn đồ đệ sự tình chuyên gia, cho nên tân thủ thôn sân quyết đấu trở nên náo nhiệt vô cùng. Lại bởi vì hắn cái này vài ngày tìm lão bằng hữu tâm sự, để những cái kia muốn vì cha báo thù thanh niên tuấn kiệt nhao nhao trốn đến chỗ tối. Không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm Trương Hạo, chỉ có thể đem chú ý bên trong đến sân quyết đấu bên trong. Tìm kiếm lấy nhất tuyến Hồng Trấn Sơn Hà Lôi Bá Thiên chờ biệt danh đầu chọc người khiêu chiến. Không tìm được, nhưng tên là Thiên Tử Tiểu Hòa Thượng nhưng cũng xuất hiện tại không ít người trong mắt. Đồng thời theo hắn thắng liên tiếp số lần gia tăng, cũng liền càng ngày làm cho người chú mục. Những cái kia từ vừa mới bắt đầu chú ý Trương Hạo người cũng tại, nhìn thấy phát hiện Trương Hạo đã đột phá thực tập võ giả trung kỳ, cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn cái này đột phá. Sau khi hết khiếp sợ, những này bởi vì cùng một chỗ nhìn Trương Hạo quyết đấu mà quen biết võ giả cùng nhìn nhau đồng dạng, trong mắt đều xuất hiện một vòng hưng phấn. Bọn hắn là từ vừa mới bắt đầu liền chú ý Trương Hạo người. Quan chiến hắn tất cả quyết đấu. Nhìn tận mắt hắn không ngừng bay vọt thức mạnh lên. Ban đầu bọn hắn chỉ cho rằng thiên tử chiến lực tại thắng liên tiếp 50 trận tả hữu. Vì sao lại hạ kết luận như vậy? Bởi vì có thể thắng liên tiếp 50 trận võ giả tu vi, ít nhất cũng là thực tập trung kỳ. Nhưng bây giờ hắn cũng đã đột phá thành kiến tập trung kỳ, tu vi bên trên chênh lệch đã bị xóa bỏ, lấy chiến lực của hắn sẽ không dừng bước cùng 50 tháng liên tiếp. Mà lại lấy tiến bộ của hắn tốc độ, rất có thể sẽ cùng kia mấy tên thiên kiêu tranh đấu đấu võ chi vương danh hiệu. Một cái không có tiếng tăm gì người đột nhiên nhất phi trùng thiên, tại đông đảo thiên kiêu trên tay, đoạt được đấu võ chi vương danh hiệu. Màn này ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Mặc dù cái này hy vọng rất nhỏ bé, nhưng cũng không phải là không thể được. Cho nên mấy người kia trong lòng ẩn ẩn đều thăng ra một cái ý nghĩ. Mình giống như tại chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Chương 48, Thần Thanh, cái quái vật này. Người chung quanh nghị luận Trương Hạo không để ý chút nào. Những cái kia khích lệ. Tán thưởng. Kính nể. Chấn kinh. Sùng bái. Vân 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 vân. Hắn cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Mỗi lần đều thần tình lạnh nhạt chờ đợi quyết đấu đối thủ. Không có khác. Bởi vì đây chính là cao thủ phong độ. Trương Hạo ra trận không đầy một lát, trước mắt liền dâng lên một đạo quang trụ, đối thủ xuất hiện. Thói quen nhìn thoáng qua đối thủ sau lưng màn sáng. Thần phi. Chiến tích, thắng 160 bại 36 thắng liên tiếp 58. Gần 200 trận quyết đấu kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhất định 10 phần phong phú. Trương Hạo đánh giá đối thủ, cũng là thực tập trung kỳ cảnh giới, từ thân hình cùng khí tức phán đoán, cùng trước đó cái kia huyết đao không sai biệt lắm, hơi mạnh nhất kia, nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều, không có lớn bao nhiêu uy hiếp. Bất quá kinh lịch 50 cuộc chiến đấu, Trương Hạo đã sẽ không đem loại này mắt trần có thể thấy phán đoán tường thật. Trước đó có một lần đối mặt một người cơ giống như đối thủ, cũng bởi vì tin tưởng mình phán đoán, sinh lòng chủ quan, kém chút bị một chảo cào nát thiết hầu. Nếu không phải người kia chảo công không có chủy thủ sắc bén, không phá nổi hắn kim trung cháo, hắn thắng liên tiếp ghi chép tại kia một trận quyết đấu liền đã kết thúc. Cho nên từ đó trở đi, Trương Hạo liền minh bạch sư tử vô thỏ cũng phải toàn lực ứng phó. Không có chân chính đánh một trận, là không cách nào biết đối thủ chân chính thực lực. Đếm ngược kết thúc. Sát khí nháy mắt bao phủ toàn trường. Rất nhiều lần đầu tiên tới nhìn Trương Hạo quyết đấu người xem, nháy mắt bị kích thích tóc gáy dựng lên, không dám tin nhìn xem Trương Hạo. Cái này mẹ nó là hòa thượng. Kim Trung Cháo. Phục hổ la hán quyền. Trương Hạo lập tức sử xuất toàn lực hướng đối thủ công tới. Cùng Trương Hạo trước đó đối thủ đồng dạng, cái này tên là Tần Phi võ giả, cùng Trương Hạo đối doanh mấy chiêu về sau, liền bị ép phòng thủ. Phanh phanh phanh. Trương Hạo nắm đấm không ngừng rơi vào hắn trên thân. Vô cùng cương mạnh nắm đấm giống đóng cọc đồng dạng đánh vào Tần Phi trên thân, để vây xem người xem trong lòng cảm thấy vô cùng kích thích. Loại kia trôi chạy cảm giác. Đả kích cảm giác. để ngươi muốn thôi không thể. Như thế cương mạnh nắm đấm vậy mà có thể như thế trôi chảy vung ra, kia dĩ nhiên tiết tấu phảng phất là một bài mỹ diệu âm nhạc. Quyền quyền đến thịt. Đây mới là nam nhân chiến đấu. Một chút người xem thậm chí nhịn không được lớn tiếng gầm rú. Không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt. Tại khán đài một bên, nơi hẻo lánh bên trong chỉ có ba người ngồi tại nơi đó, chung quanh không có bất luận kẻ nào, xem còn là đơn độc cho ba người kia trở lại tới không gian. Ba người này chính là hiện nay võ đạo giới nổi danh thiên kiêu, bị mình trưởng bối an bài đến sân quyết đấu tìm Trương Hạo phiền phức ra cắt vô địch, Minh Phi, Diệp Thanh ba người. Long không cùng gián cư, thiên tài có thiên tài ngạo khí. Chỉ có ngang hàng thiên tài tài năng cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Ba người này cùng tuổi, từ nhỏ liền nhận biết, quan hệ rất phức tạp, dù cho huynh đệ cũng là đối thủ. Lẫn nhau chiến đấu thời điểm, đều là chơi mệnh muốn cho đối phương đầu hái xuống tới. Nhưng hắn nếu để cho người làm thịt, mình cũng sẽ chơi mệnh báo thù cho hắn. Cái này ba người không quan tâm là tự nguyện vẫn là không tự nguyện, dù sao là đều để trưởng bối cho an bài cùng một cái nhiệm vụ. Ba người này tìm Trương Hạo đều tìm ba tuần lễ cũng không tìm được. Nghe thấy hiện tại thanh danh lên cao Phục Hổ La Hán Thiên Tử đến sân quyết đấu, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Nhìn cả người tản ra khủng bố sát khí Trương Hạo, một quyền tiếp một quyền đánh vào Tần Phi trên thân, Đan đỉnh phái Minh Phi khoa trương kêu một tiếng. Tốt khoa trương sát khí, cái này tiểu hòa thượng là giết bao nhiêu người mới sẽ có khủng bố như vậy sát khí. Sau đó có một mặt tán thưởng mà nói, thật sự là tốt cương mãnh Phục Hổ La Hán quyền, lợi hại lợi hại. Tiếp lấy lại là một mặt thổn thức, chính là quá tàn nhẫn, cái này không phải hòa thượng a. Ta muốn là cùng hắn đối đầu, không phải bị đánh thành thịt nát không thể. Cùng đại bộ phận đều cao lớn vạm vỡ võ giả so sánh, Minh Phi 1m7 vóc dáng tính thấp một chút, nói chuyện đồng thời thân thể còn không thành thật vừa đi vừa về lắc lư, hiển nhiên là tính cách rất nhảy thoát người. Nghe được hắn, bên trái ôm kiếm đứng Diệp Thanh, nhìn xem Minh Phi trong miệng rất sợ hãi trên mặt lại chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt. Mà bên phải khuôn mặt tuấn lãng ra cắt vô địch nhìn xem trong sân Trương Hạo. Trên mặt lại hiện lên một cái nghiền ngẫm tiếu dung, thật sự là hảo hảo cương mãnh La Hán quyền a. Ừm. Minh Phi cùng Diệp Thanh nghe vậy đều kinh ngạc nhìn hắn một chút. Cái này thiên tử một thân Phục Hổ La Hán quyền sát thực cương mãnh vô cùng. Nhưng còn không có tư cách bị bọn hắn để vào mắt. Minh Phi nói như vậy là hắn tính cách như thế, nói trắng ra là chính là tổn hại. Nhưng gia cắt vô địch không phải là người như thế a. Mắt cao hơn đỉnh, bình thường người liền nói chuyện hứng thú đều không có. Cho nên... Hắn vì cái gì nói như vậy? Người bên ngoài không rõ ràng, gia cắt vô địch nhưng từ hắn thái gia gia kia nghe nói qua, Tần Thanh tuổi trẻ thời điểm liền am hiểu một tay cực kỳ bạo liệt La Hán quyền. Loại này sát khí. Còn có La Hán quyền. Thiên tử căn bản không phải cái gì võ chùa bồi dưỡng hộ pháp La Hán. Hán. Chính là Xuân Thu Tông Trương Hạo. Vẹn vẹn thông qua một trận chiến đấu, gia cắt vô địch liền đem Trương Hạo nhận ra. Phát hiện mình đau khổ tìm kiếm Trương Hạo, dù cho gia cắt vô địch cao lãnh tính tình. Lúc này cũng thiếu chút cười ra tiếng. Thái gia gia thủ có thể báo. Đúng lúc này, trong lỗ tai của hắn truyền tới một hí ngược nghi vấn. Các ngươi nói, cái này thiên tử có thể hay không chính là Xuân Thu Tông Trương Hạo A. Cùng trong lúc nhất thời xuất hiện, lại đồng dạng là đầu trọc, mà lại một thân chiến lực cũng không yếu, hắn hiểm nghi rất lớn A. Nghe nói như thế, gia cắt vô địch trên mặt lập tức hiện hiện một vòng sắc cơ. Biết mình vừa vặn bại lộ, bị hắn nhìn ra vấn đề. Trương Hạo, là ta. Quay đầu sát cơ bốn phía lạnh lùng nói ra, Minh Phi. Người muốn chết mà. Vẹn vẹn từ ra cắt vô địch một tia dị dạng, liền suy đoán ra thiên tử khả năng chính là Trương Hạo, Minh Phi là thật không đồng nhất. Đối mặt ra cắt vô địch uy hiếp, Minh Phi rụt rụt thân thể, trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi thần sắc, một bộ yếu ớt dáng vẻ. Tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, dữ tợn nói ra cắt vô địch. Ta cho người mặt mũi. Hừ. Hai người giằng co, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Sau đó hóa thành quang mang biến mất. Diệp Thanh quay đầu mặt không biểu tình nhìn một chút trong sân Trương Hạo, sau đó cũng hóa thành quang mang biến mất. Trên khán đài, Tần Thanh mê mang nhìn xem trên trận cương mãnh rối tinh rối mù Trương Hạo. Đây là đồ đệ của ta. Cái kia chiến lực cùng không lên tu vi tiến bộ đồ đệ. Tần Thanh có chút mộng bức, Trương Hạo bộ dáng bây giờ rõ ràng là đã đem tu vi hoàn mỹ chuyển hóa thành chiến lực. Nhưng hắn là thế nào làm được? Cái này sao có thể? Còn có hắn ở đâu học Phục Hổ La Hán quyền? Chờ một chút. Nhìn xem Trương Hạo động tác, Tần Thanh ánh mắt ngưng lại. Đây không phải Phục Hổ La Hán quyền. Không. Đây là Phục Hổ La Hán quyền. Tần Thanh ý nghĩ nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ mà cho rằng lão nhân này điên rồi, lời này không tiến sau mâu thuẫn mà. Nhưng Tần Thanh chân chính ý là, nói hắn không phải Phục Hổ La Hán quyền, là bởi vì hắn không phải hiện nay võ đạo giới lưu truyền Phục Hổ La Hán quyền. Mặc dù rất giống, nhưng có chênh lệch. nói hắn là bởi vì hắn đúng là phục hổ La Hán quyền. Ban sơ võ kỹ đều là một số võ giả bắt chước động vật hoặc là đột nhiên có chỗ được cảm ngộ sau đó diễn luyện ra. Mà Trương Hạo phục hổ La Hán quyền chính là loại kia ban sơ phiên bản. Lấy Tần Thanh võ đạo trí tuệ, hơi tưởng tượng, liền biết cái này nhất định là Trương Hạo trước đó tại Tiểu Thanh Sơn đỏ sức hổ thời điểm, đem La Hán quyền tiến giai thành phục hổ La Hán quyền. Nghĩ đến nơi này, dù cho thân là tông sư Tần Thanh cũng không nhịn được tại trong lòng mắng một tiếng. Mẹ nó! Cái quái vật này! Nhưng Trương Hạo cho hắn chấn kinh cũng không có đến đây là kết thúc. Khi thấy Trương Hạo đánh chết đối thủ lúc, trên mặt thanh minh, Tần Thanh cũng không nén được nữa khiếp sợ trong lòng, đồng nhiên đứng người lên, không dám tin gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hạo. Bờ môi có chút run run nói ra, giết tặc chi ý. Chương 49, giết ta ở cờ chi ý. Vui sướng. Nhìn thấy Trương Hạo biểu hiện, vô tận vui sướng tại Tần Thanh trong lòng nổi lên. Quái vật kia. Vậy mà có thể tại tu vi nhảy vọt thức tăng lên đồng thời, liền đem tu vi hoàn mỹ chuyển hóa thành chiến lực. Vậy mà có thể tự hành đem La Hán quyền diễn luyện thành phục hổ La Hán quyền. Hắn thậm chí lĩnh ngộ ra một tia La Hán quyền ý cảnh, hơn nữa còn là giết tặc chi ý. Một loại gạo dưỡng trăm loại người. Một môn quyền pháp người khác nhau tu luyện sẽ có được nghĩ khác biệt ý cảnh, xuất hiện giống nhau ý cảnh sát xuất phi thường nhỏ, so chúng liền 10 lần sổ số tỷ lệ còn muốn tiểu. Nhưng bây giờ sư đồ hai người đều tu luyện ra đồng dạng ý cảnh, Tần Thanh trong lòng đẹp a. Đây mới là đứng đắn đồ đệ. Ngay cả ý cảnh đều cùng sư phó không giống, tính mẹ nó cái gì đồ đệ. Trương Hạo biểu hiện hôm nay, xa viễn siêu ra hắn đối thiên tài cái này khái niệm nhận biết. Thậm chí để hắn viên kia trải qua thiên truy bách luyện, tựa như sắt thép chế tạo nội tâm, vậy mà có chút vui sướng không thể tự kiềm chế. Nếu như bây giờ không phải tại chiến thần không gian bên trong mà là tại trên chiến trường, hắn nhất định sẽ đem hết thể trước mắt sinh mệnh toàn bộ giết chết, đem phương viên trăm dặm tất cả đều nhuộm thành huyết hồng sắc, dùng cái này hướng thế giới tuyên cáo mình vui sướng. Ha 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 ha. Tần Thanh hai tay gắt gao bắt bắp đùi mình, cố gắng đè nén mình muốn giết chóc phát tiết tâm tình kích động. Đồ đệ còn tại quyết đấu, hiện tại không có bất cứ chuyện gì so với mình đồ đệ trọng yếu. Nhìn xem Trương Hạo lấy tính áp đảo lực lượng thắng được một trận tiếp một trận, Tần Thanh kích động vui sướng nội tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh. Trong mắt thần quang không ngừng lấp lóe, sát khí càng ngày càng đậm. Liền kém một chút, chỉ cần để hắn tìm tới đột phá khẩu, giết tặc chi ý liền coi như là xong rồi. Chờ Trương Hạo 10 liên thắng về sau, vừa mới chuẩn bị rời đi, bên hai đột nhiên vang lên thu được tin tức thanh âm nhắc nhở. Trấn Sơn Hổ. Trương Hạo suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đây là sư phó biệt danh. Mang ta đến gian phòng của ngươi, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì không thể đi ra ngoài nói nhất định phải tại nơi này a. Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng Trương Hạo vẫn là tại menu danh bạ tìm tới hảo hữu, Trấn Sơn Hổ, điểm kích mời. Sau đó hóa thành quang mang trở về mình tại chiến thần không gian trong nhà. Nhìn xem Trương Hạo tại chiến thần không gian bên trong nhà chỉ có một nằm một phòng khách, trừ một cái giường cùng một cái ghế sofa, còn lại cái gì cũng không có cùng cọng lông phôi phòng, Tần Thanh trên mặt một trận thổn thức. Tựa hồ là nhớ tới mình năm đó ở dưới trời chiều chạy. Sau đó ngồi ở trên ghế salon thần sắc phức tạp nhìn xem Trương Hạo. Trương Hạo lập tức mê mang nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ lao nhân này hôm nay chợt nhỏ, làm sao cái này ánh mắt nhìn ta đâu. Lúc này liền nghe Tần Thanh đột nhiên xuất hiện hỏi một câu. Ngươi còn nhớ ta lần thứ nhất cho ngươi diễn luyện La Hán quyền lúc, ngươi thấy được cái gì đó? Giết tặc. Trương Hạo thốt ra hồi đáp, cái kia cảnh tượng hắn cái này cả đời cũng sẽ không quên. Giết cái gì tặc? Phiền não chi tặc. Trương Hạo loáng thoáng cảm thấy cái này đối thoại có chút quen thuộc. Lúc này Tần Thanh lại hỏi, cái gì phiền não? Nghe được cái này đến vấn đề này Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Đúng a? Chém giết chính là cái gì phiền não? Trong lòng bắt đầu tự hỏi. Nhân sinh bảy khổ. Sinh, lão, bệnh, chết, hoán tăng sẽ, yêu ly biệt, cầu không được. Đến cùng là cái gì đây? Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh xuống tới. Nghĩ kỹ một hồi, Trương Hạo còn không có nghĩ thông suốt, Tần Thanh lại lần nữa nói ra, phiền não chính là người dục vọng, bởi vì không muốn, bởi vì không chiếm được cho nên phiền não, thỏa mãn mình muốn, phiền não tự nhiên biến mất. Ngươi tại cùng người quyết đấu thời điểm, ngươi muốn là cái gì? Cùng người quyết đấu thời điểm, ta muốn. Trương Hạo triệt để lâm vào suy nghĩ bên trong, theo bản năng lặp lại thì thầm một tiếng. Sau đó trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, như có một đạo thiểm điện tại trong đầu hiện lên. Nhìn thấy, lại không bắt lấy. Loại kia cái hiểu cái không cảm giác, giống như cửu nhi tại cào lòng bàn chân của hắn, cực kỳ khó chịu. Sau đó chỉ nghe Tần Thanh nói ra, đã tại cái này nghĩ không ra, vậy ngươi đến sân quyết đấu đánh một trận chẳng phải rõ ràng mà. Nha! Nói rất đúng a. Đến sân quyết đấu ta liền rõ ràng. Trương Hạo ngơ ngác nói, sau đó hóa thành một đạo quang trụ, đi sân quyết đấu. Lần nữa trở lại sân quyết đấu, những cái kia chú ý Trương Hạo võ giả, thu được hắn quyết đấu tin tức, trong lòng 10 phần kinh ngạc. Hắn không phải mỗi tháng liên tiếp 10 lần liền sẽ rời khỏi, vài ngày sau tại lần nữa tiến vào mà. Lần này làm sao nhanh như vậy? Bất quá mặc dù đạt được tin tức, nhưng bọn hắn đều chưa từng có đi quan chiến, bởi vì bọn hắn trước mắt có một trận càng thêm đặc sắc chiến đấu. Chân chính thiên kiêu chi chiến. Phần lớn người đều đi quan chiến trận này thiên kiêu chi chiến, lấy về phần sân quyết đấu biến thiếu đi rất nhiều. Lúc này còn tại quyết đấu người quyết đấu, đều muốn chờ một lát mới có thể xứng đôi đến tương ứng đối thủ. Hắc Vũ đã tại sân quyết đấu đợi một hồi, chậm chạp không gặp đối thủ xuất hiện, trong lòng nhịn không được không giữ quy tắc kế, mình có phải là cũng hẳn là đi xem cuộc chiến đấu kia. Làm ý đại học năm 2 võ khoa sinh, tại sân quyết đấu đánh xuống 126 thắng 36 bại thắng liên tiếp 62 chiến tích. Trong trường học cũng là dẫn dắt phong tao nhân vật thiên tài, tại hắn trong lòng, mình cũng không so những cái kia thiên kiêu chênh lệch. Mặc dù mình từng có thua trận, nhưng thất bại là thành công mẹ hắn, không thất bại làm sao tiến bộ. Những cái được gọi là bất bại thiên kiêu, bất quá là vận khí tốt mà thôi, trên đời này vì sao lại có bất bại người. Thật đánh nhau, không chừng ai thua ai thắng đâu. Tại hắn không đợi được kiên nhẫn thời điểm, trước mắt cột sáng sáng lên, hắn đối thủ tới. Nhìn xem đối thủ sáng tỏ phản quang đầu trọc, Hắc Vũ chọn lấy một chút lông mày. Đây không phải hiện tại thịnh truyền phục hổ La Hán thiên tử mà. Trong lòng vui lên, đang nghĩ ngợi cùng những thiếu niên này thiên kiêu đánh một trận đâu, liền gặp một cái. Mặc dù danh khí kém một chút, nhưng cũng không tệ. Trương Hạo nhìn trước mắt đối thủ, trong lòng không ngừng suy tư Tần Thanh vấn đề. Phiền não. Muốn. Theo đếm ngược bắt đầu, kinh khủng sát ý từ Trương Hạo trên thân theo bản năng tỏa ra tới. Sau đó hắn liền minh bạch, sân quyết đấu bên trên mình muốn là cái gì? Mình muốn. Chính là đem đối thủ đánh chết. Lúc này hắn nhớ tới mình lần thứ nhất dâng lên dạng này ý nghĩ, là tại cùng huyết đao đối chiến thời điểm. Nhớ tới ngay lúc đó cảm thụ. Minh bạch đối thủ chính là mình phiền não. Hết thệ cùng mình đối địch người, đều là phiền não của mình chi tặc. Nghĩ đến nơi này, Trương Hạo đầu doanh một chút đống nhiên sáng sủa. Hệ thống bảng bên trong, phục hổ La Hán quyền phía sau ba cái dấu hỏi điên cuồng lấp lóe, cuối cùng biến thành. Phục hổ La Hán quyền, viên mãn, độ thuần thục 100-100, giết tặc chi ý. La Hán quyền giết tặc chi ý từ đó lĩnh hội quán thông. Đếm ngược kết thúc. Giết tặc. Ẩn chứa cái này giết tặc chi ý La Hán quyền hướng đối thủ đánh tới. Quyền còn chưa tới. Kinh khủng sát khí liền phảng phất trở nên giống như thực chất bình thường đánh vào Hắc Vũ trên thân. Băng lãnh. Tử vong. Sợ hãi. Hắc Vũ đại nao nháy mắt một mảnh trống không, trong lòng chỉ còn lại đối tử vong sợ hãi. Không nhúc nhích đón đỡ Trương Hạo một quyền. Ẩm. Hóa thành quang mang biến mất. Hô. 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 Y đại học, chiến thần không gian lực kết nối thiết bị sử dụng phòng học. Một cái đồng học rời khỏi chiến thần không gian, trên mặt hoảng sợ, thở hồng hộc. Vừa rồi. Đó là vật gì? Nghĩ đến vừa vặn một quyền kia, hắn trong lòng liền có chút dùng mình. Hắn tại một quyền kia bên trên cảm nhận được cực hạn tử vong. Kia căn bản không phải nhân loại có thể vung ra nắm đấm. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi bình phục xuống tới, trên mặt hiện lên nồng đậm đắng chát. Dạng này quái vật lại còn không phải đỉnh cấp thiên kiêu. Làm sao có thể? Không nên gạt người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50. Kiện thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Rời khỏi chiến thần không gian, Trương Hạo lập tức đi vào Tần Thanh trước mặt, túi đầu cảm tạ. Tạ ơn sư phó chỉ điểm. Hắn minh bạch vừa rồi sư phó kia lời nói là trợ mình nắm giữ giết tặc chi ý. Bởi vì cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn ngôn sách. Nếu như không có lời nói này, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể đột phá. Tại mấu chốt thời điểm để điểm một câu. Đây chính là có sư phó chỗ tốt. Thấy hình, Tần Thanh trên mặt đắc ý nhẹ gật đầu. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng võ đạo chi lộ bên trên không phải là không thể rời đi ta cái này sư phó. Cảm tạ về sau, Trương Hạo đối Tần Thanh tự nhiên nói ra, sư phó chuẩn bị tắm thuốc đi. Chính đắc ý Tần Thanh, nghe nói như thế ánh mắt lập tức ngưng lại. Ẩm. Không có dấu hiệu nào một quyền đánh vào Trương Hạo dạ dày. Ngoài a. Trương Hạo đầu tiên là nôn khan một tiếng, sau đó liền cùng cái bị bắn ra đi đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Đông. Cả người giống bức bích họa giống như khảm tại trên tường. Ngồi ở trên ghế salon một người một mèo, quay đầu nhìn một chút, sau đó liền tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì xem TV ăn đồ ăn vặt. Thần Thanh đi qua, một phát bắt được Trương Hạo cổ đem hắn hao ra. Đông. Hung hăng quẳng xuống đất. Tiếp lấy một cước tiếp một cước giẫm tại hắn trên thân. Nghiệt đồ. La Hán quyền diễn hóa thành phục hổ La Hán quyền cũng dám không nói cho sư phó. nắm giữ La Hán quyền giết tặc chi ý vậy mà cũng không nói cho sư phó. Mình tu vi chuyển hóa chiến lực tốc độ cùng tu vi tăng lên tốc độ đồng dạng nhanh, ý nguyên mẹ nó không nói cho sư phó. Cùng mình sư phó lại còn che giấu, cái này nghiệt đồ. Rõ ràng có như thế chiến lực, vậy mà còn dám mỗi tháng liên tiếp 10 trận liền để cho mình chuẩn bị cho hắn một trận tam thuốc. Đây là trần trụi lửa gạt. Cái này làm trái ta Xuân Thu Tông tổ hấn. Cái này nghiệt đồ, hôm nay không hảo hảo giáo hấn về sau không chừng muốn làm ra cái dạng gì khi sư diệt tổ chuyện xấu. Mặc dù trong lòng đối Trương Hạo tràn đầy kiêu ngạo, cho rằng có thể thu cái quái vật này làm đồ đệ là mình đời này làm tuyệt nhất sự tình. Nhưng những này, đều không đủ lấy ngăn cản Tần Thanh đánh đồ đệ. Đánh gần nửa canh giờ, Tần Thanh mới dừng tay, thở phì phò ngồi ở trên ghế salon. Trương Hạo mặt mũi bầm dập quỳ gối nhị gia tượng thần trước mặt, trong lòng vô cùng ngậm ức. Hảo hảo lão nhân này vì sao đánh ta a? Đem đầu chôn ở cửu nhi tràn ngập mỡ trên bụng, hung hăng hút hai cái, Tần Thanh lúc này mới chậm rãi nguôi giận. Đối Trương Hạo vẫy tay, để hắn trở về. Gặp hắn đưa tay, Trương Hạo dọa đến khẽ run rẩy, coi là lão nhân này lại muốn đánh chính mình. Sau đó mới minh bạch đây là để mình đi qua, cũng không dám lãng phí thời gian, nghĩ hắn để mình đi qua làm gì, liền như thế quỳ trên mặt đất, một cọ cọ trôi qua. Nhìn xem quỳ gối trước người cái này để cho mình tiêu ngạo đồ đệ, Tần Thanh xuất ra hai điếu thuốc, ném cho Trương Hạo một cây. Trương Hạo thấy hình dáng lập tức cho sư phó khói bên trên. Rút hai cái khói, Tần Thanh nói ra, nghiệt đồ, vi sư hiện tại cho ngươi hạ đạt cái thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Trương Hạo sưng mặt sưng mũi trên mặt lập tức một mặt nghiêm túc nghiêm túc. Trên thế giới hết thảy đều là tương hỗ trao đổi. Mình bái nhập Xuân Thu Tông được truyền thừa, liền muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Mặc dù không biết mình bây giờ có thể làm cái gì, nhưng đã sư phó bản giao xuống tới, mình liền muốn toàn lực ứng phó hoàn thành. Sau đó liền nghe Tần Thanh nói ra, ta muốn ngươi tại sân quyết đấu thắng liên tiếp trăm trận, thắng được đấu võ chi vương xưng hảo. Cái này vài ngày Trương Hạo tại sân quyết đấu bên trong cũng đã được nghe nói, thắng liên tiếp trăm trận liền có thể thu hoạch được đấu võ chi vương xưng hảo. Khắp thiên hạ có nhiều như vậy thực tập võ giả, thắng liên tiếp trăm trận nghe không khó, hẳn là có rất nhiều người đều từng thu được đấu võ chi vương cái danh xưng này. Kỳ thực không phải. Thường thường mấy năm mới có một người có thể đạt được cái này vinh dự. Bởi vì muốn thu hoạch được đấu võ chi vương xưng hảo, không phải trăm trận thắng liên tiếp chiến tích liền có thể. Mà là nhất định phải từ tiến vào sân quyết đấu bắt đầu, không một lần bại, thắng liên tiếp trăm trận mới có thể. Không thể có một lần thua trận. Bách chiến bất bại mới là đấu võ chi vương. Trước đó Tần Thanh chưa từng nghĩ tới Trương Hạo có tranh đoạt đấu võ chi vương khả năng. Hắn để Trương Hạo tiến đến trên bản chất là để hắn bị đánh tới. Thật không nghĩ đến Trương Hạo vậy mà cho hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Hắn lúc này phát hiện, mình đồ đệ này, hoàn toàn có tranh đoạt cơ hội. Phía sau hắn nhưng còn có 50 trận không có đánh đâu, đổi người khác kia là con đường phía trước không biết. Nhưng đến Trương Hạo cái này, kia là có thể bay vọt tiến bộ thời gian. Năm đó chiến thần không gian bị khai phát ra thời điểm, hắn chính là thứ nhất đời người sử dụng. Đồng thời hắn, cũng là thứ nhất đời đấu võ chi vương. Hoặc là nói, đấu võ chi vương cái này danh hiệu là bởi vì hắn mới sinh ra. Cho nên đồ đệ của hắn, liền hẳn là đấu võ chi vương. Ngẫm lại cái kia hình tượng, sư đồ hai người, luyện cùng một môn võ kỹ. Nắm giữ cùng một môn ý cảnh. Đồng dạng đều tại thực tập võ giả giai đoạn thu hoạch được đấu võ chi vương xưng hảo. Cái này cần là cỡ nào ưu tú sư phó, mới có thể bồi dưỡng được dạng này đệ tử. Kia thời điểm mình khẳng định sẽ bị ca tụng là võ đạo giới kiệt xuất nhất sư phó. Rốt cuộc không ai so ta sẽ dạy đồ. Nghĩ như vậy, võ đạo giới ưu tú nhất sư phó Tần Thanh, đối với mình đồ đệ hòa ái nói ra, ngươi nếu là làm không được, ta liền trục xuất sư môn. Nghĩ đến cái này đáng sợ trừng phạt, Trương Hạo miệng kém chút toát ra. Không cần ta nhổ hương. Xem hồ nhìn ra Trương Hạo suy nghĩ trong lòng, Tần Thanh hiền hòa nói ra, ta liền đem ngươi tay chân toàn bộ đánh gãy, để ngươi trên giường khi cả một đời phế vật. Trương Hạo, yên tâm đi sư phó, không thành công thì thành nhân. Ngay tại đôi thầy trò này diễn ra sư tử đồ hiếu cảnh tượng lúc. Chiến thắng không gian, Tân Thủ Thôn, vừa vặn phát sinh một kiện đại sự. Ngay tại vừa rồi, Gia Cắt vô địch trước chiến đan đỉnh phái Minh Phi, hai người triển khai thiên kiêu chiến. Giao chiến 20 phút sau, thắng liên tiếp 95 trận đan đỉnh phái Minh Phi. Không địch lại bỏ mình. Đoạn tuyệt tranh đấu đấu võ chi vương danh hiệu cơ hội. Đã muốn Trương Hạo cướp đoạt đấu võ chi vương xưng hảo, vậy bây giờ phải bắt gấp tu luyện. Lại một lần nhảy vào nồi sắt bên trong, thuần thục hầm mình Trương Hạo, đột nhiên thu được chiến thần không gian tin tức. Ấn mở xem xét, là một cái gọi ra cắt vô địch người gửi tới hảo hữu xin. Đồng thời còn có kèm theo một cái chào hỏi tin tức, Trương Hạo. Đánh với ta một trận. Bị người phát hiện. Trương Hạo thầm nghĩ như vậy. Trong lòng cũng không có cái gì tâm tình khẩn trương, phát hiện liền phát hiện thôi, hắn lần thứ nhất tiến vào chiến thần không gian lúc không rõ ràng bên trong quy tắc. Tại chiến thần không gian bên trong, chỉ có sân quyết đấu có thể xảy ra chiến đấu, còn lại chính là phương đều là cấm chỉ giao chiến. Lúc ấy muốn biết hắn cũng sẽ không tránh. Gia Cát Vô Địch hắn nghe nói qua, chính là trước đó chặn đường mình người bảy bên trong, nổi danh nhất thiên kiêu một trong. Đã thắng liên tiếp 95 trận. Nghe nói là hắn thái gia gia để cho mình sư phó khi dễ cả một đời, cho nên mới tìm mình báo thù. Nơi này liên lụy thế hệ trước cân đoán, cho nên Trương Hạo không có tự tác chủ trương, mà là hỏi sư phó ý kiến. Tần Thanh nghe xong, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi nói cho hắn biết, chờ ngươi thắng liên tiếp 99 trận về sau, sẽ cùng hắn tiến hành sau cùng quyết chiến, ai thắng người đó là đấu võ chi vương. Sư phó, tại sao phải đợi đến cuối cùng, ta hiện tại làm hắn chẳng phải xong việc mà. Tần Thanh nhìn hắn một cái, sau đó ung dung nói ra, sở dĩ để các ngươi cuối cùng tiến hành quyết chiến, là bởi vì ta vừa rồi nhớ tới. Năm đó hắn thái gia gia ngay tại thắng liên tiếp 99 trận về sau, bị ta đánh bại. Trương Hạo, lão nhân này rất tổn hại a. Chương 51, 90 thắng liên tiếp. Chiến thần không gian. Một cái trong tử quán. Nhìn thấy Trương Hạo hồi phục tin tức, Gia Cát Vô Địch trên mặt lập tức nổi gân xanh. Từ tiểu nghe thái gia gia giảng hắn cùng Tần Thanh nhân đoán tình cửu, tự nhiên biết hắn thái gia gia lần thứ nhất bị đánh bại, chính là tại 99 thắng liên tiếp về sau, bị Tần Thanh đánh bại. Kia không chỉ có là hắn không ngừng thua với Tần Thanh bắt đầu. Đồng thời cũng làm cho hắn đã mất đi trở thành thứ nhất đời đấu võ chi vương cơ hội, đối với chuyện này một mực cho rằng vì tiếc. Cho nên nhìn thấy Trương Hạo hồi phục, Gia Cát Vô Địch lập tức liền minh bạch, hắn phải giống như năm đó Tần Thanh đánh bại thái gia gia đồng dạng, tại đồng dạng cảnh tượng đánh bại mình. Trong lúc nhất thời Gia Cát Vô Địch khí toàn thân phát run, đây là đối với mình cùng thái gia gia vũ nhục. Vậy đối sư đồ liền không có đem hắn cùng thái gia gia để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, mình cùng thái gia gia chính là bọn hắn dương danh đá đặt chân. Gia Cát Vô Địch hận không thể từ giờ trở đi liền ngăn ở sân quyết đấu cổng, chờ Trương Hạo xuất hiện liền lập tức đem hắn xé nát. Nhưng Trương Hạo không đồng ý hắn mời đứng, chiến thần không gian bên trong lại không thể đọ võ, cũng chỉ có thể chờ Trương Hạo thắng liên tiếp chiến tích thăng lên đến, cùng hắn đánh sau cùng quyết chiến. Lúc này, một cái hí ngược thanh âm vang lên. U! Nhìn ngay sắc mặt này, Trương Hạo là không có đồng ý đi. Không nghĩ tới người ta sẽ không để ý ngươi đi, mới vừa cùng ta bạch đã đi. Nhìn thấy Gia Cát Vô Địch sắc mặt không tốt, vừa bị hắn đánh bại tâm tình chính không tốt Minh Phi, lập tức nắm lấy cơ hội tổn hại hắn một câu. Gia Cát Vô Địch lạnh lùng lườm hắn một cái, bại tướng dưới tay cũng xứng làm càn. Ngươi! Minh Phi lập tức liền là một nghẹn. Tiếp lấy lại nghe bên cạnh Diệp Thanh sâu kín nói ra, Vô Địch nếu là cùng Trương Hạo đánh không lên, vậy ngươi bại không phải càng oan uổng. Minh Phi! Chờ nghe nói Gia Cát Vô Địch đem sự tình nói một lần, mặc kệ nhảy thoát Minh Phi vẫn là lãnh ngạo Diệp Thanh, cũng nhịn không được thử một chút nha. Cái này Trương Hạo đủ cuồng. Còn thắng liên tiếp 99 trận về sau, cùng hắn làm trận chiến cuối cùng, ngươi có thể đánh lên đến mà. Nghĩ như vậy, Minh Phi hỏi, cái này Trương Hạo thực lực ta nhưng đều nhìn thấy, hắn cũng không có thắng liên tiếp 90 trận thực lực à. Chẳng lẽ lại còn có cái gì tuyệt chiêu không có lộ ra, cái này phải có cái kia còn thành, vạn nhất nếu là không có. Giảm nửa nói, làm sao xử lý? Gia Cát Vô Địch nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, hắn cũng không có tư cách cùng ta Gia Cát Vô Địch đối chiến, cùng chúng ta là người của hai thế giới, không đủ nặng nhẹ. Mặt khác hai người nghe được lời này tán đồng gật gật đầu. Cũng là, thắng liên tiếp 90 trận đều làm không được, cũng không có tư cách bị bọn hắn phóng tới trong lòng, cho dù hắn là Tần Thanh Tông Sư đồ đệ. Đã quyết định muốn Trương Hạo tranh đoạt đấu võ chi vương, Tần Thanh tại tiếp xuống tới thời gian. Cũng tạm thời buông xuống Xuân Thu Tông muốn đệ tử tay làm hàm nhai phương châm giáo dục. Tắm thuốc đan dược bao no cho ăn, đồng thời mỗi ngày trừ ẩu đả Trương Hạo hiệp trợ hắn tu luyện kim trung cháo bên ngoài, sẽ còn cùng hắn làm đối chiến luyện tập. Chỉ dùng thực tập võ giả cảnh giới lực lượng, cùng Trương Hạo dùng La Hán quyền đối hoanh. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng võ kỹ, đồng dạng ý cảnh, tại Tần Thanh trong tay dùng ra liền so Trương Hạo mạnh mẽ mấy chục lần. Dù sao nhân sinh kinh nghiệm ở đằng kia. Trong tiểu thuyết cái gọi là đem tu vi áp chế đến giống nhau cấp độ tái chiến đấu, kia nói trắng ra là chính là đùa nghịch lưu manh. Đánh lấy công bằng danh nghĩa, làm lấy không công bằng sự tình, không phải đùa nghịch lưu manh là cái gì à? Tại cùng Tần Thanh đối chiến bên trong, Trương Hạo giết tặc chi ý cũng càng ngày thuần túy, cực hạn. Nếu như lúc trước hắn giết tặc chi ý là nước, kia cùng Tần Thanh đối chiến về sau, liền đã biến thành băng. Mặc dù tại 60 thắng liên tiếp về sau, tại sân quyết đấu bên trong gặp phải đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng đối thủ tăng cường biên độ còn lâu mới có được hắn tiến bộ tốc độ nhanh, tại sân quyết đấu thu hoạch được một trận lại một trận thắng lợi. 60 thắng liên tiếp, 70 thắng liên tiếp, 80 thắng liên tiếp. Sau đó tại sở hữu người trợn mắt hốc mồm bên trong, thu được 90 thắng liên tiếp. Trương Hạo không ngừng thắng liên tiếp, hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Khi hắn thu hoạch được 90 thắng liên tiếp thời điểm, lập tức kinh điệu vô số người cái cảm. Không thua trận 90 thắng liên tiếp, vậy nhưng cho tới bây giờ đều là những cái kia danh môn đại phái, thế gia đệ tử bên trong tuyệt thế thiên kiêu lĩnh vực. Cái này trước đó yên lặng vô danh thiên tử vậy mà là một tuyệt thế thiên kiêu, hắn đến tột cùng là nhà nào đệ tử. Kế trước đó Tần Thanh thu đồ tin tức về sau, Trương Hạo lại một lần nữa leo lên chiến thần không gian diễn đàn trang đầu. Thiên tử đến tột cùng là ai? Năm nay lớn nhất hắc mã, phục hổ La Hán, thiên tử. Thiên tử 90 thắng liên tiếp, sẽ có nhìn tranh đoạt đấu võ chi vương danh hiệu. Từ không có tiếng tăm gì đến thanh danh vang dội, thiên tử con đường trưởng thành. Thiên tử thân thế thành mê. Trước mắt còn không có bất luận cái gì võ chùa cùng tăng nhân thừa nhận thiên tử vì chính mình môn đồ. Giống 50 thắng liên tiếp đồng dạng, 90 thắng liên tiếp cũng là một đạo đường danh giới, chỉ có 90 thắng liên tiếp mới có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên khi Trương Hạo thắng liên tiếp 90 trận về sau, nháy mắt dẫn bạo chiến thần không gian. Tiểu liên chính thức võ giả cũng bắt đầu chú ý hắn. Sân quyết đấu. Một cái cùng loại cổ đại sân quyết đấu khổng lồ sân bãi, bốn phía trên khán đài ngồi hơn ngàn người. Bọn hắn đều là đến xem Trương Hạo tại 90 thắng liên tiếp khu vực trận đầu chiến đấu. Trong đó không ít đều là chính thức võ giả, đến xem cái này tân tiến 90 thắng liên tiếp thiên kiêu chân thực tiêu chuẩn. Nhìn thấy sân bãi bên trên chờ đợi đối thủ Trương Hạo, không ít người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện thiên tử vậy mà đã đột phá thành kiến người tập võ cao giai. Một khi thành danh, thiên tử tư liệu sớm đã bị người công bố đến diễn đàn bên trên. Bọn hắn đều biết thiên tử vừa vặn trở thành thực tập trung giai không có mấy ngày. Cho nên, hắn tại sao lại đột phá? Tại Tần Thanh buông tay buông chân bồi dưỡng một chút hạ, tại Trương Hạo hoàn thành 90 thắng liên tiếp về sau, kim trung cháo độ thuần thục liền đã đạt đến 801.000. Đột phá thành kiến người tập võ cao giai. Mà Tần Thanh tại hắn sau khi đột phá, hùng hùng hổ hổ liền cho hắn tiếp tế đoạn mất. Không thể lại tu luyện, luyện thêm xuống dưới không chừng còn không có bách chiến bất bại liền thành chính thức võ giả. Những cái kia ban đầu liền chú ý Trương Hạo võ giả cũng đi tới sân quyết đấu. Nhìn xem chung quanh rầm rộ đều cùng có vinh yên kích động không được. Khi thấy thiên tử thành công 90 thắng liên tiếp về sau, bọn hắn liền biết mình nghĩ không sai. Thiên tử thật sự có khả năng đoạt được đấu võ chi vương xưng hảo. Mình thật chứng kiến một cái truyền thuyết quật khởi. Gia Cắt Vô Địch ba người đồng dạng đi tới sân quyết đấu. Lúc đầu Gia Cắt Vô Địch đã không đem Trương Hạo để ở trong lòng, dù sao lấy hắn thực lực là không đến được 90 thắng liên tiếp lĩnh vực, đây chỉ là cái cuồng vọng vô tri kẻ yếu mà thôi. Nhưng theo Trương Hạo danh khí càng lúc càng lớn, thắng liên tiếp ghi chép càng ngày càng nhiều, hắn cũng không thể không coi trọng. Cho nên hôm nay liền tới hiện trường, muốn tận mắt nhìn xem, hắn dựa vào cái gì có thể tiến vào 90 thắng liên tiếp lĩnh vực. Khi thấy Trương Hạo, Gia Cắt Vô Địch cả người đều sửng sốt. Bởi vì trước mắt Trương Hạo bất luận tu vi vẫn là khí tức đều cùng lúc trước giống đổi một người đồng dạng. Gia Cắt Vô Địch không khỏi ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Hắn vậy mà tại Trương Hạo trên thân cảm nhận được uy hiếp. Không nghĩ tới, thật làm cho hắn đổi tới. Minh Phi thay đổi bình thường hí ngược, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Hạo. Chương 52, Chiến Thư. Đan đỉnh phái Minh Phi chiến bại, hiện tại không thua trận 90 thắng liên tiếp tuyệt thế thiên kiêu còn có Gia Cắt Gia Cắt Vô Địch. Thanh Liên Kiếm Tiên Chi Đồ Tiểu Kiếm Tiên Diệp Thanh cùng trên trận lai lịch không rõ thiên tử ba người này. Vốn cho rằng Minh Phi sau khi chiến bại, chỉ nhìn ra Cắt Vô Địch cùng Diệp Thanh hai người, ai thắng người đó là đấu võ chi vương, không nghĩ tới vậy mà đột nhiên thoát ra một thất hắc mã. Dĩ vãng mấy năm mới có thể ra một cái tuyệt thế thiên tiêu, năm nay thậm chí ngay cả ra mấy cái, chỉ nhìn thiên tử thực lực đến tuột cùng như thế nào, có hay không tư cách cùng hai vị kia thiên tiêu tranh đoạt đấu võ chi vương danh hiệu. Ba vị thiên tiêu cộng đồng truy đuổi đấu võ chi vương danh hiệu, thật sự là khó được rầm rộ. Chỉ có đánh bại cùng là tuyệt thế thiên tiêu đối thủ, bách chiến bất bại, mới là thực chí danh quý đấu võ chi vương. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, thảo luận ai có thể thu hoạch được đấu võ chi vương danh hiệu. Đấu võ chi vương có thời điểm mấy năm mới có thể xuất hiện một cái, có thể nói so võ khoa thi đại học trạng nguyên hàm kim lượng còn muốn cao. Ngay tại người xem nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trương Hạo đối thủ xuất hiện. Đến giai đoạn này, có nhìn hay không đối thủ chiến tích đã không trọng yếu, dù sao mỗi một cái đối thủ đều thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Đếm ngược kết thúc. Giết tặc chi ý. Kim Trung Cháo. Phục Hổ La Hán Quyền. Sư tử vồ thỏ cũng phải toàn lực ứng phó. Vừa lên đến, Trương Hạo liền dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Băng lãnh đến cực hạn sát ý nháy mắt bao phủ tại đối thủ tâm thần. Cái gọi là giết tặc chi ý chính là đem tự thân sát khí ngưng kết, ăn mòn đối thủ tâm thần thủ đoạn. trước đó cùng Trương Hạo đối chiến người, chính là bị sát khí ăn mòn tâm thần, đại não một mảnh trống không, chỉ có thể không nhúc nhích tại kia bị đánh. Đây là võ giả, nếu như đổi thành người thường, dũng khí yếu hơn nữa một chút, thậm chí khả năng trực tiếp bị cái này cực hạn sát khí trực tiếp hủ chết. Trương Hạo đối thủ mặc dù không phải bất bại thắng liên tiếp 90 trận, nhưng có thể thắng liên tiếp 90 trận, hắn thực lực cũng một điểm không thể so cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu chênh lệch. Cho nên hắn cũng không hề hoàn toàn bị sát khí ăn mòn tâm thần, vẹn vẹn có chút thất thần, liền khôi phục thần trí. Nhưng chính là cái này có chút thất thần, tại bọn hắn loại cấp bậc này đối chiến bên trong chính là chí mạng. Bắt hắn lại thất thần một nháy mắt, Trương Hạo một thân kim trung cháo tăng thêm phục hổ la hán quyền, giống như mưa rào đánh bạ tổ đồng dạng đánh vào đối thủ trên thân. Phanh phanh phanh. Một cái thắng liên tiếp hơn 90 trận hảo thủ, trực tiếp bị một đợt đưa tiễn, hóa thành quang mang biến mất. Nhìn thấy Trương Hạo lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ, toàn bộ sân quyết đấu an tĩnh xuống tới. Một cái 90 thắng liên tiếp cao thủ, liền như thế. Bị đánh bại. Có thể không bại thắng liên tiếp 90 trận, bọn hắn liền đã biết thiên tử rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại mạnh như vậy. Tại bọn hắn trong lòng, dù cho thiên tử sẽ thắng, cũng hẳn là trước cùng đối thủ tiến hành một phen kịch liệt chiến đấu. Sau đó tại nỗ lực cấp bao lớn đại giới về sau, lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Nhưng chiến đấu làm sao mấy giây liền kết thúc. Tiếp lấy trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ. Cái này, chính là phục hổ La Hán, thiên tử. Một cái không kém chút nào ra cắt vô địch cùng Diệp Thanh tuyệt thế thiên tiêu. Mà tại Trương Hạo sử xuất giết tặc chi ý thời điểm, trên khán đài ra cắt vô địch ba người thần sắc tất cả đều ngưng lại. Thật là đáng sợ sát khí, tốt cương manh nằm đấm, nếu như bị hắn đánh bại, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Lúc này Minh Phi trong mắt không có một tia hí ngược, có chỉ có ngưng trọng. Giết tặc chi ý. Có thể nói đối Trương Hạo hiểu rõ nhất chính là gia cắt vô địch, một chút nhận ra đây là La Hán quyền ý cảnh, giết tặc chi ý. Mà Diệp Thanh trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, hình như có một cỗ mạnh mẽ kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Gia cắt vô địch quay đầu cùng hắn đối mặt. Minh Phi ánh mắt tại hai người trên mặt không ngừng chuyển đổi, châm ngòi nói ra, hai người muốn hay không đánh trước một khung, người nào thắng Trương Hạo chính là của người đó. Diệp Thanh nghe vậy quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đối gia cắt vô địch nói ra, Trương Hạo. Ngươi, uy uy uy, đây cũng không phải là Trương Hạo vấn đề, ngươi cái này nhường lối, đấu võ chi vương cũng không có. Bang bảo kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một đoạn phong mang. Nhìn xem Diệp Thanh trong mắt, ngươi lại nói nhảm ta liền chém ánh mắt của ngươi, Minh Phi lập tức nhắm lại miệng. Mặc dù ngoài miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng ở trong tối nói. Hai người này cái gì thời điểm cấu kết lại. Tại cái này về sau, Trương Hạo lấy một ngày một tháng tốc độ tăng lên chiến tích. Sau 8 ngày liền đạt tới 99 thắng liên tiếp. Đồng thời trong thời gian này gia cắt vô địch cũng đồng dạng đạt đến 99 thắng liên tiếp. Tại cố ý khống chế hạ, hai người cũng không có sớm xứng đôi đến cùng một chỗ. Cũng không phải là hai người là lệ riêng, mà là nên có nhiều tên thiên kiêu tranh đoạt đấu võ chi vương đầu hàm thời điểm, tại quyết đấu trước đó là sẽ không đụng phải. Dù sao thiên kiêu ở giữa quyết chiến mới có xem chút, sớm liền phân ra kết quả không khỏi có chút mất hứng. Mặt khác trong lúc này để người không hiểu là, Tiểu kiếm tiên Diệp Thanh dĩ nhiên thẳng đến duy trì 95 thắng liên tiếp chiến tích, không có ở tiếp tục tăng lên, tựa hồ thối lui ra khỏi lần này đấu võ chi vương tranh đoạt. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cũng không có gây nên bao lớn doanh động, bởi vì toàn bộ chiến thần không gian diễn đàn đều bị một phong chiến thư bá bình phong. Gia cắt vô địch, người ta 3 ngày sau quyết chiến. Lạc khoản là Xuân Thu Tông, Trương Hạo. Mà tuyên bố cái tin tức này ai đi là, thiên tử. Nhìn thấy cái này phong chiến thư, toàn bộ chiến thần không gian đều doanh động. Nguyên lai thiên tử chính là Tần Thanh Tông sư chi đồ, Xuân Thu Tông Trương Hạo. Hắn dĩ nhiên thẳng đến ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Mà những cái kia một mực chú ý Trương Hạo võ giả, nhìn thấy cái này phong chiến thư cũng nhịn không được con mắt tái đi. Tại trong lòng lập tức một tiếng, vậy mà giả hòa thượng, thật mẹ nó cháu trai. Tại như bây giờ thời đại Internet, rất nhanh Tần Thanh cùng ra các đệ nhị ân oán liền bị người đào lên. Lần này náo nhiệt hơn, hợp lấy cuộc quyết đấu này không chỉ là tranh đấu đấu võ chi vương danh hiệu. Càng là vinh dự cùng báo thủ chi chiến. Năm đó ra cắt đệ nhị tại quyết chiến bại bởi Tần Thanh. Hiện tại hắn con cháu lần nữa cùng Tần Thanh đồ đệ triển khai quyết chiến. Đây quả thực là số mệnh luân hồi. Di thành phố. Tiểu Thanh Sơn. Một cái trong sơn động, một người mặc đông vải áo khoác nam nhân, trong gió rét run lẩy bẩy. Nhìn xem 10 phần đáng thương, nhưng hắn sau lưng cảnh tượng lại là vô cùng đáng sợ. Bên trong trưng bày số không rõ hình cụ, gông xiềng, xiềng xích, roi da, bàn ủi. Ghế hùn kim nổ đinh, cơ điện, ghế điện, thậm chí còn có tay cầm máy phát điện. Lúc này cái này trong sơn động đúng là so cổ thời điểm thiên lao còn muốn dọa người. Cái này nam nhân chính là Vương Xuất, cái kia bị Trương Hạo đánh chết đệ đệ ca ca. Hắn một mực chờ đợi đợi sát hại đệ đệ mình hung thủ xuất hiện. Có thể hơn một tháng trôi qua, Tiểu Thanh Sơn bên trong ngay cả nửa cái bóng người đều không có xuất hiện qua. Trong lòng hận ý để hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ suy nghĩ, tại băng lãnh khô khan Tiểu Thanh Sơn bên trong, duy nhất niềm vui thú chính là cho trong sơn động gia tăng hình cụ, tưởng tượng tra tấn tên kia hung thủ chẳng diện. Bởi vì trở thành chính thức võ giả trước đó hắn liền bị truy nã, cho nên cũng không có chiến thần không gian dụng cụ kết nối. Nhưng hắn có kém không nhiều thiết bị, chuyên môn vì tại trong bóng tối du tẩu người sử dụng giả lập thiết bị. Ám tinh. Đăng lục ám tinh, hắn liền thấy Xuân Thu Tông Trương Hạo cùng Gia Cắt Vô Địch sẽ tại 3 ngày sau quyết chiến, tranh đoạt đấu võ chi vương đầu hàm tin tức. Thiên Kiêu. Nhìn thấy tin tức như vậy, Vương Xuất trong mắt tràn đầy ghen tị và sát ý lạnh như băng. Tiếp tục du lãm xuống dưới, nhìn thấy Trương Hạo tư liệu, hắn trong lòng đột nhiên động một cái. Đầu trọc. La Hán Quyền. Mang theo điên cuồng chi ý khàn khàn âm thanh tại trong sơn động vang lên. Ta giống như tìm tới ngươi. Chương 53, quyết chiến. Trong biệt thự, Trương Hạo tại chiến thần không gian diễn đàn bên trên tuyên bố chiến thư về sau, Tần Thanh đối với hắn hỏi, 3 ngày sau ngươi có lòng tin đánh thắng nha. Trương Hạo không quan trọng nói ra, không có đánh qua không biết, bất quá ta hẳn là có thể đánh chết hắn. Gia Cắt Gia tiểu tử chiến đấu ngươi một trận cũng chưa có xem đi. Đánh chết hắn. Cuồng vọng vô chi tiểu quỷ. Tần Thanh nghiêng nhìn hắn một cái, máng. Ngươi mặc dù cùng ta lúc tuổi còn trẻ có chút chênh lệch, nhưng không thể không nói ngươi bây giờ võ đạo chi lộ cùng ta đi giống nhau như lúc. Bằng vào ta đối Gia Cắt lão nhị kia láo thái kê hiểu rõ, Gia Cắt Vô Địch kia tiểu tử luyện được công pháp võ kỹ, nhất định là chuyên môn khắc chế ngươi, hoặc là nói là tuổi trẻ thời điểm ta. Tần Thanh có chút ít đạo lý, dù sao hắn thu Trương Hạo làm đồ đệ chỉ là ngoài ý muốn, mà Gia Cắt Vô Địch lại là từ tiểu lấy hắn là giả nghĩ địch tiếp nhận bồi dưỡng. Hữu tâm tính vô tâm, Trương Hạo thiên tư lại cao, hiện tại cũng không có quét ngang hết thể vô địch thực lực. Nghe nói như thế Trương Hạo cũng không lo lắng, đã sư phó nói như vậy, vậy liền nhất định có giải quyết phương pháp. Chỉ thấy Tần Thanh ánh mắt lộ ra đa mưu túc trí thần sắc, cười xấu xa nói, ai nói đồ đệ liền phải cùng sư phó giống nhau như lúc, có câu nói gọi thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Hôm nay ta liền lại truyền cho ngươi một môn võ kỹ, bảo đảm bọn hắn nghĩ không ra. Nói từ trong ngực móc ra một bản bí tịch ném cho Trương Hạo. Trương Hạo nhận lấy túi đầu xem xét. Sư Luân Hống. Âm Ba Công. 3 ngày sau. Đến đâu võ chi vương quyết đấu thời gian. Trong biệt thự, sư đổ hai người liếc nhau, ai cũng không nói chuyện, sau đó cùng một chỗ tiến vào chiến thần không gian. Hai người đều tin tưởng, chờ Trương Hạo lần nữa từ chiến thần không gian bên trong ra, liền sẽ là lần này. Đấu võ chi vương. Vô luận Gia Cắt Vô Địch tu luyện công pháp võ kỹ đối với mình cỡ nào khắc chế, Trương Hạo đều có lòng tin đem đánh chết. Đây chính là hắn thắng liên tiếp 99 trận ngưng kết bất bại chi tâm. Đây chính là vì cái gì chỉ là thực tập võ giả liên chiến bách thắng liền có thể thu hoạch được đấu võ chi vương dạng này xưng hảo. 100 trận bất bại liền có thể ngưng vô địch chi thế, võ đạo chi lộ thẳng tiến không lùi, có vô địch chi tâm mới có thể đi con đường vô địch. Thần Thanh thì là đối với mình đồ đệ có lòng tin. Hắn đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này quái vật. Lấy Trương Hạo trước mắt chiến lực, mặc dù đánh không lại chính thức võ giả, nhưng nếu như là loại kia võ giả bình thường, hắn còn là có thể làm được khí lực va chạm 100 chiêu. Sau đó mới có thể là bại. Muốn biết hắn hiện tại nhưng vẹn vẹn thực tập cao giai mà thôi. Nếu như tiến giai thực tập viên mãn, cái quái vật này thậm chí có thể lấy thực tập võ giả thân phận đánh bại chính thức võ giả. Hắn tồn tại, là nhân tộc đại hạnh, nhưng cũng là tất cả cùng tuổi võ giả bất hạnh. Bởi vì bọn hắn cả đời đều muốn bị Trương Hạo quang huy bao phủ. Hắn sinh ra chính là đấu võ chi vương. Đôi thầy trò này tất cả đều tiến vào chiến thần không gian, thân thể nằm trên ghế salon giống nguyên thần xuất khiếu như vậy. Cửu Nhi đối loại tình huống này đã nhìn lắm thành quen, quen thuộc đi đến Trương Hạo bên người, đặt mông ngồi tại hắn trên mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu cùng cái đại tướng quân giống như. Nhưng lúc này, Phó Tuyết đột nhiên đưa tay đem nó từ mình người ghế dựa bên trên ôm mở. Cửu Nhi không hiểu nhìn xem Phó Tuyết, bình thường nàng cũng mặc kệ chuyện này a. Có khi còn giúp lấy chụp hình chứ, hôm nay cái này bánh nhân đậu thế nào? Cái này vài ngày Phó Tuyết đã hiểu rõ cái gọi là đấu võ chi vương là cái gì, trong ánh mắt mang theo sùng bái nhìn xem Trương Hạo mê man khuôn mặt. Bách chiến bất bại. Đấu võ chi vương. Đại ca ngươi thực sự là quá lợi hại. Không chỉ có trở thành trong trường học võ khoa thứ nhất, hiện tại còn muốn tại toàn bộ võ đạo giới chứng kiến hạ, trở thành người đồng lứa bên trong người thứ nhất. Mặc dù ta biết ngươi sớm muộn có một ngày sẽ tại hướng võ đạo giới tán phát sáng mang, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Nói đến đây Phó Tuyết thần sắc trở nên có chút phức tạp, tiếp lấy lại kiên định cười một tiếng, may mà ta đã sớm hạ quyết tâm, không phải coi như bỏ lỡ đại ca ngươi tại võ đạo giới lần thứ nhất biểu diễn, trở thành đấu võ chi vương thời khắc. Nói, Phó Tuyết từ trong bọc lấy ra một cái hắc rượu thạch vòng thai mang bên thai rơi, cái này vậy mà cũng là một cái chiến thần không gian dụng cụ kết nối. Sau đó cật lực đem Tần Thanh kéo tới trên mặt đất, mình nằm tại Trương Hạo bên người tiến vào chiến thần không gian. Mèo. Nhìn xem Phó Tuyết vậy nguyên thần xuất hiếu, Cửu Nhi đốn ngộ lúc một mặt một bức. Cái gì ý tứ? Liền thưa ta rồi. Không mang ta chơi thôi. Tiến vào Trương Hạo quyết đấu sân bãi, Phó Tuyết lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Lúc này nàng thân ở một cái khổng lồ vô cùng trong sân đấu, chung quanh người đông nghìn nghịt ngồi có mấy chục vạn người. Sân bãi chi lớn, nàng thậm chí nhìn không rõ sân quyết đấu bên trên cảnh sắc, chỉ có thông qua sân quyết đấu phía trên to lớn màn sáng mới có thể thấy rõ một hồi chiến đấu tại chỗ. Những người này đều là đến xem đại ca chiến đấu. Dù cho nàng lòng có chuẩn bị, biết mình đại ca hôm nay tất nhiên sẽ có thụ chú ý, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là thịnh huống như thế. Cho nên Phó Tuyết bị thật sâu rung động đến. Tiếp lấy trong lòng liền đã tuôn ra mãnh liệt kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu một mặt kiêu ngạo tiểu bộ dáng, tựa như là một cái nhất ngọt nhất dính bánh nhân đầu. Mặc dù vẹn vẹn thực tập võ giả ở giữa chiến đấu, nhưng mỗi một vị đấu võ chi vương chỉ cần không chết yểu, nhất định sẽ trở thành một phương võ đạo cao nhân, vì nhân tộc đánh xuống uy danh hiển hách. Cho nên mỗi một lần đấu võ chi vương quyết chiến, đều là võ đạo giới khó được rầm rộ. Huống chi, lần này quyết chiến vẫn là Xuân Thu Tông Tần Thanh Chi đổ cùng Gia Cắt Gia Gia Cắt vô địch hai vị thiên tiêu. Cái này như số mệnh luân hồi chiến đấu, tự nhiên càng làm cho người chú mục. Không giống bình thường quyết đấu hiện trường, cần người quyết đấu ra trận, người xem mới có thể tiến vào hiện trường. Làm võ đạo chi vương quyết chiến, chiến thần không gian sớm mở ra sân quyết đấu địa, để người xem tại người quyết đấu trước đó sớm ra trận. Bởi vì, cần bọn hắn tại người quyết đấu vào sân thời điểm, vì hai người gieo họ. Xoát. Đúng lúc này trên bầu trời chiếu lấy sân quyết đấu cảnh tượng to lớn màn sáng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thiên vũ giả Đông Phương Tình. Không nghĩ tới vậy mà lại là Đông Phương gia vị này thiên nữ chủ trì trận chiến đấu này. Sân quyết đấu bên trên, Đông Phương Tình hạ thân quần sắc jean, hai đầu bóng loáng như ngọc, hữu lực chân dài bại lộ trong không khí. Trên người mặc muốn cho màu trắng đai đeo gợn sóng hùng vĩ, bên ngoài còn phủ lấy một cái bằng da áo giả kịp, xinh đẹp khuôn mặt vũ mị bên trong mang theo cùng dã. Sớm đã không đợi được kiên nhẫn hảo kiệt nhóm. Hiện tại, dùng toàn bộ các ngươi khí phách. Vì hôm nay hai vị nhân vật chính. Hoan ba hô ba. Đông Phương Tình cầm trong tay mịt rổ phồn sục sôi hô, mang theo vẻ điên cuồng chuông bạc âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Giống. Tiếng hoan hô điếc tai nhức góc vang vọng đất trời. Nếu như đây không phải tại sân quyết đấu mà là tại hiện thực bên trong, kia trên bầu trời đám mây đều sẽ bị đạo này đến từ mấy chục vạn võ giả tiếng hoan hô chấn vỡ. Hiện tại cho mời chúng ta hôm nay hai vị nhân vật chính. Từ tập võ bắt đầu liền đã vô địch chi tư bao trùm cùng người đồng lứa phía trên, trời sinh võ giả, Gia Cắt Gia Cát. Cắt vô địch 4. Cùng Xuân Thu Tông Trương Hạo. Giống 3. Trên khán đài lập tức vang lên một trận kinh người tiếng hoan hô. Mà tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Phó Tuyết lại là sắc mặt xanh xám trên mặt dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi mắng, mẹ nó. Cái này xú nương môn. Chương 54, trói lại. Nghe được Đông Phương Tình, Phó Tuyết khí run rẩy, hận không thể lập tức chạy đến trước mặt nàng, cho nàng gương mặt kia cào nát. Dựa vào cái gì cái kia Gia Cắt vô địch liền lại là vô địch chi tư, lại là trời sinh võ giả. Đến ta đại ca câu này Xuân Thu Tông Trương Hạo liền xong rồi. Cái này khác nhau đãi ngộ cũng quá mẹ nó rõ ràng. Xem thường ai đây? Xú nương môn. Hôm nay hai tà cựu đoán kết chết. Trừ Phó Tuyết, tại cái này mấy chục vạn người xem bên trong, còn có một cái. Không, là một đám người đồng dạng mắng to một tiếng. Mẹ nó. Cái này Đông Phương gia thối biểu tử. Trên khán đài có một khối khu vực rất là dễ thấy, bởi vì tại cái này ngồi mấy chục vạn người cơ hồ ngồi đầy sân thi đấu bên trên, kia một phiến khu vực lại có một mảng lớn ghế trống, mấy trăm chỗ ngồi an vị hơn 20 người. Chỉ thấy một đám dáng người khôi ngô người mặc thống nhất tây trang màu đen đầu chọc ngồi tại nơi đó. Giống như là một đám nhận qua cao đẳng giáo dục thổ phỉ. Tại phía sau bọn họ còn dựng thẳng có một cây cờ lớn, phía trên thêu lên hai cái kim sắc Xuân Thu hai chữ. Những người này chính là Trương Hạo đồng môn Xuân Thu Tông môn đồ, đến xem hắn trở thành đấu võ chi vương. Lúc này nghe được Đông Phương Tình dám xem thường bọn hắn sư đệ sư thúc, những này chưa từng có thương hương tiếc ngọc tâm tư ác hán, lập tức mắng to lên tiếng. Các loại âu ngôn huế ngữ tại phiến khu vực này vang lên không ngừng. Ngậm miệng. Phía trước nhất cả người cao 2m5 tả hữu, ngồi ở kia phảng phất một tòa tháp sắt đồng dạng trung niên gầm thét một tiếng. Chung quanh Xuân Thu Tông đệ tử lập tức ngậm miệng không nói một lời. Mắng chửi người không giải quyết được vấn đề gì. Trung niên nhân một đôi mắt hổ lóe ra hàn quang, nhìn chòng chọc vào nơi xa sân bãi bên trên Đông Phương Tỉnh, sau đó hung tợn nói ra, lão nhị, lão tam. Chờ các ngươi tiểu sư thúc đoạt được đấu võ chi vương danh hiệu, các ngươi liền đi điều tra cái này Đông Phương Tỉnh bây giờ tại cái gì địa phương, sau đó cho ta trói lại.
Vâng.
Sư phó. Ngồi tại phía sau hắn hai tên đầu chọc lập tức gật đầu đáp. Liền cái này vẫn chưa xong, người trung niên này tiếp tục nói ra, thông chi một chút đi, về sau nhìn thấy Đông Phương gia võ giả, chân đánh gãy.
Vâng.
Quyết định tốt xử lý như thế nào Đông Phương Tỉnh, bọn này Xuân Thu Tông hảo hán cũng liền không tức giận. Cũng không nhìn trên bầu trời màn sáng, ánh mắt trực tiếp vượt qua khoảng cách, quăng tại Trương Hạo trên thân. Đây chính là tiểu sư thúc à, khó trách sẽ bị sư thúc tổ thu làm đệ tử, quả nhiên là một biểu nhân tài. Trước đó nghe được Tần Thanh sư thúc tổ thu đồ tin tức, cho ta giật nảy mình, lúc ấy liền muốn, đến tột cùng là như thế nào hảo hán mới có thể bị Tần Thanh sư thúc tổ coi trọng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Tiểu sư thúc thế nhưng là đấu võ chi vương, kia là người bình thường mà. Bọn này Xuân Thu Tông hảo hán ngươi một lời ta một câu nói lời hữu ích, nhưng giọng điệu này lại có chút miệng không đối tâm. Nói nói liền không có tiếng. Trầm mặc một hồi, ngồi tại trung niên người bên cạnh đầu chọc đại hán, nhịn không được đối trung niên nhân đầu chọc thấp giọng hỏi, sư phó, tiểu sư thúc. Hán thể cốt có phải là có chút đơn bạc a? Nghe nói như thế, cái khác Xuân Thu Tông môn đồ xem như bông ra.
Đúng rồi.
Vừa gây lại nhỏ, nhìn xem liền đáng thương, ta đều muốn rơi nước mắt. Sư thúc tổ thế nào không cho tiểu sư thúc ăn thì ta, nhìn cái này dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Thua thiệt cái gì cũng không thể thua thiệt miệng nha. Liền như thế một cái đồ đệ còn không cho người ăn cơm no, ta nhìn đều đau lòng. Bọn này Xuân Thu Tông môn đồ tất cả đều cao lớn và vỡ, từng cái cùng cái núi nhỏ, so sánh với bọn họ, Trương Hạo đúng là vừa gầy lại nhỏ. Bọn hắn Xuân Thu Tông môn đồ, bởi vì tu luyện luyện kim trung cháo cho nên tất cả đều loại này dáng người. Mà Tần Thanh dạng này thì là bởi vì hắn kim trung cháo quá hoàn mỹ, cho nên dáng người mới không có trở nên như bọn hắn như vậy khôi ngô. Bởi vì thân hình của hắn mới là nhất hoàn mỹ. Nhưng những người này không biết ta. Cho nên nhìn thấy đồng dạng tu luyện kim trung cháo Trương Hạo, bộ này nhỏ gầy bộ dáng, liền đều cho là hắn bị Tần Thanh ngược đãi đâu. Người trung niên kia nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng nổi lên tổng cộng. Tần Thanh sư thúc làm sao dạng này a? Tiểu sư đệ đều đã là đấu võ chi vương. Đối với hắn lại còn hà khắc như vậy. Mặc dù trong lòng có chỗ bất mãn, nhưng hắn làm tiểu bối cũng không dám nói thêm cái gì. Suy nghĩ một chút, liền đối với sau lưng đồ đệ nói ra, lão nhị lao tam, chờ thu được Đông Phương gia tiền chuộc, liền cho các ngươi tiểu sư thúc đưa đi, liền nói là Đông Phương gia cho hắn nhận lỗi.
Được rồi, sư phó.
Làm xong giới thiệu, Đông Phương Tỉnh liền hóa thành quang mang biến mất, đem sân bãi lưu cho Gia Cắt Vô Địch cùng Trương Hạo. Đông Phương Tỉnh vừa trở lại bọn hắn Đông Phương gia ngồi vào. Một cái cùng nàng có chút giống nhau chừng 30 tuổi thanh niên lập tức đối nàng nghiêm túc nói ra, lao tam. Ngươi bây giờ lập tức trở về quê quán, vừa vặn liệt dương tổ ra ra có chút muốn ngươi, bồi lão nhân ra đợi chút thời gian, không có thông chi không được đi ra ngoài.
Đại ca.
Vì cái gì a? Liệt dương tổ ra ra nếu là muốn ta, ta liền trở về xem hắn, nhưng vì cái gì không cho ta ra cửa?
Nghe nói như thế Đông Phương Tỉnh không làm.
Vì cái gì? Ngươi vừa vặn như thế rèm pha Xuân Thu Tông môn đồ, Xuân Thu Tông người không tìm làm phiền ngươi mới là lạ. Nói lời này lúc, Đông Phương Thắng khí thẳng cắn răng. Ngươi chủ trì liền đang trải qua chủ trì thôi, trêu chọc Xuân Thu Tông những cái kia thổ phỉ làm gì. Ngươi đứng đắn tránh đều tránh không kịp đâu, ngươi vậy mà còn dám trêu chọc bọn hắn, lão tam là để trong nhà cho làm hư.
Đông Phương Tỉnh con mắt tái đi, đại ca, liền chuyện này a.
Về phần mà, ta liền rèm pha cái kia Trương Hạo thế nào. Bọn hắn còn dám bắt cóc ta. Lại nói, Gia Cắt Vô Địch là Trường Không Ca đệ đệ, ta vì hắn nói chuyện không phải hẳn là mà.
Đông Phương Thắng rốt cục ép không được hỏa khí, đối nàng gầm thét một tiếng, ngậm miệng.
Nhớ kỹ. Ngươi họ Đông Phương không phải Gia Cắt.
Gia Cắt Trường không sự tình với ngươi không quan hệ.
Không dám.
Trên đời này liền không có Xuân Thu Tông không dám làm sự tình, ngươi biết không biết cũng bởi vì ngươi vừa vặn một câu, trong nhà cần nỗ lực bao lớn đại giới.
Bị đại ca nghiêm khắc răn dạy lật một cái, Đông Phương Tỉnh rốt cục cảm thấy không đúng, có chút chần chờ nói ra, không thể nào.
Đại gia bình thường không luôn nói Xuân Thu Tông như thế nào nha, cũng không có xảy ra chuyện gì à.
Không có việc gì.
Bởi vì kia là ở sau lưng nói người ta không nghe thấy, hôm nay hiện trường này nhưng mấy chục vạn người đâu, chính là đổi lại những tông môn khác, cũng phải tìm ngươi đòi một lời giải thích.
Càng đừng nói Xuân Thu Tông đám kia hung thần.
Nghe đại ca một câu, hiện tại lập tức trở về nhà. Đại ca là vì tốt cho ngươi.
Thình nhi.
Nghe ngươi đại ca, ngươi hôm nay chuyện này lại là làm như lỗ mãng. Lúc này một cái giọng ôn hòa truyền vào Đông Phương Tình trong lỗ tai, quay đầu liền thấy một người mặc trường sam, mặt hồ ly híp híp mắt nam nhân đi tới.
Trường Không Ca.
Nhìn thấy hắn, Đông Phương Tình ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó liền chạy trôi qua ôm lấy nam nhân cánh tay. Nhìn thấy cái này một màn, Đông Phương Thắng trên trán nổi gân xanh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ra cắt Trường Không. Cách muội muội ta xa một chút. Sân quyết đấu bên trên võ giả đều nghe ra vừa vặn Đông Phương Tình, là đang cố ý gièm pha Trương Hạo. Bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao cùng mình cũng không quan hệ. Chỉ là xem náo nhiệt giống như nhìn về phía Đông Phương ra chỗ phương vị. Thiên vũ giả Đông Phương Tình, thật sự là thật là lớn tên tuổi, cũng dám trêu chọc Xuân Thu Tông đám kia hung thần, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chính là để trong nhà làm hư đại tiểu tỷ, không biết trời cao đất rộng. Hắc hắc, có trò hay nhìn đi. Đương nhiên đại bộ phận võ giả vẫn là đem lực chú ý đặt ở trong sân hai người trên thân. Chờ lấy trận này long tranh hổ đấu bắt đầu. Nghĩ biết trận này số mệnh luân hồi chi chiến, đến tột cùng là Gia Cắt vô địch đánh bại Trương Hạo, thay mình Thái Gia Gia thành công báo thủ. Vẫn là Trương Hạo trở thành đấu võ chi vương, như sư đồng dạng đánh bại Gia Cắt Gia Thiên Tiêu, thủ hộ sư phó vinh dự. Sân bãi bên trên, theo nối liền trời đất đếm ngược kết thúc. Trương Hạo nhìn xem Gia Cắt vô địch, lạnh lùng nói ra, ngươi tìm người. Chương 55, thế yếu. Tinh thần chuyên chú tùy thời chuẩn bị cùng Trương Hạo chém giết Gia Cắt vô địch. Nghe nói như thế lập tức sững sờ. Vừa định phản bác, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái híp híp mắt mặt hồ ly, không khỏi chần chờ một chút. Thấy hình, Trương Hạo trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi chần chờ. Không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói ra, tôn tặc. Ngươi nhà chơi đủ bẩn. Không phải ta. Gia Cắt vô địch phủ nhận còn không có lối ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tóc gáy trên người đột nhiên dựng thẳng lên. Lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem Trương Hạo. Sau đó, hắn liền thấy một đôi con mắt đỏ ngầu. Trương Hạo đều muốn giận điên lên. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không có từng thu được bất luận cái gì vinh dự, đừng nói là học sinh ba tốt, chính là bên trên nhà trẻ thời điểm ngay cả đóa tiểu hồng hoa đều không có qua. Hắn hiện tại nhưng là muốn tại mấy chục vạn người chứng kiến hạ, đều phải đấu võ chi vương vinh dự. Cái này thế nhưng là người một nhà sinh cái thứ nhất vinh dự a. Trước mắt tên vương bắt đản này cũng dám để phần vinh dự này xuất hiện tì vết. Hán! Phải chết! Đi chết đi! Gầm thét một tiếng, Trương Hạo hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người giống như đạn pháo đồng dạng, hướng về Gia Cắt vô địch bắn dọi trôi qua. Nhìn xem Trương Hạo diện mục giữ tợn hướng mình xông lại, Gia Cắt vô địch sắc mặt lạnh lẽo. Xem ra chỉ có thể đánh chết ngươi về sau, tại hướng ngươi giải thích. Kim Trung Cháo! Giết tặc chi ý! Phục hổ La Hán Quyền! Trương Hạo vẫn là lão tam dạng. Một bộ tố chất tam liên. Tại giết tặc chi ý ra chỉ hạ cô động tới cực điểm sát khí, ẩn ẩn hóa thành một đầu màu đen mánh hổ bao vây lấy Trương Hạo hướng Gia Cắt vô địch đánh tới. Đồng thời tại Kim Trung Cháo tăng thêm hạ, Trương Hạo phục hổ La Hán Quyền càng là cương mãnh được rối tinh rối mù. Nắm đấm trong không khí nhấc lên kinh người tiếng rít, cũng kèm thêm rõ ràng hổ khiếu. Bị một quyền này đánh trúng, chính là kim thạch cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Nhìn thấy Trương Hạo công kích, có ngồi mấy chục vạn người trên khán đài lập tức vang lên một trận kịch liệt kinh hô. Một chút thành danh đã lâu võ giả cùng đối Tần Thanh có chút hiểu rõ người, lúc này trong mắt đều là khó có thể tin chấn kinh. Giết tặc chi ý. Cái này Trương Hạo vậy mà tại thực tập võ giả liền ngưng luyện ý cảnh. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Trương Hạo ý cảnh lại còn là cùng hắn sư phó giống nhau như lúc giết tặc chi ý. Hắn là thế nào làm được? Tần Thanh tông sư là thế nào giáo? Trong lúc nhất thời vô số đã thu đồ võ giả đều tại trong lòng nổi lên một cái đồng dạng suy nghĩ. Đây mới là đứng đắn đồ đệ đâu. Đồng thời, ngay một khắc này, Tần Thanh trở thành vô số lòng người bên trong danh sư. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người càng thêm chuyên chú nhìn về phía sân quyết đấu địa. Bọn hắn nghĩ biết, đối mặt Trương Hạo giết tặc chi ý, Gia Cắt vô địch sẽ như thế nào ngăn cản. Nếu như không thể hoàn toàn ngăn cản, vẹn vẹn một cái thất thần, liền sẽ bị theo sát ở phía sau, kia cương mãnh vô cùng nắm đấm đánh chúng. Loại kia lợi Gia Cắt vô địch chỉ có bại vong con đường này. Tiểu sư thúc, giết hắn. Xuân Thu Tông người nhìn thấy Trương Hạo thủ đoạn, lập tức tất cả đều hưng phấn lên, lộ ra khát máu tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, gào thét lớn. Nghe được mọi người kinh hô, ngồi tại trên khán đài Tần Thanh quay đầu đối bên cạnh râu tóc bạc trắng lao nhân cười đắc ý. Xem hồ lại nói, nhìn. Đây mới là đứng đắn đồ đệ. Cùng hắn sư phó giống nhau như lúc. Nhà ngươi còn non. Chết chắc. Mà ra các đệ nhị nhìn thấy cửu nhân cũ này tấm tiểu nhân ở biết được khuôn mặt, vậy mà quỷ dị cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc. Tần Thanh thấy hình, ánh mắt có chút ngưng lại, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi. Lao giả. liền biết ngươi đã sớm chuẩn bị, may mà ta phòng ngươi một tay, một hồi ngươi liền sẽ biết, không chỉ có ngươi đánh không lại ta, tiểu liền nhà ngươi con non cũng đồng dạng đánh không lại ta đồ đệ. Lúc này giữa sân, Trương Hạo sát khí biến thành mãnh hổ đã bổ nhào ra cắt vô địch trước người. Chỉ thấy ra cắt vô địch trong mắt tinh quang lóe lên, trên thân khí tức nháy mắt biến hóa. Một cỗ mênh mông bàng bạc kiên định như núi khí tức từ hắn trên thân phun trào. Trong không khí ẩn ẩn xuất hiện một tòa khổng lồ bất động minh vương pháp tướng, đem ra cắt vô địch bao khỏa tại trong đó. Bất động minh vương. Nhìn thấy cái này một màn, trên khán đài võ giả nháy mắt trong lòng chấn động mãnh liệt. Khiếp sợ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Gia Cát vô địch vậy mà cũng nắm giữ ý cảnh. Hơn nữa còn là rèn luyện tâm trí như bất động chi sơn bất động minh vương. Nhìn xem trên trận hai người, không ít võ giả đều cảm thấy mình một thanh niên kỷ đều sống đến chó trên thân. Thân là võ giả ngay cả ý cảnh cánh cửa còn không có tìm tới, mà phía dưới kia hai cái thực tập võ giả vậy mà liền đều đã nắm giữ ý cảnh. Người so với người phải chết ta. Có võ giả âm thầm lòng chua xót, bọn hắn tồn tại mục đích đúng là vì đả kích ta như vậy người thường mà. Trương Hạo sát khí biến thành màu đen mãnh hổ đụng vào bất động minh vương pháp tướng bên trên, lập tức liền giống gặp được ánh nắng băng tuyết, nháy mắt tan rã. Mà Gia Cát vô địch tại bất động minh vương đã ra trì hạ, lúc này tâm chi đã như bất động chi sơn không một tia dao động. Không hổ là bất động minh vương, giết tặc chi ý vậy mà đều không thể nhiễu loạn tâm trí, bất quá. Mặc dù chặn giết tặc chi ý ăn mòn, nhưng Trương Hạo kia cương mãnh bá đạo tới cực điểm một quyền, Gia Cát vô địch lại nên như thế nào ngăn cản đâu. Tại người xem suy đoán Gia Cát vô địch sẽ ứng đối ra sao Trương Hạo theo sát mà đến nắm đấm lúc. Gia Cát vô địch trong lòng bên trong quát lên một tiếng lớn. Hắc lưu ly. Chỉ thấy Gia Cát vô địch trên nắm tay đột nhiên hiện hiện một tầng màu đen óng ánh, tựa như bị bịt kín một tầng màu đen thủy tinh đồng dạng. Không tức quyền. Gia Cát vô địch vậy mà không tránh cũng không tránh, trực tiếp xuất thủ, muốn cùng Trương Hạo liều mạng một quyền này. Hắc lưu ly cùng không tức quyền. Nhìn thấy Gia Cát vô địch động tác. Khán giả nhịn không được lần nữa kinh hô lên. Trong lòng là phiên giang đảo hải chấn kinh. Không nghĩ tới Gia Cát vô địch vậy mà không chỉ có tu luyện hắc lưu ly môn này ngạch công, lại còn tu luyện đồng dạng cương mãnh bá đạo võ kỹ, khổng tức quyền. Bất động minh vương. Hắc lưu ly. Khổng tức quyền. Không hổ là Gia Cát đệ nhị bồi dưỡng ra được thiên tiêu, võ kỹ của hắn đối Trương Hạo đã khắc chế lại tương tự. Trước lấy bất động minh vương khắc chế giết tặc chi ý, sau đó dùng hắc lưu ly cùng khổng tức quyền cùng Trương Hạo đối hoành. Hắn vậy mà muốn chính diện đánh bại tu luyện kim trung cháo đối thủ. Ầm. Trương Hạo hiện có kim loại quang trạch nắm đấm, cùng Gia Cát vô địch mang theo màu đen nóng ánh nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Hai người nắm đấm ở giữa không khí bị đánh nổ, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Phảng phất thời gian ngừng lại đồng dạng, trên trận hình tượng biến thành dừng lại. Hai người duy trì đối quyền động tác tương hỗ so sánh lực. Lúc này khán giả tất cả đều không nói một lời, vô cùng an tĩnh nhìn xem sân bãi bên trên hai người. Một chiêu này, ai sẽ thắng? Ước chừng 2-3 giây sau, đã nhìn thấy một bóng người bị đánh lui trở về. Mà người này, vậy mà là tu luyện kim trung cháo ngành công, luôn luôn lấy cương mãnh chứ danh Xuân Thu Tông môn đồ. Trương Hạo. Về mặt sức mạnh. Hắn vậy mà bại bởi Gia Cát vô địch. Trên khán đài nháy mắt một mảnh xôn xao. Chương 56, Kim Thân La Hán. Nhìn xem Gia Cát vô địch, Trương Hạo trong mắt huyết hồng chậm rãi biến mất, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng người chiến đấu, về mặt sức mạnh thua. Đồng thời mình cô động giết tặc chi ý, đối với hắn hoàn toàn không cần chỗ. Tiếp lấy Trương Hạo trong mắt hung quang lóe lên, lần nữa vọt tới. Lực lượng đại lại như thế nào? Ta không tin ta kim trung cháo khổ luyện đánh không nát người kia thân phá pha lê. Lập tức, trên trận hai người chém giết thành một đoàn. Quyền, chân, đầu gối, khuỷu tay. Hai người trên người tất cả bộ vị tất cả đều biến thành vũ khí hướng đối phương công tới. Ai cũng không có trốn tránh, quyền quyền đến thịt. Thân thể không ngừng va chạm. Hai người mỗi một lần va chạm, trên trận đều sẽ vang lên kim thạch đan sen tiếng vang. Cái này là một trận cứng đối cứng chiến đấu. Chiến đấu như vậy nhìn trên trận người xem nhiệt huyết sôi trào. Không ngừng phát ra tiếng hò hét. Nếu như thay cái đối thủ, Trương Hạo nhất định sẽ trở thành lần này đấu võ chi vương. Đáng tiếc hắn đối thủ là Gia Cát vô địch, võ kỹ bên trên áp chế quá nghiêm trọng. Trương Hạo giữ nhà thủ đoạn giết tặc chi ý. Phục hổ la hán quyền cùng kim trung cháo. Giết tặc chi ý bị Gia Cát vô địch bất động minh vương hóa giải, đã không có nửa điểm tác dụng. Cương mãnh phục hổ la hán quyền đụng phải so với hắn còn mạnh hơn khổng tức quyền cũng là ở vào yếu thế. Kim trung cháo mặc dù là võ đạo giới thứ nhất ngạch công, nhưng muốn tới trở thành chính thức võ giả sau mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Tại thực tập võ giả trong lúc đó, kim trung cháo cùng cái khác hoành luyện võ kỹ cũng không có quá lớn phân chia cao thấp, tại tăng thêm Gia Cát vô địch đã thực tập viên mãn, tu vi bên trên cao hơn Trương Hạo. lấy về phần hắn hắc lưu ly muốn so Trương Hạo kim trung cháo mạnh lên mấy phần. Khắp nơi bị quản chế tại người, Trương Hạo nhất định phải thua. Nghe được bên cạnh võ giả trò chuyện, Phó Tuyết lập tức hung tợn chừng nói chuyện người kia một chút. Ta đại ca mới sẽ không thua đâu. Sau đó không biết cùng cái kia móc ra một khối khăn tay nhỏ cắn lấy trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khẩn trương nhìn xem màn sáng. Cầu nguyện Trương Hạo nhất định phải chiến thắng. Nàng không có chú ý tới, nàng bộ này khẩn trương tiểu bộ dáng, nhìn bên cạnh mấy tên hơn 30 tuổi nữ tính võ giả gương mặt đỏ hồng, lỗ mũi lớn lên, hồng hộc thở hổn hển. Cái này nhà idol chơi nhỏ, quá đáng yêu. Đáng chết. Vì cái gì nơi này sẽ là sân quyết đấu, không phải ta nhất định phải đem nàng ôm vào trong ngực. Không chịu nổi. Rất muốn ôm về nhà A. Nhìn thấy Trương Hạo rơi vào hạ phong, Gia Cát Đệ Nhị cưỡng ép nhấn hạ muốn nhảy cẫng nội tâm, trên mặt ra vẻ lạnh nhạt đối Tần Thanh nói ra, Tần Thanh, ngươi đồ đệ phải thua. Gia Cát Đệ Nhị cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng Tần Thanh tức hổn hển bộ dáng, chỉ gặp hắn quay đầu lạnh lùng nói một câu. Gia Cát Lão Nhị, ngươi muốn đánh với ta một trận mà. Gia Cát Đệ Nhị. Mà Xuân Thu Tông người, lúc này cũng không cười được, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc một mặt nghiêm túc nhìn xem trên trận đánh nhau. Theo Trương Hạo không ngừng rơi vào hạ phong, những người này trên người sát khí liền càng ngày càng đậm. Lúc này bọn hắn trong lòng đều xuất hiện một cái trước đó chưa từng có ý nghĩ, đó chính là, tiểu sư thúc sẽ không thua đi. Trừ Tần Thanh cùng Phó Tuyết, sân quyết đấu bên trên người giờ phút này đều cho rằng Trương Hạo bại cục đã định, đã không có biện pháp lật bàn. Theo Gia Cát Vô Địch nắm đấm đánh vào mình trên thân, Trương Hạo lần thứ nhất thể hội những người khác cùng mình lúc chiến đấu tâm tình. Thực sự là, quá mẹ nó đau, mà lại cũng quá biệt khuất. Bởi vì giết tặc chi ý bị bất động minh vương khắc chế, Trương Hạo chiến lực lập tức bị giảm đi 3 tầng. 3 thanh vũ khí biến thành 2 thanh, để Trương Hạo trong lòng không thoải mái không thông suốt. Trong lòng giống có đồ vật gì, biệt khuất cực kỳ. Cũng chính là bởi vì đau đớn trên người cùng nội tâm bị đè nén, những này ngược lại khơi dậy hắn trong lòng hung lệ. Mẹ nó, coi như chỉ dùng La Hán quyền cùng kim trung cháo, lão tử cũng giống vậy có thể đánh chết ngươi. Trương Hạo công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Bất quá cái này cũng không có thay đổi hắn rơi vào hạ phong hiện trạng. Ngươi manh ta so ngươi mạnh hơn. Gia Cát Vô Địch công kích cũng càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Sau đó hai người phảng phất biến thành hai con lâm vào điên cuồng dã thú. Ngươi đánh ta một quyền, ta lập tức trả lại ngươi một cước. Bằng vào khổ luyện ngạnh công ai cũng không tránh né, chỉ có không ngừng hướng đối phương công kích. Cuồng bạo. Dã man. Như thế đánh xuống, Trương Hạo sớm muộn là muốn thua. Lần trước gặp được dạng này tình cảnh, vẫn là tại Tiểu Thanh Sơn cùng mánh hổ vật lộn thời điểm, lúc ấy nếu không phải lâm trận như phá. La Hán quyền tiến giai phục hổ La Hán quyền, Trương Hạo lúc ấy cũng bại. Ở vào loại này sinh tử một đường tràn ngập nguy hiểm tình trạng hạ, Trương Hạo tinh thần trở nên một trận chuyên chú. Tại loại này trạng thái tinh thần hạ, trừ lực chú ý trước nay chưa từng có chuyên chú cùng Gia Cát Vô Địch đối hoanh bên ngoài. Tại hắn tinh thần thế giới bên trong, phục hổ La Hán quyền cùng kim trung cháo cũng biến thành dị thường thuần túy. Trong đầu lần nữa xuất hiện hai cái đầu chọc tiểu nhân, tại không ngừng diễn luyện kim trung cháo cùng phục hổ La Hán quyền. Chậm rãi, hai cái đầu chọc tiểu nhân một lần nữa dung hợp lại với nhau. Ầm. Sân quyết đấu bên trên, Trương Hạo áo đột nhiên vỡ vụn, lộ ra một thân kim thiết đúc kim loại thân thể. Đồng thời 1m8 thân hình cất cao đến hơn 1m9, trên thân thể kim loại quang trạch cũng triệt để biến thành kim sắc, phảng phất bị thoa lên một tầng kim thân đồng dạng, tại ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân phản xạ ra tia sáng chói mắt, tựa như thần nhân. Trương Hạo lần nữa hướng Gia Cát Vô Địch vung ra một quyền, nhìn thấy Trương Hạo biến hóa trên người, Gia Cát Vô Địch trong lòng cảnh thanh đại tác. Lập tức toàn lực vận chuyển Hắc Lưu Ly, đồng thời hai tay khoanh che ở trước ngực, hắn lần thứ nhất làm ra phòng ngự. Ầm. Gia Cát Vô Địch bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Bị đánh bay ra ngoài, Gia Cát Vô Địch một mặt kinh hãi nhìn xem Trương Hạo. Mình đã toàn lực vận chuyển Hắc Lưu Ly, nhưng lại còn là không cách nào ngăn cản Trương Hạo trên nắm tay lực lượng kinh khủng. Hắn này tấm hình thái là cái gì, vì cái gì không có nghe Thái Gia Gia nói qua. Len keng. Túc chủ đốn ngộ. Phục hổ La Hán quyền tấn thăng kim thân La Hán quyền. Nghe được bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trương Hạo nhếch miệng tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó đối Gia Cát Vô Địch nào tới. Gia Cát Vô Địch là một cái kiêu ngạo người, vừa vặn dẫn đầu làm ra phòng ngự, đã để hắn cảm thấy nhận lấy sỉ nhục. Cho nên nhìn xem nhào tới Trương Hạo, trong mắt hung quang lóe lên, cũng nên đón, lần nữa cứng đôi cứng đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Chỉ là lần này, là hắn rơi vào hạ phong. Đó là cái gì? Người xem coi là Trương Hạo rơi vào hạ phong sớm muộn muốn thua, thật không nghĩ đến hắn vậy mà có thể tuyệt địa lật bàn. Nhìn không được đều kinh hô một tiếng. Nhìn Trương Hạo biến hóa hình thái, liền biết hắn dùng ra một loại nào đó võ kỹ, trong đầu không ngừng tự hỏi, loại nào võ kỹ phù hợp Trương Hạo tình huống lúc này. Nhìn thấy cái này một màn, vừa vặn còn sầu não hất ức Xuân Thu Tông mọi người, lập tức hoan hô lên.
Tốt tiểu sư thúc.
Ta liền biết tiểu sư thúc sẽ không như vậy bại.
Đúng rồi, tiểu sư thúc dùng cái gì loại võ kỹ, các ngươi có ai nhận biết sao?
Nhìn thấy Trương Hạo bộ dáng này, Tần Thanh lập tức sững sờ, sau đó lấy hắn đối Trương Hạo hiểu rõ trong lòng lập tức có suy đoán.
Chính là cái suy đoán này, lại để Tần Thanh thất thố cười lên ha hả.
Cái quái vật này.
Vậy mà lại đem Phục Hổ La Hán quyền tiến hóa.
Trong lòng chấn kinh cùng vui sướng để Tần Thanh không ức chế được muốn cùng người chém giết một trận.
Trên mặt không tự giác toát ra khát máu tàn nhẫn nụ cười dữ tợn.
Thấy Trương Hạo đột nhiên bộc phát, đem mình tằng tôn ép tại hạ gió, Gia Cát đệ nhị lông mày có chút nhăn lại.
Bất quá cũng không có quá mức lo lắng, dù sao Gia Cát vô địch là hắn một tay bồi dưỡng ra được.
Biết hắn thực lực không chỉ có như thế.
Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một trận kinh người sát ý.
Cho dù là tại không thể động võ sân quyết đấu bên trong, y nguyên để hắn có loại dùng mình cảm giác.
Quay đầu liền thấy Tần Thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát khủng bố bộ dáng.
Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này lao hôn đản lại nổi điên làm gì?
Chương 57, xoay chuyển.
Tuyệt cảnh lật bàn.
Tất cả mọi người không nghĩ tới, vừa vặn còn ở vào yếu thế Trương Hạo, lại còn có thể đảo ngược thế cục, đem Gia Cát vô địch ép tại hạ gió.
Trên khán đài, Minh Phi khiếp sợ há to miệng, cái kia Gia Cát vô địch lại bị đè lên đánh.
Mặc dù Trương Hạo đánh tới đấu võ chi vương quyết chiến, nhưng Minh Phi trong lòng kỳ thật cũng không làm sao coi trọng hắn.
Nếu không phải mình bị Gia Cát vô địch đánh bại, Diệp Thanh rời khỏi đấu võ chi vương tranh đoạt, cái kia đến phiên hắn cùng cái này quyết chiến.
Nhưng lúc này nhìn thấy Trương Hạo đem Gia Cát vô địch đè lên đánh, hắn triệt để kinh đến, Trương Hạo làm sao lại mạnh như vậy?
Đồng thời hắn trong lòng còn xuất hiện một điểm nhỏ may mắn.
Còn tốt trước đó thua ở Gia Cát vô địch trên tay, nếu không mình nếu là đối mặt Trương Hạo, không phải bị mấy quyền đánh chết không thể.
Đến thời điểm để sư gia biết mình thua ở Trương Hạo trong tay, còn không phải cho mình ném lò bên trong luyện.
Một bên Diệp Thanh nhìn xem trên trận hai người kịch liệt đánh nhau, trên thân ẩn ẩn có kiếm khí phun trào.
Nghe được Minh Phi, Diệp Thanh chuyển qua nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi là bị Trương Hạo nắm đấm sợ choáng váng mà.
Vô địch nhất am hiểu thủ đoạn, nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại này cứng đối cứng phong cách chiến đấu.
Nghe vậy, Minh Phi lập tức sững sờ. Sau đó trên mặt trồi lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc.
Trên trận, Trương Hạo cùng Gia Cát vô địch còn tại không ngừng đối hoành.
Mặc dù Gia Cát vô địch đã đem Hắc Lưu Ly cùng Khổng Tức quyền phát huy đến cực hạn, nhưng hắn y nguyên rơi vào hạ phong khó sửa đổi xu hướng suy tàn.
Đồng thời tại Trương Hạo càng ngày càng giữ dằn công kích đến, cũng cần ngăn cản phòng ngự.
Đồng dạng tu luyện khổ luyện ngạnh công.
Đồng dạng là cương manh võ kỹ, nhưng Trương Hạo lại là không tránh cũng không tránh, hoàn toàn đón đỡ công kích của mình.
Mà mình lại muốn phòng ngự ngăn cản mới có thể miễn cưỡng bất bại.
Ở đây đối hoanh bên trong, Gia Cát vô địch thua.
Lấy vô địch làm tên, từ nhỏ là người khác trong miệng tiên tiêu, Gia Cát vô địch khó mà tiếp nhận sự thật này.
Trong lòng dâng lên mãnh liệt sỉ nhục cảm giác.
Giờ khắc này, hắn phát hiện mình Minh Bạch Thái Gia Gia những năm này là cái gì cảm thụ.
Chính là những này sỉ nhục cảm giác, để hắn lúc này trước nay chưa từng có chuyên chú.
Mặc dù còn ở vào hạ phong, nhưng ở cỗ này chuyên chú hạ. Hắn Khổng Tức quyền cùng Bất Động Minh Vương ý cảnh ẩn ẩn có tương dung xu thế.
Giống Trương Hạo đem La Hán quyền tiến giai thành Phục Hổ La Hán quyền, đem Phục Hổ La Hán quyền tấn thăng Kim Thân La Hán quyền đồng dạng.
Một khi Gia Cát vô địch Bất Động Minh Vương ý cảnh cùng Khổng Tức quyền dung hợp, liền có thể tự hành diễn luyện ra võ kỹ, Khổng Tức Minh Vương quyền.
Kim Thân La Hán,
Khổng Tức Minh Vương.
Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay.
Đến lúc đó, Gia Cát vô địch nhất định có thể trình diễn tuyệt địa lật bàn, lần nữa đem Trương Hạo ép tại hạ gió.
Đang toàn lực vung vẩy nắm đấm hướng Gia Cát vô địch đánh tới Trương Hạo, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ.
Sau đó hắn liền phát hiện Gia Cát vô địch trạng thái không đúng.
Lâm trận đột phá hắn thế nhưng là tiền bối, cho nên xem xét Gia Cát vô địch trong mắt không ngừng lấp lóe quan mang, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ quen thuộc cảm giác.
Tại trước mặt của ta còn muốn đột phá.
Đừng có nằm ngộng.
Lập tức càng thêm mãnh liệt hướng Gia Cát vô địch công tới.
Phanh 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 phanh.
Gia Cát vô địch lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ.
Hiện tại hai người là tại cùng thời gian đua tốc độ.
Đến tột cùng là Gia Cát vô địch dẫn đầu đột phá, nhất cử chuyển bại thành thắng.
Vẫn là Trương Hải tại Gia Cát vô địch đột phá trước đó, đem đánh tan.
Tại Trương Hạo gió táp mưa rào công kích đến, Gia Cát vô địch một mực gắt gao kiên trì.
Nhanh!
Lập tức liền muốn đột phá.
Nếu như có thể dùng số liệu biểu hiện, Gia Cát vô địch Khổng Tức quyền cùng Bất Động Minh Vương ý cảnh đã dung hợp 80-100.
Khổng Tước Minh Vương quyền.
Liền muốn xong rồi.
Nhưng vào lúc này,
giữa sân nhớ tới một tiếng thanh thúy soạt soạt.
Âm thanh.
Thanh âm này rơi vào Gia Cát vô địch trong lỗ tai giống như sấm sét.
Tại hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt, hắn trên nắm tay màu đen nóng ánh vậy mà giống pha lê đồng dạng xuất hiện mấy đạo vết rạn. Hắn hắc lưu ly. Nắt. Trương Hạo thấy hình dáng nhếch miệng cười một tiếng, cái này thân phá pha lê rốt cục bị lao tử đánh nát. Tại Trương Hạo công kích đến, gia cắt vô địch trên người vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Tạch 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 két. Hắc lưu ly phanh hình ảnh vỡ nát cùng thanh âm, thông qua trên bầu trời màn sáng truyền vào hiện trường tất cả người xem con mắt cùng lỗ tai. Tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, yên tĩnh chuyên chú nhìn xem trên trận chiến đấu. Trong lòng đều dâng lên giống nhau ý nghĩ, gia cắt vô địch. Phải thua. Gia cắt vô địch trên người vết rách càng lúc càng lớn, đã đến hắc lưu ly có khả năng tiếp nhận cực hạn. Một quyền này. Giải quyết ngươi. Trương Hạo trên mặt giữ tợn hướng gia cắt vô địch vanh ra một quyền. Nắm đấm màu vàng nóng trong không khí nhấc lên một vòng khí màu trắng sóng, giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch hướng gia cắt vô địch đập tới. Một quyền này không chỉ có sẽ đem gia cắt vô địch đã đầy người vết thương hắc lưu ly triệt để đánh nát, liên đối mất đi hắc lưu ly hộ thể gia cắt vô địch cũng phải bị một quyền này đánh chết. Nắm đấm cách gia cắt vô địch càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đánh trúng hắn thời điểm. Bích Long Du. Gia cắt vô địch đột nhiên biến mất tại Trương Hạo trong tầm mắt. Cái gì? Người làm sao không thấy? Trương Hạo lập tức giật mình, tiếp lấy liền nghe được bên phải có tiếng xé gió. Sử xuất Bích Long Du đường vòng Trương Hạo bên phải gia cắt vô địch, một cái đá ngang hung hăng quất vào hắn eo, đem hắn đá cái lảo đảo. Ổn định thân hình, lần nữa huy quyền hướng gia cắt vô địch đánh tới, nhưng gia cắt vô địch lại như quỷ mị, lần nữa biến mất trong tầm mắt. Ngay sau đó phía sau lưng liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người hướng về phía trước loạng choạng hai bước. Quay đầu, nhưng không có phát hiện gia cắt vô địch thân ảnh. Bốn phía quan chiến khán giả kích động nổi da gà đều muốn đi lên. Vốn cho rằng vừa vặn Trương Hạo một quyền kia liền sẽ đem gia cắt vô địch đánh chết ở quyền hạ, thành công đoạt được đấu võ chi vương danh hiệu. Thật không nghĩ đến, ở thời điểm này tình thế vậy mà lần nữa xoay chuyển. Gia cắt vô địch vậy mà còn có ẩn tàng chiêu thức. Trận chiến đấu này chân thực quá thú vị. Nhìn xem trên trận gia cắt vô địch như quỷ mị thân hình, Minh Phi sắc mặt khó coi sờ lên cổ. Tựa như vừa vặn Diệp Thanh nói đồng dạng. Cứng đối cứng cho tới bây giờ đều không phải gia cắt vô địch phong cách chiến đấu. Phiêu miểu. Quỷ mị. Thần tốc. Đây mới là gia cắt vô địch. Lợi dụng như quỷ mị tốc độ, nháy mắt đem đối thủ đánh chết. Thường thường hắn đối thủ hóa thành quang mang biến mất lúc, đều không biết mình là như thế nào chết. Lần trước chiến đấu, mình vẹn vẹn một cái sơ sẩy, liền bị hắn bẻ gãy cổ. Từ nhỏ đã lấy Tần Thanh là giả nghĩ địch tiếp nhận bồi dưỡng. Đang điên cuồng người cũng sẽ không để hắn đi khổ luyện cương mãnh lộ tuyến. Đến đánh bại tu luyện trên đời mạnh nhất khổ luyện công pháp đối thủ. Trước đó cùng Trương Hạo cứng đối hoành, chỉ là nghĩ tại hắn nhất am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn. Hắn chân chính am hiểu là tốc độ. Trên lực lượng không sánh bằng, ta ngay tại phương diện tốc độ thắng ngươi. Gia cắt vô địch công kích không ngừng rơi vào Trương Hạo trên thân, mà Trương Hạo lại ngay cả hắn góc áo đều sờ không tới. Kia lung tung vung đầu nắm đấm dáng vẻ, giống một con nổi giận đại tinh tinh. Nói thật, Trương Hạo tốc độ cũng không chậm, mặc dù tu luyện chính là khổ luyện công pháp. Nhưng hoàn mỹ cấp độ kim trung cháo, để tốc độ của hắn viễn siêu bình thường võ giả. Nhưng là, tại tu luyện tốc độ hình võ kỹ, lấy tốc độ vì sở trường gia cắt vô địch trong mắt. Hán. Quá chậm. Chương 58, đấu võ chi vương. Hình thức lần nữa xoay chuyển. Trương Hạo một lần nữa rơi vào hạ phong. Mà lần này, càng thêm nguy hiểm. Bởi vì tình huống bây giờ là, chỉ có gia cắt vô địch đánh hắn, mà hắn đánh không đến gia cắt vô địch. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể là bại. Gia cắt vô địch nhìn xem Trương Hạo trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Hắn cho tới bây giờ không giống như bây giờ, muốn giết chết người nào đó. Gia cắt vô địch là người kiêu ngạo, vừa rồi đối hoanh bên trong bại bởi Trương Hạo, liền đã để hắn cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Tồi tệ nhất là, vừa vặn mình lập tức liền muốn tại võ đạo có chỗ đột phá, thế nhưng lại bị tên vương bắt đản này tận lực đánh gãy. Ngăn đường mối thủ không đội trời chung. Trương Hạo như cái bia sống đồng dạng, không ngừng bị gia cắt vô địch công kích. Chỉ có thể bị động bị đánh để Trương Hạo trong lòng càng ngày càng giận. Hắn là chỉ có thể mình chiếm tiện nghi không thể ăn thua thiệt tính tình, lúc này chỉ có thể bị người khác đánh, mà mình không trả nổi tay, hắn có thể không tức giận mà. Cũng không quản hắn như thế nào tức giận, đánh không đến chính là đánh không đến. Cái này đáng chết hầu tử. Cũng may hắn kim trung cháo khổ luyện 10 phần cường hãn, chỉ dựa vào quyền cước gia cắt vô địch một lát còn không đả thương được hắn. Sau đó... đã nhìn thấy gia cắt vô địch liền từ sau eo móc ra một thanh truy thủ. Không thành chính thức võ giả, kim trung cháo chỉ có thể chống cự đánh ất, đối mặt lưỡi dao lực phòng ngự vẫn là kém một chút. Nếu là đối thủ tu vi không cao cũng là có thể bảo vệ tốt, nhưng bây giờ cầm trong tay truy thủ chính là so Trương Hạo tu vi còn cao gia cắt vô địch. đây cũng không phải là hắn hiện tại kim trung cháo có thể phòng được. Gia Cát Vô Địch cầm chùy thủ tại chỗ cổ Khoa tay một chút, nói cho Trương Hạo, một kích sau, liền muốn mệnh của ngươi. Trên khán đài, nhìn thấy cái này một màn, Phó Tuyết lòng khẩn trương đều quất hút, hai cái nắm tay nhỏ bởi vì chăm chú nắm quyền, trở nên không có một tia huyết sắc. Nàng chỉ có thể nhìn nàng đại ca đánh người, không nhìn nổi nàng đại ca bị đánh. Mà Xuân Thu Tông môn đồ cũng lần nữa trở nên bắt đầu trầm mặc. Thở phì phò mặt mũi tràn đầy sát khí, bộ dáng kia với ai thiếu bọn hắn vay nặng lãi không trả giống như. Trên trận, Gia Cát Vô Địch lần nữa từ Trương Hạo trong tầm mắt biến mất, không biết cái gì thời điểm liền sẽ nhận hắn một kích chí mạng. Nhưng lúc này, Trương Hạo lại cười. Tự lẩm bẩm, nếu là cái thích khách, sát ý cũng đừng có như thế rõ ràng a. Giết tặc chi ý. Nói xong quay người, giết tặc chi ý hướng về phía trước phương đánh tới. Ngưng luyện ra giết tặc chi ý cảnh, để Trương Hạo đối sát ý dị thường mẫn cảm. Vừa vặn Gia Cát Vô Địch sát ý rất mãnh liệt, Trương Hạo không tìm chuẩn hắn vị trí chính xác. Nhưng lúc này xuất ra chủy thủ muốn làm một kích cuối cùng, trên thân sát khí bộc phát, một chút liền bị Trương Hạo tìm được. Tất cả mọi người là sững sờ, giết tặc chi ý rõ ràng sẽ bị Gia Cát Vô Địch bất động minh vương khắc chế, tại sao phải dùng cái này vô dụng chiêu số? Trương Hạo công kích quá mức đột nhiên, Gia Cát Vô Địch không nghĩ tới hắn có thể tìm tới vị trí của mình, cũng không nghĩ tới hắn sẽ dùng lần nữa sử xuất giết tặc chi ý. Trong lúc vội vã sử xuất bất động minh vương chống cự, để hắn có chút đống nhiên một chút. Chính là đống nhiên cái này một chút, để sử xuất giết tặc chi ý liền hướng hắn xông tới Trương Hạo, thành công đi vào trước người hắn. Thấy Trương Hạo đi vào trước người, Gia Cát Vô Địch lần nữa sử xuất hắc lưu ly. Hắn chỉ có một kích cơ hội, chống đỡ được. Nghĩ như vậy, Gia Cát Vô Địch đã làm tốt đón đỡ một kích này chuẩn bị. Sau đó liền thấy Trương Hạo đứng tại trước người hắn, hít sâu một hơi. T4. Trên khán đài, Gia Cát Đệ Nhị thấy hình dáng lập tức kinh hô một tiếng. Không được. Giống. Sư Luân Hống. Kinh thiên động địa tiếng giống đột nhiên vang lên, thông qua màn sáng truyền khắp toàn bộ sân quyết đấu. Khán giả mặc dù đều lập tức bưng kín lỗ tai, nhưng chờ tiếng giống biến mất, không ít người lỗ tai còn tại ông tác hưởng. Mà Gia Cát Vô Địch tại gần như thế khoảng cách, bị Trương Hạo Sư Luân Hống đánh trúng. Lập tức liền cảm giác mình bên tai giống nổ một quả bom đồng dạng. Lỗ tai vững vàng rung động cái gì cũng không nghe thấy, đồng thời hai mắt mất tiêu một trận trời đất quay cuồng. Hỏng. Lâm vào trong mê muội Gia Cát Vô Địch biết, mình lần này thật thảm rồi. Một kích trúng đích, Trương Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Bắt đến ngươi. Chết hầu tử. Nói đưa tay bắt lấy Gia Cát Vô Địch bộ mặt, hung hăng đem hắn đầu nhấn trên mặt đất. Ầm. Gia Cát Vô Địch toàn bộ đầu đều bị hắn ấn vào trong đất. Tiếp lấy lại nắm lên đùi phải của hắn, bàn về đến đem hắn hung hăng quẳng xuống đất. Ầm. Lại ném. Ầm. Lại ném. Phanh 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 phanh. Tại hắn trong tay Gia Cát Vô Địch mặc hắn đập. A khủ. Tại Trương Hạo đập hạ, Gia Cát Vô Địch hắc lưu ly triệt để vỡ vụn, không ngừng va chạm để hắn không ngừng ho ra máu. Trên khán đài lần nữa an tĩnh xuống tới, ngơ ngác nhìn xem tựa như là nổi giận đại tinh tinh đập phá bút bê hình tượng. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà cũng có ẩn tàng sát chiêu. Hôm nay cuộc quyết đấu này thật sự là biến đổi bất ngờ. Vừa rồi đều muốn khóc Phó Tuyết, thấy hình dáng khẽ hấp cái mũi, cười. Mà những cái kia Xuân Thu Tông môn đồ, trên mặt cũng lần nữa xuất hiện tiểu dung. Tựa như là có xe có phòng ưu chất khách hộ hướng bọn hắn mượn lãi suất cao như nhau. Tiếp xuống tới, Trương Hạo vậy mà liền như thế đập ra cắt vô địch trọn vẹn 5 phút. Nhìn khán giả kìm lòng không được mở ra cái cảm. Trong lòng hô to, quá hung tàn. Chờ Trương Hạo dừng tay, ra cắt vô địch đã triệt để đã mất đi hành động năng lực. Toàn thân xương cốt cũng bị ngã nát không sai biệt lắm. Trương Hạo bóp lấy ra cắt vô địch cổ đem hắn giơ lên, tứ chi của hắn cùng đầu đều mềm vặt rủ xuống. Liên như thế giơ Gia Cát Vô Địch đi đến trong sân ở giữa, đối tất cả người xem dạo qua một vòng. Sau đó đối người xem, dùng vừa vặn Gia Cát Vô Địch chùy thủ, hung hăng vào Gia Cát Vô Địch tim. Phốc phốc. Sau đó lại từ từ dạo qua một vòng chùy thủ. Gia Cát Vô Địch hóa thành quang mang biến mất. Mới đầu võ chi vương đã sinh ra, hắn chính là Xuân, Thu, Tông, Trương, Hạo. Gia Cát Vô Địch vừa mới biến mất. Một nữ tính võ giả liền xuất hiện ở đây bên trên, tuyên bố Trương Hạo chiến thắng. Bởi vì phụ trách chủ trì Đông Phương Tình đã chạy đường, lâm thời đổi một người. Quần ngắn áo ngắn, một đầu đại ba lãng, nhìn không phải đứng đắn gì con đường. Nghe được thanh âm này, trên khán đài khán giả mới phản ứng được, Trương Hạo đã đánh bại Gia Cát Vô Địch, trở thành lần này đấu võ chi vương. Giống. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc lần nữa vang vọng đất trời. Thắng. Thắng. Đại ca thắng, hắn là đấu võ chi vương. Thấy Trương Hạo chiến thắng, Phó Tuyết kích động đứng tại trên ghế trực bính. Giống. Tiểu sư thúc thắng. ta liền biết tiểu sư thúc sẽ không thua. Ha 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 ha. Khi Gia Cát vô địch hóa thành quang mang biến mất, Gia Cát đệ nhị lập tức liền động. Hắn một tay bồi dưỡng Tằng Tôn, liền như thế bại. Bại bởi Tần Thanh đồ đệ. Cùng vài thập niên trước mình bị Tần Thanh đánh bại lúc đồng dạng trường hợp. Lúc này một bên Tần Thanh nói chuyện, nhìn xem thất hồn lạc phách Gia Cát đệ nhị an ủi, lão nhị, muốn tỉnh lại. Mặc dù ngươi đánh không lại ta, mặc dù cháu của ngươi đánh không lại ta đồ đệ, nhưng không quan hệ. Bởi vì đây là mệnh, các ngươi Gia Cát gia vận mệnh đã như vậy. Gia Cát đệ nhị. Tần Thanh. Ngươi đừng đắc ý. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi, nhà ta vô địch cũng sẽ đánh bại ngươi đồ đệ. Ngươi liền thổi A. Trên trận, tuyên bố Trương Hạo đắc thắng về sau, cái kia đại ba lãng mỹ nữ liền đong đưa hông một mặt vũ mị hướng Trương Hạo đi đến. Trương Hạo chọn lấy một chút lông mày, liền đem ánh mắt một mực quăng tại nàng trên thân. Đại ba lãng mỹ nữ thấy hình, trên mặt cười càng quyến rũ, đợi nàng đi đến bên người, Trương Hạo lập tức hỏi, là muốn cho ta ban thưởng sao? Mỹ nữ nghe vậy phong tình vạn trùng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, sau đó ghé vào Trương Hạo bên tai, thì thầm nói, tiểu đệ đệ, ngươi muốn tỉ tỉ cho ngươi ban thưởng gì à? Trương Hạo nhướng mày, một thanh cho nàng đẩy ra, cách ta xa một chút, nóng không nóng a ngươi? Cái gì gọi là ta muốn cái gì ban thưởng, ta đoạt được đấu võ chi vương danh hiệu có ban thưởng gì ngươi cho ta phát cái gì xây ban thưởng a? Mỹ nữ, gợn sóng mỹ nữ có chút mơ hồ, còn không có từ bị Trương Hạo đẩy ra mộng bức bên trong tỉnh táo lại. Theo bản năng nói ra, đấu võ chi vương chỉ là vinh dự, không có ban thưởng. Phi. Vậy ngươi còn lãng phí thời gian của ta, không có chịu qua đánh có phải là. Mắng một câu, Trương Hạo liền thối lui ra khỏi chiến thần không gian. Một hồi lâu gợn sóng mỹ nữ mới lấy lại tinh thần, sau đó một mặt không dám tin xin. Hán. Cũng mẹ nó là nam nhân. Mà trở lại trong hiện thực Trương Hạo, mở mắt câu nói đầu tiên là, bánh nhân đậu, ta thành đấu võ chi vương. Chương 59, đến tiếp sau. Trong biệt thự, trước Trương Hạo một bước rời khỏi chiến thần không gian Phó Tuyết, giống như là vừa vặn cũng không có tại hiện trường quan chiến đồng dạng, cực kỳ tự nhiên làm ra một bộ hưng phấn vẻ mặt cao hứng. Cao hứng bừng bừng nói ra, quá tốt rồi. Ta liền biết đại ca ngươi nhất định sẽ thắng. Đại ca ngươi là mạnh nhất. Đại ca ngươi nói cho ta một chút quá trình cụ thể thôi, ta muốn nghe. Phó Tuyết một mặt sùng bái, tò mò nhìn Trương Hạo, bộ dáng kia cùng cái tiểu mê muội giống như. Cảm nhận được Phó Tuyết cực nóng ánh mắt. Trương Hạo miệng rộng một phát đầu lưỡi lắc lư thẳng nện cổ họng. Cũng không có tổng cộng, tại sao là Phó Tuyết ngồi khắp nơi bên cạnh mình sư phó đi đâu rồi, toét miệng liền cùng Phó Tuyết khoe khoang. Ha ha ha, bánh nhân đậu ta cùng ngươi nói, ngươi không thấy được thật sự là quá đáng tiếc, lúc ấy hiện trường hùng vi trình độ đều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Khá lắm. Kia là người đông nghìn nghị thải kỳ bay triển. Mấy triệu người cổ vũ ta trợ uy, tiếng khen đều có thể chấn vỡ mây xanh. Mà lại ta đối thủ cũng không đồng nhất. Đó cũng là cái lên núi có thể đọ sức hổ xuống biển có thể cầm lòng tuyệt đỉnh cao thủ, một tay khổng tức quyền đánh cho là đất dung núi chuyển tinh quang ảm đạm, có hủy thiên diệt địa chi thế, mở lại hỗn độn chi năng. Trương Hạo tinh thần phấn chân giới thiệu xong Gia Cát vô địch, tiếp lấy sắc mặt thay đổi, mang theo một tia tiếc hận nói ra, nhưng cũng tiếc, hắn đối thủ là ta, ánh sáng đom đom có thể nào cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ba lần hai lần liền để ta nhấn trên mặt đất hành hùng, vì cho người xem một cái hoàn mỹ quan chiến thể nghiệm, ta lúc này mới đánh hắn nửa giờ. Không phải sớm ra. Dùng hai cái thành ngữ hình dung trận chiến đấu này. Đó chính là, dễ như trở bàn tay. Không chút huyền niệm. Rơi khỏi chiến thần không gian, chính hợp kế mình làm sao nằm trên mặt đất Tần Thanh, nghe được Trương Hạo lúc ấy liền phủ. Hắn nói cùng ta nhìn chính là một trận quyết đấu mà. Mấy triệu người. Ta làm sao không nhìn thấy. Đất dung núi chuyển. Tinh quang ảm đạm. Vừa rồi ngươi là cùng Gia Cát vô địch hắn thái ra ra Gia Cát lão nhị đánh sao. Không đúng. Gia Cát lão nhị cũng không có cái này thủ đoạn a. Ghét bỏ lườm Trương Hạo đồng dạng, liền ngươi nói lời này ai có thể tin. Thổi như bức cũng sẽ không. Phế vật điểm tâm. Tại sao không ai tin? Cái nào đó tại hiện trường quan chiến qua bánh nhân đậu, lúc này nghe được là hai mắt tỏa sáng hưng hực, một mặt đại ca hảo đồng đồng thần sắc. Nhìn xem đây đối với được cái một cái dám nói một cái dám nghe bộ dáng, Tần Thanh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không biết vì cái gì, tại sáng tỏ sạch sẽ biệt thự lớn bên trong. Hắn mơ hồ ngửi thấy một cỗ hôi chua vị. Không chỉ có là hắn, một bên Cửu Nhi sắc mặt cũng là tối sầm. Vừa rồi Trương Hạo rời khỏi chiến thần không gian, hắn lập tức chạy tới, muốn hỏi thăm Trương Hạo chiến tích như thế nào. Thật không nghĩ đến, Trương Hạo vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, mở to mắt câu nói đầu tiên là tìm Phó Tuyết cái này đầu đỏ bao. Cửu Nhi lúc ấy thân thể chính là cứng đờ, không dám tin sững sờ kia. Các loại từ ngữ không ngừng tại trong đầu lan lộn. Cái gì thấy sắc vong nghĩa? Trọng sát khinh hiếu. cưới nàng dâu quên ra. Cứ như vậy cái bánh nhân đậu có gì tốt, nàng có ta da lông trượt mà. Có ta cái bụng mềm mà. Có ta đệm thịt quy đạn mà. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu. Phi. Cặn bã nam. Lại xem xét cùng kia nghe được hết sức chuyên chú, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng Phó Tuyết, cửu nhi đen bảo thạch bình thường con mắt đều muốn lật cái hót bên trong đi. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì, ta không biết mà. Bây giờ lại còn dám tại cái này giả vô chi. Vừa rồi ta muốn là không tại, ta đều tin, chăng là thật giống a. Bình thường nhìn nhuyễn nhuyễn nhu nhu, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy bánh nhân đầu. Trong sách nói thật đúng. Nữ nhân đều là trời sinh lừa đảo. Cho dù là bánh nhân đậu đồng dạng nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đại lừa gạt. A thối. Nhìn xem cái này hai người, Cửu Nhi hung tợn lui từng ngụm nước, sau đó cái đuôi dựng thẳng cùng cái cột điện đồng dạng, đung đưa hai cái to mọng cái mông từ đi. Ngay tại Trương Hạo hết sức chuyên chú cho Phó Tuyết giảng hắn quang huy lịch sử thời điểm, chiến thần không gian bên trong bởi vì Trương Hạo chiến thắng cũng biến thành náo nhiệt phi phàm. Khắp nơi đều có võ giả như vậy sự tình nghị luận ầm ĩ. Thật không có nghĩ cuối cùng vậy mà là Xuân Thu Tông Trương Hạo đoạt được đấu võ chi vương danh hiệu. Mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng là thực chí danh quy, dù sao hắn là một thực tập cao giai tu vi chiến thắng đã thực tập viên mãn gia cắt vô địch. Thật sự là tốt một phen long tranh hổ đấu, hai cái thực tập võ giả vậy mà có thể đánh đến loại trình độ này, thật làm cho ta cái này chính thức võ giả vì đó xấu hổ. Đồng thời, một chút tông môn, thế gia võ giả, trừ đoàn luận trận chiến đấu này, còn đối Trương Hạo sư phó Tần Thanh một trận bội phục. Tần Thanh tông sư là thế nào giáo đồ đệ, Trương Hạo quyền pháp, ý cảnh đều cùng hắn lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Xem người ta đồ đệ kia, vừa động thủ liền biết là thân sinh, có mặt mà. Đừng nói nữa, trông thấy Trương Hạo về sau, đang nhìn ta những cái kia đồ đệ, cái này đều thứ đồ gì à? Đừng nói cùng ta đồng dạng ý cảnh, chính là ý cảnh lông bọn hắn đều không có sở lấy đâu. Đều như vậy, người so với người phải chết hàng so hàng được ném. Đánh ngày này lên. Đề dài đám võ giả liền phát hiện mình sư phó yêu cầu biến cao. Không chỉ có muốn mình nắm giữ ý cảnh, lại còn muốn cùng hắn đồng dạng. Cái này không làm khó dễ người mà. Muốn cùng ta giải trừ quan hệ thầy trò, xin nói rõ. Cứ như vậy, Trương Hạo trong lúc bất chi bất giác liền thành trong miệng người khác hài tử của người khác. Đồng lý, các chỗ trong đại học võ khoa môn sinh cũng bị đám đạo sư, lấy Trương Hạo cùng ra cắt vô địch làm ví dụ, hung hăng khiển trách một phen. Sau đó còn để bọn hắn viết một thiên hai người chiến đấu xem sau cảm giác. Tại cái này võ đạo giới đều bởi vì đấu võ chi vương quyết chiến trở nên náo nhiệt thời điểm, không ít người phát hiện kỳ quái địa phương. Kia bốn chỗ chuyên môn bồi dưỡng võ giả võ viện làm sao đều không có cái gì động tĩnh đâu. Những năm qua nếu là ra một cái đấu võ chi vương, những này võ viện vì đem đấu võ chi vương kéo đến nhà mình học viện, đều tranh bể đầu chảy máu. Thậm chí có thể sẽ phát sinh đạo sư ở giữa đại quy mô giới đấu. Năm nay là thế nào? Có người liền nghe ngóng, cũng có người biết chuyện cho giải đáp. Có gì có thể tranh. Trương Hạo đi cái kia sở học viện đã sớm định xuống tới. Định xuống tới, cái kia chỗ. Thiên Tinh học viện A, kia là Xuân Thu Tông chỉ định đại học. Vì cái gì Xuân Thu Tông người đều muốn lên Thiên Tinh đại học. Vậy thì có cái gì chỗ đặc thù sao? Sau đó liền gặp người kia rút một chút khỏe miệng nói, không có gì chỗ đặc thù, chỉ là bởi vì cái khác ba chỗ võ viện không thu Xuân Thu Tông môn đồ. Chiến thần không gian bên trong một ngôi tử lâu. Minh Phi cùng Diệp Thanh ngồi tại nơi này, thiếu đi ra cắt vô địch. Minh Phi có chút cảm thán nói ra, không nghĩ tới vô địch cuối cùng vậy mà thua, lần này chúng ta đều kết thúc không thành trưởng bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ngay tại uống rượu Diệp Thanh nghe vậy kỳ quái nhìn hắn một cái, đó là các ngươi, ta còn không có cùng Trương Hạo đánh đâu. Minh Phi nhìn một chút hắn, hỏi, đánh. Đấu võ chi vương đâu người ta, còn thế nào đánh? Nói xong đông nhiên một chút hỏi tiếp, Diệp Thanh. Có vấn đề ta nghẹn tốt mấy ngày, ngươi lúc đó vì sao lại lựa chọn rời khỏi đấu võ chi vương tranh đoạt? Đánh bại Trương Hạo cũng không phải nhất định phải tại đấu võ chi vương tranh đoạt bên trong, cho nên ta liền đem cơ hội nhường cho vô địch, dù sao lúc ấy cái kia trường hợp, càng thích hợp để hắn báo thủ, chỉ là ta không nghĩ tới hắn vậy mà lại bại. Úc! Nhường! Minh Phi nhìn thật sâu hắn một chút, vậy ngươi dự định cái gì thời điểm hướng Trương Hạo khiêu chiến? Không cần khiêu chiến, năm nay thi đại học liền có thể đụng tới. Đến thời điểm một kiếm chém là được. Chém. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, kia thế nhưng là đánh bại ra cắt vô địch đấu võ chi vương. Diệp Thanh đuốt đuốt chén rượu trong tay, thử cười một tiếng, đấu võ chi vương. Như thường một kiếm chém. Trong hiện thực. Ra cắt đệ nhị trong biệt thự. Ra cắt vô địch mặt mũi tràn đầy thất lạc quỳ gối ra cắt đệ nhị trước người, có lỗi với thái gia gia, ta bại. Chương 60, phân biệt. Ra cắt đệ nhị nhìn trước mắt mình ký thác kỳ vọng tàng tôn. lòng tràn đầy chờ mong, cuối cùng đạt được lại là lập bại. Có thể Gia Kỳ, Gia Cát Đệ Nhị trong lòng vậy mà không có bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Tựa như Trương Hạo cùng Tần Thanh rất giống, Gia Cát Vô Địch nhân sinh kinh lịch cùng Gia Cát Đệ Nhị cũng gần như giống nhau. Đồng dạng là thiếu niên đắc chí thiên tiêu. Đồng dạng tại gặp được vậy đối sư đồ trước chưa bại một lần. Mình bại bởi Tần Thanh. Mà mình Tằng Tôn bại bởi Tần Thanh đồ đệ. Gia Cát Đệ Nhị hiểu rõ vô cùng lúc này Tằng Tôn tâm tình. Cho nên hắn cũng không có đối Gia Cát Vô Địch làm ra bất kỳ cái gì quát lớn, mà là vươn tay vuốt vuốt tóc của hắn. Hiền lành nói, không sao Vô Địch. Nhận Thái Gia Gia an ủi, Gia Cát Vô Địch lập tức cái mũi chua chua, lúc này hắn cũng minh bạch mình Thái Gia Gia tâm tình. Mình vẹn vẹn bại một lần liền nhận lấy đả kích như vậy, kia thua cả đời Thái Gia Gia trong lòng lại nên cỡ nào khổ sở. Ngẩng đầu, nghẹn ngào nói ra, Thái Gia Gia. Vô Địch. Thái Gia Gia. Vô Địch. Giờ phút này, đây đối với ông cháu nội tâm bị thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ. Gia Cát Vô Địch bình phục tâm tình về sau, một mặt kiên định nói ra, Thái Gia Gia, thua ở Trương Hạo trên tay, ta đã không có tư cách lấy Vô Địch làm tên, kể từ hôm nay, ta đổi tên Gia Cát Đệ Nhị, thẳng đến đánh bại Trương Hạo cho đến. Bên cạnh Gia Cát Vô Địch phụ thân cùng Gia Gia nghe nói như thế, biểu lộ có chút thập phần vi diệu. Danh con, cùng cha ta Gia Gia của ta gọi một cái tên. Người phản thiên A. Đối với mình Tằng Tôn muốn cùng mình gọi một cái tên, Gia Cát Đệ Nhị trong lòng vi diệu, cùng Gia Cát Vô Địch bị cha hắn cùng Gia Gia đôi phụ tử kia hỗn hợp đánh kép, liền không tại tự thuật. Trở lại chuyện chính. Ngày thứ hai, Trương Hạo hiếm thấy cũng không có đi Tần Thanh biệt thự tu luyện, mà là bị Phó Tuyết kêu ra ngoài. Hôm qua hạ một đêm lông ngông tuyết lớn, làm cho cả di thị bao phủ trong làn áo bạc, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là trắng đoãn. Tuyết rơi sau ngày thứ hai nhiệt độ không khí đều sẽ biến rất rét lạnh. Trương Hạo thân là thực tập võ giả, thể phách cường kiện khí huyết dồi dào vẹn vẹn bộ cái áo khoác là được rồi. Mà Phó Tuyết nhưng không có hắn dạng này thể phách, mặc vào các loại giữ ấm quần áo, bên ngoài còn phủ lấy một bộ màu trắng áo lông. Tròn trịa, nhìn qua liền cùng một cái đại hào trẻ trôi nước giống như. Đi trên đường phố, Trương Hạo đột nhiên cảm thấy trong tay mát lạnh, giống cầm khối băng đồng dạng. Túi đầu xem xét, liền gặp Phó Tuyết tay chính cầm lòng bàn tay của hắn, ánh mắt lơ lửng nhìn xem cái khác địa phương. Cười cười. Nắm thật chặt bàn tay, liền như thế tay trong tay đi tới. Hắc hắc. Phó Tuyết thấy hình dáng đắc ý cười một tiếng, đồng thời bánh đậu nhân bánh có chút lộ ra ngoài, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút đỏ lên. Đi tới, Phó Tuyết kinh hô một tiếng, thân thể hướng về phía trước quẳng đi. Trương Hạo vội vàng một thanh ngăn lại, đem nàng kéo. Trên mặt đất là không có hơn phân nửa đoạn bắp chân tuyết động, Phó Tuyết đi phi thường phí sức, cái này một không chú ý, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Nhìn một chút Phó Tuyết tiểu chân ngắn, Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đem Phó Tuyết phóng tới trên vai. Nắm tay cũng không có buông ra, liền như thế giờ, để Phó Tuyết cầm khi cố định nắm tay dùng. Bánh nhân đậu, trời đang rất lạnh đến công viên làm gì? Lúc này hai người ngay tại Trương Hạo trước đó tu luyện công viên. Quen thuộc cảnh sắc bị bông tuyết bao trùm, nhìn xem có chút cô quạnh hoang vu. Phó Tuyết không khỏi cảm khái nói, là đến xem bị bông tuyết che giấu hồi ức. Nói chuyện cẩn thận. Ai? Trời tuyết. Vừa vặn lúc này hai người ngay tại dưới một cây đại thụ mặt, ngồi tại Trương Hạo trên bờ vai, Phó Tuyết có thể nhẹ nhõm đụng phải đại thụ nhánh cây. Nhìn xem trên nhánh cây tuyết động, Phó Tuyết trong mắt lóe ra một tia sáng, trầm tư trong nháy mắt sau. Phó Tuyết hung hăng đập một chút. Hoa. Nhánh cây lắc lư, trên đại thụ tuyết động nháy mắt rơi xuống. Trong công viên liền có thêm một xuyên người tuyết. Bánh nhân đậu, ta muốn đem ngươi biến thành đông lạnh bánh nhân đậu. Trương Hạo quát lên một tiếng lớn, sau đó liền như thế mang lấy Phó Tuyết chạy đến một cái khác cây đại thụ dưới đáy, tiếp lấy hắn dùng sức đạp một cước. Ầm. Soạt. Ầm. Soạt. Ha ha ha. Thật mát. Mặc dù tóc cùng lông mày bên trên đều dính đầy bông tuyết, nhưng Phó Tuyết tiếng cười như chuông bạc lại tại trong công viên không ngừng vang lên. Chơi đùa một hồi, Phó Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng, Trương Hạo liền hỏi, "Tuyết cũng chơi qua, chúng ta bây giờ đi đâu?" Giống như là cưỡi tại lập tức đại tướng quân, Phó Tuyết ngang nhiên nói, "Trường học." Lên kia địa phương làm gì? Kỷ niệm ta chết đi thanh xuân. Nói tiếng người. Trường học phụ cận có nhà hamburger cửa hàng không tệ. Lấy Trương Hạo vì ngựa, chỉ chốc lát sau liền đi tới Di Tam Trung cửa chính. Tại cái này còn trông thấy mấy người quen, liền gặp cửa trường học mấy cái đem đầu tóc nhuộm thành màu sắc rực rỡ, đại trời lạnh còn xuyên cái đơn quần lộ ra cổ chân người trẻ tuổi, ngồi xổm ở cửa trường học hút thuốc. Trông thấy Trương Hạo hai người, mấy người kia đứng dậy liền muốn đi. Dừng lại. Phó Tuyết đem mấy người kia gọi lại, đi qua cư cao lâm hạ nói ra, đông tử, ta cùng ta đại ca muốn đi ăn cơm, còn kém ít tiền, các ngươi mấy ca có phải là tài trợ một điểm. Nhóm người này chính là trước đó tổng bắt chẹt Phó Tuyết tiểu lưu manh.
Đông tử.
Bình thường đều là mình cùng người khác đòi tiền, không nghĩ tới còn có người dám cùng mình đòi tiền. Nhưng tình hình khó khăn. Trước kia bọn hắn liền không thể trêu vào Trương Hạo, bây giờ người ta thành kiến người tập võ, vậy thì càng không thể trêu vào. Nhìn xem Trương Hạo trong mắt càng ngày càng đậm tức giận, mấy người chỉ có thể lựa chọn của đi thay người. Phó Tuyết vui vẻ đếm lấy tiền.
Hắc hắc.
Rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền. Đếm xong tiền, Phó Tuyết vung tay lên, đại ca, đi, ta mời ngươi ăn hamburger. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, đông tử mấy người đều muốn khóc. Sớm biết dạng này, điểm ấy tiền mừng tuổi còn không bằng cho mình mẹ đâu. Đi vào hamburger cửa hàng, một chút một đống ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Luôn luôn ít lời Phó Tuyết lời ngày hôm nay lại phá lệ nhiều, xem hồ muốn đem thanh âm của mình khắc vào Trương Hạo trong lòng. Đồng thời cũng tại nghiêm túc nghe Trương Hạo, giống như cũng muốn đem hắn thanh âm một mực ghi nhớ. Đại ca uống Coca Cola. Hamburger ăn xong, Phó Tuyết lại đưa cho Trương Hạo một chén Coca Cola.
Ừm.
Nhận lấy vừa uống một ngụm, Trương Hạo lông mày lập tức một đám, cái này Coca Cola vị không đúng. Vừa định buông xuống Coca Cola, tìm việc làm nhân viên hỏi một chút, cái này Coca Cola có phải là quá thời hạn, cho ta uống qua kỳ Coca Cola, hôm nay cơm này tiền ngươi nhưng phải lùi cho ta. Lúc này, thần sắc của hắn lại đột nhiên ngưng lại. Một mặt khiếp sợ nhìn xem đối diện Phó Tuyết.
A,
ta trúng độc, đau đầu quá. Nói xong nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Mà Phó Tuyết đối với cái này lại là không ngạc nhiên chút nào, đi đến Trương Hạo trước người, tại hamburger cửa hàng người chung quanh khiếp sợ ánh mắt hạ, đem Trương Hạo gánh tại trên vai rời đi hamburger cửa hàng. Sau đó trên đường phố liền xuất hiện một bộ thần kỳ hình tượng, chỉ thấy một cái bánh nhân đậu giống như cô nương vậy mà khiêng một cái 1m8 đại hán nhẹ nhõm tiến lên. Nhìn thấy người tất cả đều ngây người ngay tại chỗ, một mặt một bức. Đây là cái gì tổ hợp? Khiêng Trương Hạo, Phó Tuyết trực tiếp đi vào một nhà khách sạn. Tại trước đài cô nương ngậm bức ánh mắt bên trong thuê một gian phòng. Chờ Phó Tuyết khiêng Trương Hạo biến mất, sân khấu cô nương mới lấy lại tinh thần. Tự lẩm bẩm, khó trách hiện tại trên internet đều tại khuyên bảo nam hải tử đi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, nguyên lai là thật không an toàn à. Gian phòng bên trong. Trương Hạo đột nhiên khôi phục chút thần trí. Nhìn xem ngay tại ghé vào hắn trên thân thoát hắn quần áo Phó Tuyết, hoảng sợ nói, đâu?
Bao?
Ngươi đang làm?
Cái gì?
Ít mẹ nó nói nhảm, cởi quần áo, đi ngủ. Lúc này Phó Tuyết nào có bình thường nhược khí bộ dáng, hung manh cùng cái tiểu lão hổ giống như. Nửa đêm thời gian. Một lần nữa mặc quần áo tử tế Phó Tuyết, nhìn xem còn tại mê man Trương Hạo, nước mắt ba đát lưu xuống tới. Nước nở nói, đại ca, ta phải đi. Thật có lỗi dùng loại phương thức này cùng ngươi phân biệt, nhưng ở ngươi thanh tỉnh thời điểm, ta thật không có biện pháp cùng ngươi nói gặp lại. Từ trong bọc xuất ra một phong thư đặt ở bên giường, sau đó cúi người, dùng lạnh buốt bờ môi hôn lấy Trương Hạo cái trán, ấm áp nước mắt không đứt rời tại hắn trên mặt. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại.
Ngươi
nhất định không nên quên ta. Nói xong cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi phòng.
A4.
Rời phòng, Phó Tuyết liền rốt cuộc đè nén không được trong lòng bi thương, lên tiếng khóc lớn lên. Trong hành lang vang lên bi thương tiếng khóc. Chờ tiếng khóc hoàn toàn biến mất, nằm ở trên giường Trương Hạo đột nhiên mở to mắt. Tên ngu ngốc này, uổng phí ta giả vờ như bị thuốc tê tê dại bất tỉnh, không nghĩ tới trong miệng nàng đi ngủ lại chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Chương 61, Tuyết Liên Tông, Phó Tuyết. Trương Hạo tại lần thứ nhất sử dụng tắm thuốc xuân thu một nồi ra thời điểm, đạt được một cái bách độc không thấm thiên phú. Cho nên trong cola thuốc tê vừa tới trong cơ thể hắn, liền bị bách độc không thấm thiên phú tiêu trừ. Thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trương Hạo cố ý giả vờ như bị thuốc tê tê dại bất tỉnh, muốn nhìn một chút cái này tiểu bánh nhân đầu, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Khi phát hiện mình bị đưa đến khách sạn về sau, nghĩ đến tiếp xuống tới muốn chuyện phát sinh, lập tức liền kích động. Miễn cưỡng mở mắt dễ rủa một phen, là vì biểu đạt mình nhục thể khả năng không tại thuần khiết, nhưng lòng ta vẫn là trắng nõn không tì vết. Chỉ là không nghĩ tới, tại Phó Tuyết thao tác hạ, hắn nhục thể vậy mà vẫn như cũ thuần khiết. Phát hiện Phó Tuyết muốn rời đi thời điểm, hắn vốn định lên.
Người muốn đi đâu?
Làm cái gì? Cái gì thời điểm trở về? Nhưng nghe được Phó Tuyết không muốn cùng đối mặt mình mặt cáo biệt, lúc này mới một mực khôi phục thanh tỉnh. Mặc dù không biết nàng muốn đi đâu làm gì, nhưng nàng không phải nói rất nhanh sẽ trở về mà. Cho nên, vẫn là đừng để ly biệt tiếng khóc càng bi thương. Tựa ở đầu giường hút một điếu thuốc, Trương Hạo hơi xúc động tự nói, ta đây cũng là cùng nữ nhân ngủ đi. Sau đó cầm lấy Phó Tuyết để qua một bên phong thư.
Ừm.
Phong thư có chút dày. Mở ra phong thư, liền thấy bên trong có một sấp tiền. Đếm một chút, vừa vặn 2,000. Nhìn xem tiền trong tay, Trương Hạo rơi vào trầm tư. Đây coi là cái gì? Qua đêm phí. Tiếp lấy nhớ ra cái gì đó, có chút đắc ý nói ra, Cửu Nhi một đêm kiếm bất quá ta đi. Cảm thấy mình so Cửu Nhi giá trị bản thân cao chi, âm thầm đắc ý một chút về sau, mở ra Phó Tuyết cho hắn tin. Đại ca, rất xin lỗi dùng cái này không từ mà biệt phương thức cùng người cáo biệt. Cũng không có biện pháp a. Không như vậy, ta sẽ bỏ không được rời đi ngươi. Đại ca ngươi thật thật là lợi hại. Thứ niên cấp đếm ngược trở thành niên cấp đệ nhất. Rõ ràng đứng như cọc gỗ đều sẽ té xỉu, bây giờ lại trở thành một đời mới đấu võ chi vương. Thế nhưng là, tiến bộ của ngươi quá nhanh. Nhanh đến ta liền muốn không nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Cho nên, vì về sau có thể một mực cùng đại ca cùng một chỗ, ta cũng phải trở thành võ giả. Khu khu. Một lần nữa giới thiệu một chút, tại hạ, Tuyết Liên Tông đệ tử. Phó Tuyết. Lần sau gặp mặt ta chính là võ giả. Đến thời điểm ngươi chớ để cho ta vượt qua u. Đúng rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại ngươi thấy phong thư này thời điểm, ngươi hẳn là đã bị ta ngủ. Cho nên. Trương Hạo. Ngươi nếu là dám tại ta rời đi thời gian cùng những nữ nhân khác cầu tam đắc tứ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Suýt nữa quên mất, đại ca ngươi thích ăn hamburger, ngay tại trường học phụ cận, ngươi muốn ăn liền nơi đó đi mua, ta không có biện pháp mua cho ngươi hamburger. Ở phía dưới còn vẽ lấy một cái bánh nhân đậu so tâm phim hoạt hình đồ án. Xem xong thư Trương Hạo trong mắt khẽ híp một cái. Cái này tiểu bánh nhân đậu học được bản sự, còn không có thành võ giả đâu, vậy mà liền dám uy hiếp ta. Tin không tin ta lần sau không cho ngươi cơ hội say ngất ta. Tiếp lấy lại là thở dài, bất quá. Cái này nhưng cùng ngươi nói không giống a. Chờ ngươi trở thành võ giả mới có thể nhìn thấy, kia được cái gì thời điểm a. Đem tràn ngập nước mắt tin buông bước xếp lại, vùi đầu tại vừa vặn Phó Tuyết lội qua trên gối đầu, hít sâu một cái. Ngửi ngửi phía trên lưu lại bánh nhân đậu hương vị. Nghĩ đến lần sau gặp mặt, Phó Tuyết đã là võ giả tiểu bộ dáng, cười nói công phu bánh nhân đậu sao. Cũng không tệ. Tại khách sạn đợi cho buổi sáng, Trương Hạo chậm rãi hướng Tần Thanh biệt thự đi đến. Trên đường vừa vặn đi ngang qua trường học, nhìn thấy nhà kia hamburger cửa hàng đống nhiên một chút, sau đó tiếp tục đi trở về. Ta thế nhưng là chỉ ăn ngươi cho hamburger a. Đi vào biệt thự, Trương Hạo ngay lập tức liền hướng Tần Thanh hỏi, sư phó, Tuyết Liên Tông là cái dạng gì tông môn? Tần Thanh nghe vậy nhìn hắn một cái, sau đó phát hiện hôm nay Phó Tuyết không đến, trên mặt liền xuất hiện một tia hiểu rõ thần sắc. Ngươi bạn gái nhỏ đi. Trương Hạo sững sờ. Sau đó kinh ngạc nói, sư phó ngươi làm sao biết đến? Từ nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu lần đầu tiên, ta liền biết nàng là Tuyết Liên Tông dự bị đệ tử, hôm nay có thể từ trong miệng của ngươi nghe được Tuyết Liên Tông cái tên này, nhất định là cái nha đầu kia về Tuyết Liên Tông. Sư phó ngươi là thế nào nhìn ra được? Trương Hạo căng ngộng, chẳng lẽ cao cấp võ giả không chỉ có thể nhìn ra một cái võ giả tu vi, còn có thể nhìn ra sư thừa? Làm sao nhìn ra được? Thể chất. Tuyết Liên Tông cùng cái khác võ đạo môn phái khác biệt, môn hạ đệ tử đều muốn từ tiểu bồi dưỡng. Tuyết Liên Tông người sẽ tìm được trước thích hợp tu luyện các nàng công pháp nữ đồng, sau đó được gia trưởng sau khi đồng ý đối nó làm bí pháp, đợi nữ đồng trưởng thành nguyện ý bái nhập Tuyết Liên Tông về sau, liền sẽ mang về trên núi truyền thụ võ đạo. Được cho thêm loại bí pháp này nữ đồng, sẽ không ngừng ăn, đồng thời sẽ so người đồng lứa lục soát yếu một chút. Nghe nói như thế Trương Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như từ khi biết Phó Tuyết vừa đến. Nàng liền không ngừng đang ăn đồ vật, mà lại nàng sắc thực so nữ hải gầy yếu rất nhiều. Đây đều là bí pháp tạo thành. Có chút không hiểu hỏi, sư phó, Tuyết Liên Tông tại sao phải đối đệ tử thực hiện dạng này bí pháp, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Đương nhiên là có, từ nhỏ đến lớn không ngừng ăn, lại vẫn còn so sánh người đồng lứa nhỏ gầy, cũng là bởi vì trong đồ ăn đại bộ phận năng lượng bị bí pháp chứa đựng đi lên. Chờ Tuyết Liên Tông đệ tử chính thức tu luyện về sau, những này bị bí pháp chứa đựng vài chục năm năng lượng. Liền sẽ bạo phát đi ra, để nhanh chóng trở thành chính thức võ giả. Trương Hạo đầu tiên là nhưng gật đầu, sau đó trong lòng vui mừng. Nói như vậy bánh nhân đậu rất nhanh liền có thể trở thành chính thức võ giả. Phảng phất là xem thấu Trương Hạo thần sắc, Tần Thanh hừ nói, đừng vội cao hứng, có nhân liền có quả, trên đời không có bất cứ chuyện gì không cần trả giá đắt. Ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào lấy vui chơi giải trí có thể trở thành chính thức võ giả sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ đi. Cái gì tác dụng phụ? Nghe xong có tác dụng phụ, Trương Hạo lập tức lo lắng. Không biết, dù sao cũng là Tuyết Liên Tông bí pháp, trừ Tuyết Liên Tông người không ai biết. Nói xong nhìn xem Trương Hạo một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi không phải mới vừa hỏi ta Tuyết Liên Tông là cái dạng gì môn phái sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, Tuyết Liên Tông nương môn đều là tên điên. Tên điên? Có thể bị Tần Thanh nói thành, vậy khẳng định là thật điên a. Nghe được Phó Tuyết rơi vào một đám tên điên trong tay, Trương Hạo càng lo lắng, có chút thấp thỏm hỏi. Điên tới trình độ nào? Nghe được vấn đề này, Tần Thanh không khỏi nghĩ tới đã từng một đoạn cố sự. Đốt lên một điếu thuốc, cả khuôn mặt mai một tại sương mù bên trong, trầm giọng nói. Hơn 90 năm trước, nơi nào đó xuất hiện một cái tứ phẩm yêu thú, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó chỉ có thể phái tam phẩm võ giả tiến đến đánh giết. Tam phẩm cùng tứ phẩm nhìn qua chỉ kém nhất phẩm, nhưng là, kia lại là đê giai cùng trung giai khoảng cách, chính là cái này nho nhỏ nhất phẩm, tại lúc ấy lại như vậy để người tuyệt vọng. Vẹn vẹn 3 ngày, liền có 56 tên tam phẩm võ giả chiến tử. Chính là ngươi sư phó ta, lúc ấy cũng không có năm chắc chơi chết đầu kia xuất sinh, cho nên ta bế quan tu luyện một môn đồng quy vu tận võ kỹ. Nhưng lại tại ta ra xem xét, lại biết được đầu kia xuất sinh đã bị người làm thịt rồi, bị một cái Tuyết Liên Tông nương môn, một người làm thịt rồi. Ngươi biết nàng là thế nào làm được sao? Thông qua sư phó giảng thuật, hắn phảng phất thấy được năm đó những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không tiếc mạng sống võ giả, thấy được ngay lúc đó thảm liệt. Bất lực. Ùng ùng. Trương Hạo khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết cái kia Tuyết Liên Tông đệ tử dùng biện pháp nhất định 10 phần điên cuồng. Hắc hắc hắc. Tần Thanh Âm trầm cười một tiếng, ngươi nhất định nghĩ không ra, cái kia nương môn vậy mà đầu tiên là giả bộ không địch lại té xỉu, sau đó sống sờ sờ chịu đựng, mặc cho con kia yêu thú một chút xíu gặm được nàng nguyên cả cánh tay, về sau thừa dịp xuất sinh kia buông lỏng cảnh giác, một kích mất mạng. Ầm. Cuồng bạo khí thế từ Tần Thanh trên thân bộc phát, trong biệt thự đồ dùng trong nhà nháy mắt đều bị xông bay. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng truyền đến, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Tại không trung đem Cửu Nhi ôm vào trong ngực, phịch một tiếng nện ở trên tường. Sau đó liền nghe được Tần Thanh phẫn nộ gào thét, cái người điên kia, rõ ràng biết ta còn có 3 ngày liền sẽ xuất quan, tại sao phải một người đi? Chỉ còn 3 ngày. Vì cái gì không chờ ta? Tần Thanh tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy, không cam lòng. Phẫn nộ. Hối hận. Tự trách. Thanh Châu sân bay. Phó Tuyết kéo lấy hành lý đi theo một nữ nhân đằng sau. Nữ nhân nhìn qua hơn 30 tuổi khoảng trường, tóc dài xóa vai, mặc quần jean cùng một kiện tơ chất áo sơ mi, thân hình có lồi có lõm, xinh đẹp khuôn mặt mang theo lãnh ngạo chi sắc. Có một chút để người tiếc hận là, như thế cái đại mỹ nhân vậy mà thiếu toàn bộ cánh tay trái. Tại phòng chờ máy bay thời điểm, Phó Tuyết đối cụt một tay nữ nhân hỏi, sư phó, Xuân Thu Tông là cái dạng gì tông môn a? Chương 62, Cửu Nhi có chuyện gì giấu ta? Mặc dù từ nhỏ đã bái nhập Tuyết Liên Tông, nhưng Phó Tuyết đối võ đạo giới không gộp giải. Nếu như không phải là bởi vì Trương Hạo, nàng khả năng còn hạ quyết định không được quyết tâm, phải chăng chính thức bái nhập Tuyết Liên Tông. Lúc này đã quyết định tu luyện võ đạo, sư phó lại tại bên người, đương nhiên phải nghe ngóng một chút Xuân Thu Tông là cái dạng gì môn phái. Dù sao kia thế nhưng là nàng đại ca gia nhập tông môn. Nàng đương nhiên phải hiểu rõ. Thật không nghĩ đến, mình sư phó nghe nói như thế về sau. Tay phải vậy mà lập tức bắt lấy nàng bả vai. Khẩn trương hỏi, ngươi làm sao lại biết cái tên này? Ngươi gặp được Xuân Thu Tông người. Bọn hắn có hay không đối ngươi làm cái gì? Phó Tuyết. Ách ba. Nhớ tới cái kia giống thổ phỉ đồng dạng Tần Thanh, cùng trận kia quỷ dị nghi thức bái sư, Phó Tuyết bỗng nhiên giống như rõ ràng chính mình sư phó vì cái gì như thế lo lắng. Xem bộ dáng là không cần giải, cái kia Xuân Thu Tông hẳn là mình nhìn thấy dáng vẻ. Hướng sư phó giải thích nói. Không ai đối ta làm cái gì à, là ta có cái đồng học gia nhập Xuân Thu Tông, cho nên ta mới hỏi. Cụt một tay nữ nhân nghe vậy lúc này mới yên tâm, sau đó hai đầu lông mày có chút ghét bỏ nói ra, có thể gia nhập Xuân Thu Tông, nói rõ ngươi bạn học kia cũng không phải người tốt lành gì, về sau cách xa hắn một chút. Cách đại ca xa một chút. Làm sao có thể? Giải thích nói, nào có, bạn học ta người rất tốt. Người tốt. Cụt một tay nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối Phó Tuyết nghiêm túc nói ra, tiểu Tuyết Nhi, ngươi còn nhỏ không biết lòng người hiểm ác, hôm nay sư phó dạy ngươi một câu, câu nói này cũng bị toàn bộ võ đạo giới chỗ tán đồng, đó chính là Xuân Thu Tông bên trong không người tốt. Nói xong, cụt một tay nữ nhân xem như nghĩ cái gì, hừ nhẹ một tiếng nhỏ giọng lẩm bẩm, tự tác chủ trương dân liều mạng. Nghe sư phó, Trương Hạo bao nhiêu đối Tuyết Liên Tông có chút ít giải, biết đây là cái chính diện môn phái. Chỉ là có chút lo lắng bí pháp tác dụng phụ. Phó Tuyết cái kia tiểu bánh nhân đậu giống như muốn ăn chút đau khổ. Nhưng đây là Phó Tuyết lựa chọn, đã muốn trở thành võ giả làm sao có thể không cần khổ đâu. Mình còn có hệ thống đâu, tu luyện kim trung cháo mỗi ngày không giống bị sư phó đánh. Chỉ là, hy vọng ngươi chịu khổ ít một chút, nhẹ một chút, nhỏ một chút. Trương Hạo tại trong lòng yên lặng nói. Đồng thời Trương Hạo trong lòng đối Tần Thanh vừa rồi cố sự có cái nghi vấn. Tại sao phải để một đám tam phẩm võ giả giết một đầu tứ phẩm yêu thú? Ngay lúc đó võ đạo các cao nhân đều đang làm gì? Bất quá Trương Hạo cũng không hỏi ra, nên mình biết đến sư phó tự nhiên sẽ nói với mình. Không nên mình biết đến, biết cũng không có chỗ tốt. Mà lại hắn biết, tiếp qua không lâu, mình liền sẽ biết đáp án. Đây đều là chuyện sau này, hắn hiện tại chính diện gặp một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là hắn lại không có tài nguyên tu luyện. Vừa vặn bị sư phó từ trên tường móc xuống tới về sau, Trương Hạo liền để Tần Thanh chuẩn bị cho hắn xuân thu một nồi ra. Thật không nghĩ đến Tần Thanh vậy mà nói, đấu võ chi vương đã kết thúc, về sau tu luyện tài nguyên, muốn hắn tay làm hàm nhai. Nghe nói như thế Trương Hạo khẳng định không làm à, ngươi cho nhiệm vụ, để ta thành đấu võ chi vương. Ta xong rồi. Hoàn thành nhiệm vụ không có ban thưởng à. Tần Thanh cũng đã nói, trước đó không dạy ngươi một môn sư luân hướng mà. Đó chính là sớm phát cho ngươi ban thưởng. Không đợi Trương Hạo tiếp tục nói chuyện, Tần Thanh giơ tay lên hỏi hắn nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm muốn hay không, không cần liền cút nhanh lên. Lời nói đều nói mức này, Trương Hạo còn có thể nói cái gì, ôm Cửu Nhi về nhà đi, giữ lại trở lấy bị đánh a. Tần Thanh sở dĩ không cho hắn cung cấp đã tu luyện đâu, một cái là Xuân Thu Tông liền cái này truyền thống. Thứ hai chính là hắn không muốn Trương Hạo nhanh như vậy đột phá xưng là chính thức võ giả, tại thi đại học kết thúc tại đột phá liền vừa vặn. Trong nhà, Trương Hạo một mặt hiền hòa dùng đùa mèo đồng, trêu đùa lấy Cửu Nhi hai nhi tử. Rau xanh, xin được lạ, cùng đại gia nói một chút. Năm nay mãi mãi cho các ngươi tiền mừng tuổi đều để chỗ nào rồi? Hiện tại chị An không tốt, tiểu thâu nhiều, đại gia giúp các ngươi đảm bảo, cho các ngươi tích lũy lấy về sau cưới vợ dùng. Bởi vì vi sư phó không tại cho cung cấp tu luyện vật chất, không cách nào tu luyện Trương Hạo, bất đắc dĩ đánh lên hai con mèo con chủ ý. Dùng tiểu thời điểm lão mụ lừa gạt mình tiền mừng tuổi thủ đoạn, lừa hai con mèo con. Ở một bên nhìn xem hai nhi tử chơi đùa Cửu Nhi, nghe nói như thế trong mắt hàn quang lóe lên. Nhảy dựng lên liền hướng Trương Hạo mặt cào đi. Mèo. Nói ta nhi tử không gọi cái này phá tên. Làm ta chưa có xem sách ra. Hai người này không có mẹ ruột ta không biết mà. Nhưng thực tập đê giai Cửu Nhi hiện tại chỗ nào là thực tập cao giai Trương Hạo đối thủ. Dễ dàng liền bị Trương Hạo ôm vào trong ngực, tại phía sau lưng của nó dừng lại lột. Lột hai lần, Trương Hạo đột nhiên cảm giác được không đúng. Một đoạn thời gian trước, bởi vì vẫn luôn tại tu luyện hắn có chút vắng vẻ Cửu Nhi. Lúc này đem Cửu Nhi ôm vào trong ngực, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một số khác biệt địa phương. Cửu Nhi trên thân. Làm sao có cỗ phú quý khí? Thừa dịp Trương Hạo không chú ý, Cửu Nhi từ trong ngực hắn vọt ra ngoài. Giáo huấn Trương Hạo không thành, bị hắn lột một trận, Cửu Nhi tức điên lên. Tu vi cao liền khi dễ ta đúng không? Ta cũng phải tu luyện. Chờ ta tu vi đi lên, ta chính là đấu võ chi mèo. Nhìn thoáng qua thời gian, cùng hai cái Nhi tử dặn dò một tiếng. Để bọn chúng bên trên ra ra mãi mãi vậy đi cách Trương Hạo xa một chút, sau đó hùng hùng hổ hổ rời khỏi cửa nhà. Trương Hạo cũng nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện Cửu Nhi giống như mỗi ngày thời gian này đều sẽ đi ra ngoài. Sờ lấy cái cằm, hầu nghi nhìn xem Cửu Nhi rời đi phương hướng. Cửu Nhi có chuyện gì giấu giếm ta? Cửu Nhi rời nhà về sau, có mục đích tính thẳng đến cho lúc trước Nhi tử khi khách sạn sủng vật bệnh viện. Từ cửa sau tiến vào sủng vật bệnh viện, lui tới nhân viên công tác đều cung kính chào hỏi, Cửu gia tốt. Cửu Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu khẽ gật đầu ra hiệu. Biết Cửu Nhi tới, sùng vật bệnh viện chủ quản lập tức chạy tới, thấp giọng nói, Cửu gia, ngươi xem như tới, mấy vị khách nhân đang chờ, xếp số một vị kia, hắn gia chủ tử đều tẩy 6 lần 8, lông đều muốn tẩy hết. Cửu Nhi nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi đối ta cơ tay múa chân? Nhìn thấy Cửu Nhi sắc bén ánh mắt, chủ quản lập tức không nói. Mang theo Cửu Nhi từ nội bộ thông đạo đi đến một cái hành lang. Trong hành lang tất cả đều là từng cái dùng tấm ván gỗ cách thành phòng nhỏ, phòng đơn bên trong có một trường cái giường đơn vẫn sáng phấn đèn. Lúc này có 4-5 cái phòng đơn bên trong đã có người. Trong hành lang, Cửu Nhi đột nhiên dừng lại, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên tường. Trên tường có một cái chiếc lồng, bên trong giam giữ một con hamster. Chủ quản nhìn thấy lập tức giải thích nói, Cửu gia, cái này hamster không phải khách nhân mang tới, là trước 2 ngày mình chạy tới, lại chúng ta cái này không đi. Trước đó một mực đặt ở đại đường. Cho nên Cửu gia ngài chưa thấy qua, hôm nay người quá nhiều không có địa nhi, mới cho làm cái này tới. Cửu gia ngươi yên tâm, cái này hamster suốt ngày không phải ăn chính là ngủ, ta sự tình nửa điểm đều chuyển không đi ra. Cửu Nhi nhìn một chút chủ quản meo một tiếng ngươi trong lòng nắm chắc là được. Sau đó cùng chủ quản đi vào xếp tại thứ nhất vị khách nhân kia gian phòng, trong phòng chính là Trương Hạo cùng Cửu Nhi người quen biết cũ, Tam Trung hiệu trưởng Lao Tống. Sùng vật bệnh viện bên trong lông đều nhanh tẩy không có chính là nhà hắn Elizabeth. Nhìn thấy Cửu Nhi, chờ một mặt lo lắng Lao Tống lập tức sắc mặt vui mừng. Cửu gia ngươi nhanh lên, hôm nay không có bao nhiêu thời gian. Nói xong cũng ghé vào cái giường đơn bên trên. Chương 63, Cửu gia. chủ quản lui rời đi về sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Cửu Nhi cùng Lao Tống. Thấy Lao Tống đã nằm xong, Cửu Nhi liền nhảy đến phía sau lưng của hắn, dùng mang theo quy đạn đệm thịt móng vuốt nhỏ tại Lao Tống vai cong vò án lấy. Đừng hiểu lầm. Cửu Nhi hiện tại làm cũng không phải lấy trước kia bán nhan sắc ra thịt sinh ý, người ta hiện tại là chuyên nghiệp chính quy thợ đấm bóp. Chuyện này còn được từ Trương Hạo cùng Tần Thanh học La Hán quyền thời điểm nói lên. Trương Hạo La Hán quyền viên mãn về sau, mỗi ngày cùng Tần Thanh đối chiến, đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Kia thời điểm Cửu Nhi học tập thuật xoa bóp, vì Trương Hạo cường gân hoạt huyết. Trương Hạo luyện thành võ khoa thứ nhất, mà nó cái này một thân thuật xoa bóp cũng biến thành đăng phong tạo cực. Mỗi ngày án lấy ma, không khỏi nhớ tới lúc trước kia bị người truy phủng thời gian, nhưng nó được không dễ dàng mới từ lương lên bờ, sao có thể lại vào kia phong trần bể khổ. Cho nên Cửu Nhi chỉ có một thân đồ long ký, lại không long nhưng đồ, cái này gọi một cái bi ai. Sau đó ngay tại năm trước, nó dựa vào bán manh tại lão mụ kia lăn lộn mấy trường phiếu đỏ, sau đó tới nhà này sủng vật bệnh viện, muốn cho nhà mình kia hai bé con mua chút năm mới lễ vật. Ngay tại cái này đụng phải đã từng ấn khách. Lao Tống. Cái này bất quá năm nha, Lao Tống mang theo nhà hắn Elizabeth tới làm cái spa, làm cái kiểu tóc. Lao Tống liền đang chờ đợi khu xem tạp chí chờ đợi. Vừa mới thấy Cửu Nhi, Lao Tống lập tức bị giật nảy mình, tựa như tình nhân và nàng dâu đụng cùng nhau, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Chờ tỉnh táo xuống tới, nghĩ đến nhà mình Elizabeth còn được tại bên trong bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể xong việc, cái này trong lòng liền nổi lên tà niệm. Sau đó liền đi qua cùng Cửu Nhi bắt chuyện. Cửu Nhi lúc đầu không nghĩ phản ứng hắn, thế nhưng là khi Lao Tống từ trong túi móc ra mấy trường phiếu đỏ về sau, Cửu Nhi liền có chút chần chờ. Chính mình cũng là có bé con mèo. Cho Nhi tử bán chút lễ vật còn được bán manh cùng lão mụ mớn, cái này có chút không tưởng nổi nha. Mà lại có câu nói là, tập được văn võ nghệ hàng cùng đế vương nhà, mình cái này một thân bản sự phải học cho nên dùng A. Lại có. Tự mình làm là chính quy xoa bóp, đó cũng là chính quy nghề nghiệp, không tính lấy sắc làm vui vẻ cho người. Nghĩ như vậy, đối mặt phiếu đỏ dụ hoặc, Cửu Nhi nhẹ gật đầu. Lao Tống thân là tam trung hiệu trưởng, tại nho nhỏ Di cũng có chút nhân mạch, để sủng vật bệnh viện người cho hắn tìm cái phòng đơn. Tiến phòng đơn, không có để Lao Tống vào tay, Cửu Nhi để hắn nằm lì ở trên giường. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lao Tống vẫn là chiếu Cửu Nhi phân phó làm. Thầm nghĩ, đây là có cái gì cho mới. Chờ Cửu Nhi kia hai mang theo đệm thịt móng vuốt nhỏ đặt tại hắn trên thân. Lao Tống lập tức hít một hơi. Đây là cái gì thần tiên cảm giác. Theo lông xù móng vuốt nhỏ tại mình trên thân vò theo, Lao Tống trên người cơ bắp tất cả đều bung lỏng xuống tới, phảng phất đang cho mỗi một đầu sợi cơ nhục làm sở ba đồng dạng. Theo huyết mạch bị khơi thông mở, dĩ vãng một mực băng lãnh sau lưng cũng trở nên ấm áp. Trong lòng dâng lên một tia hiểu rõ, khó trách số 9 kỹ sư khoảng thời gian này không thấy, nguyên lai là đi bồi dưỡng. Chuyên nghiệp. Gian phòng bên trong Lão Tống thoải mái thẳng lẩm bẩm. Cảm giác Cửu Nhi thủ pháp so những cái kia hội sở bên trong chuyên nghiệp kỹ sư mạnh hơn nhiều. Đây là đương nhiên. Cửu Nhi dù sao cũng là một con tương đương với thực tập võ giả chuẩn yêu thú, còn có tần thanh bí truyền có thể hàng long phục hổ xoa bóp thủ pháp. Lại tăng thêm nhân loại nữ tính căn bản không có cách nào so sánh, mang theo quy đạn đệm thịt mao nhung nhung móng vuốt nhỏ. Từ lực lượng đến thủ pháp lại đến xúc cảm, Cửu Nhi đều vung ra những cái kia hội sở bên trong chuyên nghiệp kỹ sư mấy con phố. Xong việc về sau, Lao Tống chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm, giống như một năm này mệt nhọc đều biến mất đồng dạng. Trên thân thể dễ dàng cùng tại Elizabeth phụ cận cùng cái khác mèo chung sống một phòng kích thích cảm giác, để Lao Tống dị thường thỏa mãn. Tại chỗ cho Cửu Nhi 10 cái phiếu đỏ. Nhìn thấy cái này một màn sủng vật bệnh viện chủ quản, lúc ấy liền chấn kinh. Cái này một người một mèo trong phòng làm gì, lại muốn 1.000 khối tiền. 1.000 khối bọn hắn phải làm bao nhiêu sơ pa. Tiền này cũng quá tốt kiếm. Trong lòng liền nhớ thương môn này mua bán. Cứ như vậy Cửu Nhi cùng sủng vật bệnh viện triển khai hợp tác. Những cái kia mang nhà mình sủng vật tới làm hộ lý, mỹ dung khách hàng, chính là có săn khách hàng. Những này khách hàng đang đợi khu nghỉ ngơi thời điểm, vị này chủ quản sẽ tại một bang quan sát. Nếu có cái nào khách hàng đối khác sùng vật có thèm nhỏ dãi chi ý, hắn liền biết đây không phải cái từ một mực người. Liền tiến lên giới thiệu Cửu Nhi nghiệp vụ. Chăm phát chăm chúng. Những khách nhân kia nghe được cái này còn có cho người ta làm xoa bóp mèo kỹ sư, phản ứng đầu tiên đều là một bức. Các ngươi sùng vật bệnh viện còn ôm việc này đâu. Sau đó trong lòng tà niệm liên tục xuất hiện, cùng cỏ dại, chặt đều chặt không riêng. Những cái kia nuôi mèo vừa nghĩ tới chủ tử nhà mình tại bên trong làm xoa bóp. Mình liền tại phụ cận cùng khác mèo con pha trộn. Loại này kích thích cảm giác, liền để bọn hắn muốn ngừng không thể. Những cái kia nuôi chó cũng muốn thể nghiệm một lần dị chủng phong tình. Lại tăng thêm Cửu Nhi ưu tú xoa bóp thủ pháp, sùng vật bệnh viện lưu lượng khách cực tốc bạo tăng. Những này khách hàng 3 ngày 2 đầu liền mang nhà mình chủ tử tới làm hộ lý, tẩy giữa mùa đông cũng bắt đầu rụng lông. Còn có mang theo đánh vaccine, có bệnh không có bệnh tiêm 2 mũi. Nhìn qua là quan tâm nhà mình sùng vật, kỳ thật đâu. Bất quá là hạng trang múa kiếm ý tại bái công mà thôi, đều là tìm đến cửu nhi. Không có biện pháp. Nhà hoa không có hoa giải hương A. Lại tăng thêm cửu nhi xoa bóp thủ pháp thật sự quá tốt rồi, để người dư vị vô tận. Cửu nhi mặc dù làm chính là chính quy xoa bóp, nhưng những người này không chính quy A, làm xong ma đều muốn đối nó động thủ động cước khẽ đảo. Cửu nhi năm đó cũng là tại đầu đường kéo qua khách, cho nên cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Làm xong xoa bóp sủng vật bệnh viện có chuyên môn phòng tắm rửa, bảo đảm những này khách hàng nhà chủ tử, không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Về phần tại sao gọi nó cửu gia? Trước kia cửu nhi tại sủng vật bệnh viện dùng tiền, cho nên là cửu gia, hiện tại bằng vào nó siêu cường hấp kim năng lực, như thường là cửu gia. Những khách cũ kia thấy nhân viên công tác xưng hô như vậy cửu nhi, bọn hắn liền cũng đi theo kêu lên. Thời gian kéo trở về. Theo cửu nhi vò theo, lão Tống thoải mái lẩm bẩm âm thanh, lập tức từ gian phòng chuyển đến trong hành lang. Những phòng khác bên trong khách nhân nghe được thanh âm này trong lòng một trận sao động, khó chịu. Mà hành lang trên tường con kia tiểu hamster, nghe được thanh âm này, đầu đen giống như trong mắt lập tức một ngộng. Đón lấy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mập phì trên mặt vậy mà xuất hiện một vòng phóng đãng chi ý. Bởi vì khách nhân quá nhiều, cho nên mỗi ngày hạn định chỉ tiếp đợi mấy người khách. Đến ban đêm 4 điểm, một tên sau cùng khách nhân sắc mặt hồng nhuận một mặt thỏa mãn rời đi về sau, Cửu Nhi liền kết thúc hôm nay làm việc. Sau đó cùng chủ quản thẩm tra đối chiếu hôm nay chia. Hắn cùng sùng vật bệnh viện chia 5 năm, dù sao người ta cung cấp khách hàng cùng sân bãi. Cái này một chút buổi trưa hết thẻ kiếm, 2.600 khối. Thấy số lượng không sai, liền để chủ quản đem tiền đánh tới một cái ngân hàng trong chương mục. Cái chương mục này là trước kia mời Tần Thanh hỗ trợ tại có thể cho linh thú mở chương mục ngân hàng làm. Về phần tại sao không cần tiền mặt, đương nhiên là vì phòng trương hạo cái kia ngay cả mèo con tiền đều trộm tiểu nhân vô sỉ. Chờ tiên tới sổ, Cửu Nhi lắc lắc ung dung rời đi sủng vật bệnh viện hướng nhà đi. Thấy Cửu Nhi rời đi, phát hiện bên người không có người chú ý mình, tiểu hamster trong mắt tinh quang lóe lên. Giang giác. Một ngụm liền cắn đứt chiếc lồng một cây cây sắt. Mấy ngụm xuống dưới, chiếc lồng liền bị hắn cắn ra một cái cửa ra, chui ra chiếc lồng, thuận Cửu Nhi mùi đổi tới. Chương 64, Trương Hạo, Cửu Nhi. Ngươi thế nào tiền gì đều kiếm đâu? Mùa đông dưới mặt trời ban sớm, vừa vặn 4 điểm. Sắt trời liền có chút tái đi. Tăng thêm thời tiết rất lạnh, mặt đường bên trên cũng không có bao nhiêu người. Cửu Nhi đi vào một đầu trong ngõ nhỏ, đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng, trong lòng giật mình, toàn thân lông đen nổ lên, xoay người, nhìn về phía vừa vặn tiến vào ngõ nhỏ cửa vào. Không lưng, lộ ra trong miệng răng nanh há mồm phát ra uy hiếp gào thét. Sau đó liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đi vào ngõ nhỏ. Nhìn thấy thân ảnh này, Cửu Nhi trong mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc. Cái này tiểu hamster làm sao lại tại cái này, nó đi theo ta sao? Đưa tới cửa khi điểm tâm. Ta không ăn chuột. Mèo. Ngao. Đối hamster gào lên một tiếng, để nó xéo đi nhanh lên. Tại nó nghĩ đến, cái này tiểu hamster nhất định sẽ bị dọa đến kẻ ra quần hốt hoảng mà chạy. Thật không nghĩ đến là, con kia tiểu hamster không chỉ có không có đào tẩu, đầu đen trong mắt lại còn xuất hiện một tia hí ngược. Mèo. Cái gì ánh mắt nhìn cửu ra đâu? Không có chịu qua cửu gia đánh có phải là. Cửu Nhi vừa đi lên phía trước hai bước, trong lòng lần nữa xuất hiện vừa rồi kia cũ cảm giác nguy cơ. Tiếp lấy liền thấy con kia tiểu hamster đột nhiên biến đổi, từ một đoàn tử lớn nhỏ, biến thành một mực thân dài 1 mét cự hình yêu chuột. Một cỗ khí thế phóng lên tận trời, trong ngõ hẻm nổi lên trận trận gió lớn. Từ cái này yêu chuột khí thế trên người phán đoán, đây là một con tương đương cùng chính thức võ giả chân chính yêu thú. Phát hiện hamster là một con yêu thú. Cửu Nhi không nói hai lời xoay người chạy. Ngươi liền đứng không nên động, chờ Cửu gia trở về hôm người, chặt ngươi cái này chuột chết. Hưu. Cửu Nhi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, yêu chuột liền xuất hiện ở nó trước người. Sau đó liền gặp yêu chuột nâng lên ngắn nhỏ chân trước, nhẹ nhàng vung lên. Xoát. Sắc bén hàn quang trong ngõ hẻm thoáng hiện, cứng rắn trên mặt đất nháy mắt xuất hiện 3 đầu sâu hơn 1 mét khe rãnh. Nhìn thấy màn này, Cửu Nhi thân thể lập tức cứng đờ, con ngươi co lại thành cây kim mà lớn nhỏ. Cửu Nhi trong lòng có chút ngưng trọng, không chạy nổi đánh không lại. Làm sao bây giờ? Tiếp lấy nhớ tới Trương Hạo. Phụ mẫu. Nàng. Còn có Nhi tử. Những này cùng người nhà cùng một chỗ hình tượng giống như đèn kéo quân tại nó trong đầu thoáng hiện. Muốn cùng đoàn người phân biệt sao? Nghĩ đến cái này Cửu Nhi trong lòng một hay. Trương Hạo. Ngươi muốn báo thù cho ta à? Sau đó trong lòng hét lớn một tiếng về sau, Cửu Nhi trong mắt tràn đầy bạo ngược. muốn ăn ta. Cửu gia cho dù chết cũng phải băng ngươi một thân huyết. Muốn nói Trương Hạo tính cách cùng trong nhà ai nhất giống, không phải phụ mẫu, mà là Cửu Nhi. Cùng Trương Hạo so sánh, Cửu Nhi mới thật sự là tiếp thụ qua tâm lý phụ đạo tên điên. Phát hiện mình lâm vào tuyệt địa về sau, Cửu Nhi hai mắt lập tức biến thành huyết hồng, sắc bén móng tay từ chảo đạn ra, dự làm liều mạng một lần. Đúng lúc này, đã thấy kia là yêu chuột cũng không có đối với hắn công kích, mà là từ trong miệng móc ra một khối nhỏ kim khối ném tới Cửu Nhi dưới chân, sau đó đối nó ngoắc ngoắc móng vuốt, để nó đuổi theo. Thấy hình, Cửu Nhi lập tức khôi phục tỉnh táo, nghi hoặc nhìn yêu chuột. Cái gì ý tứ? Không định ăn ta? Cho ta tiền làm gì? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng dù sao hiện tại chuột tất mèo mạnh, không cùng cũng phải cùng, cho nên Cửu Nhi nhặt lên kim khối cùng cái này yêu chuột đi. Trong nhà. Tốt 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 tốt. Ăn cơm xong Trương Hạo chính ghé vào trên ghế salon không ngừng dùng ngón tay trêu đùa lấy hai con mèo con bụng nhỏ. Dưới ngón tay của hắn, hai con mèo con dương nanh múa vuốt dãy rủa lấy. Hai con mèo con chơi hài lòng hay không không biết, dù sao Trương Hạo chơi thật vui vẻ. Chính trêu đùa lấy hai con mèo con đâu, Trương Hạo nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì sao? Vung ra hai con mèo con, Trương Hạo sắc mặt nặng nề ngồi ở trên ghế salon. Đinh đương. Nghe được đồng hồ cả điểm báo giờ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, đã 6 điểm cứ vậy mà làm. Trương Hạo ánh mắt lập tức nhíu lại. Cửu Nhi còn không có về nhà. Nó bình thường cũng sẽ ở trước cơm tối trở về. Cửu Nhi. Xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến cái này, Trương Hạo lập tức đứng dậy, mặc vào áo khoác hô, phụ mẫu, ta ra đi một chuyến. Tiếp lấy liền rời khỏi cửa nhà. Di thành phố mặc dù không lớn, nhưng muốn tìm một con mèo, cũng cùng mò kim đáy biển không khác. Cũng may Trương Hạo không phải một điểm manh mối không có, hôm nay chưa có tuyết rơi, bên ngoài còn lưu lại Cửu Nhi dấu chân. Mặc dù mèo dấu chân đều là hoa mai ấn, nhưng Trương Hạo biết, chỉ cần tìm được xinh đẹp nhất một đóa, đó chính là hắn nhà Cửu Nhi. Tìm tới kia đóa để hắn tim đập thình thịch hoa mai ấn về sau, Trương Hạo thuận dấu chân đi về phía trước. Đi theo dấu chân, Trương Hạo không ngừng leo tường lên cây, tức giận đến hắn thẳng mắng. Mèo chết! Liền không thể hảo hảo đi đường mà. Dọc theo dấu chân đi tới một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy bên trong lộn xộn dấu chân cùng trên mặt đất ba đạo khe rãnh, Trương Hạo trong mắt hơi híp, liền dừng lại không còn tiếp tục tiến lên. Nhìn dấu chân, Cửu Nhi trước đó từ ngõ hẻm này xuyên qua, sau đó lại trở về ngõ nhỏ, hẳn là chuẩn bị trở về nhà. Nhìn thấy trên mặt đất trừ Cửu Nhi dấu chân còn có cái khác động vật dấu chân, Trương Hạo có chút suy tư một chút, một lớn một nhỏ hai cái dấu chân, nhìn hình dáng hẳn là chuột, mà lại cái này lớn dấu chân phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Chỉ có ẩn hiện có tiến, cho nên cái này một lớn một nhỏ hẳn là cùng một con yêu thú mà. Đem trước mắt đạt được manh mối chỉnh lý một chút về sau, Trương Hạo tổng kết nói, hôm nay Cửu Nhi hẳn là hướng thường ngày, đi cái nào đó đặc biệt địa phương, tại khoảng 4 giờ hướng nhà đi, sau đó tại ngõ hẻm này bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Một con yêu đuôi chuột theo Cửu Nhi tiến vào ngõ nhỏ, về sau triển lộ thân hình đồng thời đối Cửu Nhi tiến hành đe dọa. Từ Cửu Nhi chuẩn yêu thú tu vi vậy mà không có đào tẩu đến xem. Cái này yêu chuột hẳn là chân chính yêu thú. Hiện trường không có vết máu, xem ra Cửu Nhi cũng không có thụ thường, từ dấu chân bên trên nhìn, Cửu Nhi phải cùng yêu chuột cùng đi, bị hiếp bách sao. Vẹn vẹn từ chung quanh trên dấu vết phán đoán, Trương Hạo tựa như lúc ấy tại hiện trường đồng dạng, đem đầu đuôi sự tình phân tích 89/10. Chuột chết. Dám bắt cóc nhà ta Cửu Nhi, muốn chết. Trương Hạo trên mặt dữ tợn vô cùng, cắn răng nghiến lợi giận mắng một tiếng. Sau đó buộc phát ra toàn bộ tốc độ thuận dấu chân đuổi theo. Nghĩ cách cứu viện bị bắt cóc Cửu Nhi. Bởi vì quá lo lắng, hắn lúc này lại quên mình chỉ là thực tập võ giả, không có thông chi Tần Thành, một người đuổi theo trôi qua. Theo dấu chân đi vào một cái công viên, Trương Hạo bốn phía đánh giá một chút. Đây không phải Cửu Nhi trước đó ôm khách trâu ngồi mà. Hơn 6 giờ, sắc trời đã một mảnh đen kịt, nhưng ánh trăng chiếu xạ tại trên mặt tuyết, lại là nổi lên một chỗ hong ánh ánh sáng. Cách. Ở yên tĩnh trong công viên, Trương Hạo dẫm ép đông tuyết thanh âm dị thường chói tai. Trương Hạo khẽ nhíu mày, hắn có dự cảm, con kia yêu chuột cùng Cửu Nhi ngay tại tòa này công viên ở trong. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, lấy về phần để Cửu Nhi bị thương tổn, Trương Hạo cởi giày ra, điểm lấy chân, nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước. Đi từ từ, đột nhiên. Trương Hạo giống như hâu nghe được thanh âm gì, lập tức ngừng bước chân. Ngừng thở, triệt thai chuyên chú. Không sai, thật sự có thanh âm gì truyền đến. Mà lại là chi chi thanh âm của con chuột. Cửu Nhi ngay ở phía trước. Bất quá. Vì cái gì cái này yêu chuột tiếng kêu nghe, nó xem hổ mười phần vui sướng. Nó tại đối Cửu Nhi làm cái gì? Nghĩ như vậy, lập tức lo lắng mà chậm rãi hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Trương Hạo trước mắt đống nhiên sáng sủa, tại hắn cách đó không xa có một khối đất trống, mà lúc này, Cửu Nhi cùng con kia yêu thú ngay tại nơi đó. Chỉ là, trước mắt hình tượng cùng Trương Hạo nghĩ tuyệt không đồng dạng. Cửu Nhi không nói là thoi thoát, cũng hẳn là chịu đủ ức hiếp, một bộ chịu nhục dáng vẻ. Nhưng hiện thực lại là, một con dài một mét hao tổn rất lớn tử nằm trên mặt đất, mà Cửu Nhi thuần thục lại nghiêm túc tại nó trên thân vò án lấy làm lấy xoa bóp. Trương Hạo có thể thấy rõ ràng con chuột trên mặt đắc ý vẻ mặt say mê. Nhìn thấy cái này một màn, Trương Hạo lúc ấy liền phủ, đầu cùng để xét đánh như vậy. Con mắt trừng căng tròn, trong mắt đều muốn trừng bạo. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn trở lại, nhìn trước mắt tình hình, hắn y nguyên khó mà tiếp nhận. Gắt gao bắt lấy một bên thân cây, có chút đau lòng cùng không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ. Cửu Nhi, ngươi thế nào tiền gì đều kiếm đâu? Ngươi đều nói con chuột cho mèo khi ba bồi, kiếm tiền không muốn sống. Ngươi vừa vặn rất tốt, mèo cho con chuột làm xoa bóp, ngươi kiếm tiền không muốn mặt nha. Ngươi xứng đáng ngươi chủng tộc sao? Chương 65, đồ vật đều giao ra. Hưởng thụ lấy trên lưng mèo đen xoa bóp, Ngũ Phúc cảm thấy mình đã đi lên chuột sinh đỉnh phong. Bình thường bị nhân loại truy phủng lấy lòng tính là gì, tốt linh chuột liền nên để mèo hầu hạ. Khắp thiên hạ loài chuột cái nào hưởng thụ qua bực này đãi ngộ, ai? Có ta lợi hại. Ha 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 ha. Nghĩ như vậy, Ngũ Phúc cười đắc ý. Lông xù mập phì gương mặt không ngừng lay động. Tại chuột trên lưng, dùng sức vò ấn Cửu Nhi, trong lòng đều muốn giận điên lên. Đánh chết Cửu Nhi cũng không nghĩ ra, cái này chuột chết sở dĩ không ăn mình, đem mình bắt cóc đến nơi này, vậy mà là để cho mình cho nó xoa bóp. Nó một con chuột, cũng dám để mèo cho nó xoa bóp. Lúc đầu Cửu Nhi là muốn cùng nó liều mạng. Si khả sát bất khả nhục. Nhưng vừa nghĩ tới trong nhà hai nhi tử, lúc đầu xuất sinh không bao lâu liền không có mẹ ruột, mình cái này cha ruột nếu là cũng đi. Không có cha không có mẹ cái này hai hải tử làm sao bây giờ a? Cho nên, vì nhi tử, Cửu Nhi chỉ có thể chịu nhục, ủy khuất cầu toàn. Nghĩ đến mình bây giờ làm chuyện này, Cửu Nhi trong lòng liền không cầm được bi ai, chuyện này nếu để cho người khác biết, mình cũng không mặt mũi làm mèo. Vừa nghĩ đến cái này, Cửu Nhi đột nhiên thân thể dừng lại, nó ngửi được một cỗ quen thuộc hương vị. Là Trương Hạo. Phát giác được Trương Hạo liền tại phụ cận, Cửu Nhi bị hù lông đều nổ đi lên. Song song, mình chết chắc. Nó là cùng Trương Hạo cùng nhau lớn lên, Trương Hạo cái gì tính tình nó hiểu rất rõ, người kia căn bản là không có nhân tính. Muốn để nó nhìn thấy mình bộ dáng này, vậy mình đời này đều muốn bị hắn không ngừng bắt chẹt bóc lột, muốn tại hắn chi phối xuống sống. Như thế còn không bằng chết đi coi như xong. Toàn thân khẩn trương Cửu Nhi, thận trọng đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy Trương Hạo thân ảnh. Sau đó nó ngay tại trong rừng cây thấy được một cái phẫn nộ ánh mắt. Phát hiện Trương Hạo ngay ở phía trước không xa nhìn mình lom lom. Cửu Nhi trong lòng thấp thỏm, khủng hoảng trong nháy mắt này hóa thành một câu. Mèo, Trương Hạo, cứu ta. Đáng chết Cửu Nhi, cái gì chuyện buồn nôn cũng dám làm, ta Trương gia trong sạch môn phong đều để nó cho bại hoại không còn chút nào. Cái này mèo chết không thu thập không được. Lòng tràn đầy phẫn nộ Trương Hạo, chính hợp kế một hồi làm sao thu thập Cửu Nhi đâu, lúc này nghe được nó vô cùng đáng thương tiếng cầu cứu, chợt được sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, nhà hắn Cửu Nhi là để người bắt cóc, nó là bị ép buộc. Không phải tự nguyện. Minh Bạch Cửu Nhi không có làm kia có nhục môn phong sự tình. Sau đó trong lòng càng nổi giận hơn. Chuột chết. Vậy mà cương ép hèn mọn nhà ta Cửu Nhi, ngươi chờ, ta cái này giao bộ dáng, ta mẹ nó chơi chết ngươi. Có vừa vặn giảm sóc, Trương Hạo lúc này đã khôi phục chút lý trí, biết mình khả năng không phải cái này yêu chuột đối thủ. Cho nên chuẩn bị hướng sư phó cầu cứu. Nhưng lại tại Trương Hạo vừa muốn thông qua chiến thần liên hệ sư phó thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện từ cái này yêu chuột phẩm tướng cùng thần sắc đến xem, không giống như là hoang dại yêu thú. Mà lại phía trước trên vuốt mang trên mặt nhẫn, mơ hồ có thể trông thấy ngự linh hai chữ. Cái này con chuột là nuôi trong nhà. Trương Hạo sờ lấy cái cằm, ánh mắt quỷ dị đánh giá yêu chuột. Trầm tư nửa khắc về sau, cũng không có thông chi sư phó, cứ như vậy nên ngang đi tới. Cửu Nhi có thể phát hiện Trương Hạo, yêu chuột Ngũ Phúc tự nhiên cũng có thể phát hiện, cho nên nghe được Cửu Nhi tiếng kêu cứu nó cũng không để ý. Dù sao chính là cái nho nhỏ thực tập võ giả mà thôi. Đi đến trước mặt, Trương Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn Cửu Nhi, mà là một mặt lưu manh tướng đối với yêu chuột Ngũ Phúc gác thanh đạo, ngươi cái này con chuột thật to gan, mèo của ta ngươi cũng dám động. Ngũ Phúc nhàn nhạt lườm Trương Hạo một chút, sau đó dùng móng vuốt trên mặt đất viết, ta đưa tiền. Nhìn thấy mấy chữ này, Trương Hạo lập tức hung hăng trừng Cửu Nhi một chút. Nóa! Tiền này ngươi cũng thu. Tiếp lấy Trương Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, càng xác định đây không phải yêu thú. là một con nuôi trong nhà linh thú. Đưa tiền.
Trương Hạo trên mặt Lưu Manh tướng nặng hơn, cứng cổ treo con mắt nổi giận mắng, ngươi cái gì ý tứ?
Ta Trương Hạo tại trên đường kia thế nhưng là nhân vật có mặt mũi, muốn để người khác biết mèo của ta cho con chuột làm xoa bóp, ta còn thế nào hỗn?
Tiếp lấy câu chuyện nhất chuyển liền nói ra, hôm nay chuyện này làm thế nào chứ?
Công giải quyết riêng.
Cửu Nhi.
Vừa rồi thấy Trương Hạo liền một người như vậy ra, nó trong lòng là đã lo lắng lại cảm động. Nhưng nghe được cái này, Cửu Nhi biểu lộ lập tức có chút đọc lại.
Lời này.
Nghe làm sao không đúng đây?
Linh chuột Ngũ Phúc nghe nói như thế, trên mặt lại là xuất hiện một vòng kinh miệt, móng đuốt vươn tiến trong miệng, móc ra một quyển phiếu đỏ ném cho Trương Hạo.
Trương Hạo nhìn một chút, vừa vặn 1.000 khối, đem tiền thả trong túi sau mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây là ta thân huynh đệ.
Chơi nó.
Được.
Thêm.
Tiền.
Ngũ Phúc không nói hai lời, lại móc ra 1.000 đồng tiền cho Trương Hạo, từ xuất sinh nó liền minh bạch một cái đạo lý.
Tài năng thông thần.
Nhìn xem tiền trong tay, Trương Hạo hừ lạnh một tiếng.
Sau đó liền đối Cửu Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, ngây ngốc lấy làm gì, hảo hảo hầu hạ nha.
Nghe nói như thế Cửu Nhi triệt để giận điên lên.
Không dám tin nhìn xem Trương Hạo, làm chuyện này, ngươi cũng coi là người.
Lúc ấy liền muốn cùng Trương Hạo đồng quy vu tận, nhưng khi nó cùng Trương Hạo ánh mắt đối đầu, lập tức sững sờ, chớp 2 lần con mắt về sau, vậy mà nghe lời tiếp tục đấm bóp.
Trương Hạo cũng trôi qua nắm nuốt Ngũ Phúc ngắn nhỏ chân sau, nịnh nọt nói, u.
Đại gia ngài cái này trên chân tất cả đều là cơ bắp A, bình thường không ít rèn luyện đi.
Nhìn xem liền có khí phách.
Ra, ngài đánh ở đâu ra?
Từ Châu, kia rời cái này Thanh Châu cũng không gần A.
Trong nhà mấy miệng người A?
Hoặc,
trên 100 người đâu?
À, nguyên lai là người trong nhà phục vụ quá ân cần, ngài nhìn xem phiền, liền tự mình chạy ra ngoài.
Nam Nhi tốt liền phải trí tại tứ phương, kẻ chứa chấp bên trong tính là gì anh hùng hảo hán?
Đường đường khóa mới đấu võ chi vương, lúc này là triệt để biến thành một cái chó săn, đối một con hao tổn rất lớn tử là cuồng vô vô mông ngựa.
Bộ dáng này nếu để cho Tần Thanh nhìn thấy, không phải cho hắn thanh lý môn hộ không thể.
Ngũ Phúc là để cái này một người một mèo triệt để hầu hạ đẹp, trong lòng cao hứng, liền từ trong miệng móc ra một viên thánh nữ quả lớn nhỏ, đỏ rực quả đưa cho Cửu Nhi.
Tại cái này hắc ám bên trong, trái cây này bề ngoài lại có một tầng màu đỏ ánh sáng. Nội bộ càng là có giống nham tương đồng dạng vật chất tại bốc lên, xem xét liền biết cái quả này bất phàm.
Ngay tại cho Ngũ Phúc đấm chân Trương Hạo, nhìn thấy cái này một màn, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ.
Ra!
Khí quyển!
Ngài yên tâm đi, hai anh em chúng ta nhất định cùng ngài hầu hạ tốt đi.
Đem Ngũ Phúc tình huống mò được không sai biệt lắm, Trương Hạo trong lòng bên trong thầm nghĩ, quê quán ở xa Từ Châu.
Trong nhà 10 phần được sủng ái.
Trên thân có tiền có bảo.
Cái này mẹ nó là đưa tới cửa dê béo.
Đối Cửu Nhi nháy mắt về sau, Trương Hạo đột nhiên quát lên một tiếng lớn.
Động thủ.
Giết tặc chi ý nháy mắt đánh phía Ngũ Phúc tâm thần, đồng thời toàn lực buộc phát kim trung cháo, vành trướng đến 1m9 cường tráng thân thể, ôm thật chặt ở Ngũ Phúc thân thể.
Mà Cửu Nhi nghe được tín hiệu về sau, thân hình lóe lên, lẻn đến Ngũ Phúc chỗ cổ, lóe ra hàn quang nóng rớt, một con chộp vào cổ của nó động mạch, một con chụp tại trên ánh mắt của nó.
Chuột chết.
Đem thứ ở trên thân đều giao ra, sau đó cùng chúng ta đi, để nhà ngươi bên trong đến chuột người.
Chương 66, Lao Thiên bất công.
Phát hiện đây là một con linh thú về sau, Trương Hạo lúc ấy liền đánh lên bắt cóc tống tiền chủ ý.
Có thể nuôi dưỡng được một con yêu thú, vậy trong nhà điều kiện nhất định là không đồng nhất.
Đây là Lao Thiên gia biết hắn hiện tại khó khăn, cho hắn đưa bạc ra.
Một mèo một người đột nhiên bộc phát, để Ngũ Phúc lập tức sững sờ, không có kịp phản ứng đâu, liền bị cái này một người một mèo cho chế trụ.
Con mắt cùng động mạch cổ bị quản chế, bình thường tới nói khẳng định là không có biện pháp phản kháng.
Nhưng Trương Hạo bọn hắn vẫn là coi thường yêu thú năng lực.
Tỉnh táo lại Ngũ Phúc, chỉ là thu nhỏ thân hình vọt về phía trước, liền nháy mắt đào thoát hai người bọn họ không chế.
Xoa bóp hảo hảo làm sao biến bắt cóc tống tiền rồi.
Cảm thấy mình nhận lừa gạt, Ngũ Phúc trên mặt xuất hiện một vòng hung lệ.
Nó phải thật tốt giáo huấn cái này một người một mèo.
Nhưng chờ nó quay đầu thời điểm, nhìn thấy Trương Hạo trên người kim loại cảm nhận, cùng hắn đại quang đầu.
Ngũ Phúc đầu đen con mắt lập tức biến thành đầu phộng lớn nhỏ.
Tiểu trái tim đều dọa đến ngừng một chút, trong lòng khủng hoảng hét lên một tiếng, hắn xuân thu tông người.
Sau đó tại trong đêm tối, hóa thân một đạo tia chớp màu đen, hướng nơi xa thoát đi.
Tốc độ của nó quá nhanh, thời gian trong nháy mắt liền biến mất tại Trương Hạo cùng Cửu Nhi trong tầm mắt.
Cỏ.
Tới tay thì mỡ, để nó trốn thoát.
Thấy Ngũ Phúc chạy, Trương Hạo lập tức giận mắng một tiếng.
Đứng kia sinh nửa ngày khí, nhưng sinh khí cũng không có chiêu. Chạy chính là chạy.
Người sống, trọng yếu nhất chính là bắt lấy trước mắt, cho nên Trương Hạo quay đầu đối Cửu Nhi nói ra, kia con chuột vừa rồi đưa cho ngươi quả đâu, cho ta xem một chút là cái gì. Cửu Nhi nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, cho ngươi, đến tay ngươi kia quả coi như không phải ta. Cho nên Cửu Nhi không chỉ có không có đem quả cho Trương Hạo, ngược lại nhanh chóng ném vào trong miệng, một ngụm nuốt. Ngươi biết vật kia có độc không có độc a, ngươi liền ăn, tranh thủ thời gian phun ra. Nhìn thấy cái này một màn, Trương Hạo lập tức kinh hô một tiếng, sau đó chuẩn bị trừ Cửu Nhi cổ họng, để nó phun ra. Lúc này hẳn là tiêu hóa không được, phun ra còn có thể ăn. Trương Hạo người nào Cửu Nhi còn không rõ ràng. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, có độc ta cũng không cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Cửu Nhi đột nhiên cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, thể nội giống như là có nham tương đang lăn lộn đồng dạng, đốt lợi hại. Trương Hạo cái miệng quạ đen của nhà ngươi, thật có độc. Cửu Nhi hai mắt lật một cái, thứ chi cứng ngắc ngã trên mặt đất. Cửu Nhi. Trương Hạo bắt đầu còn tưởng rằng Cửu Nhi cùng hắn đùa giỡn đâu, nhưng kêu vài tiếng Cửu Nhi còn không có phản ứng, hắn liền triệt để gấp. Tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống tới xem xét, liền phát hiện Cửu Nhi tứ chi cứng ngắc ngất đi, nếu không phải còn có đứt quãng hô hấp, liền cùng chết đồng dạng. Bất quá bây giờ dạng này, dù cho không chết, cũng là nhanh. Trương Hạo trong lòng lập tức trầm xuống, tay chân lạnh buốt, trong lòng dâng lên vô tận khủng hoảng. Hắn đời này liền không có như thế sợ hãi qua. Cả người giống choáng váng đồng dạng, không biết nên làm cái gì. Hô 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 hô. Quá phận khẩn trương, để Trương Hạo hô hấp trở nên 10 phần gấp rút, một hơi lên không nổi hắn liền có thể ngất đi. Ẩm. 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 Trương Hạo hung hăng đánh lồng ngực của mình. Tỉnh táo. Ngươi cho ta tỉnh táo a. Hiện tại muốn cứu Cửu Nhi. Cứu Cửu Nhi. Làm sao bây giờ? Đúng. Tìm sư phó. Sư phó nhất định có biện pháp. Vừa đem Cửu Nhi ôm, Trương Hạo nhưng lại ngừng xuống tới. Không đúng, để sư phó tốc độ càng nhanh. Nhanh chóng thông qua chiến thần liên hệ với Tần Thành. Sư phó, cứu mạng a. Cửu Nhi phải chết. Nghe được Trương Hạo mang theo nghẹn ngào tiếng kêu cứu, Tần Thành trên thân kim quang lóe lên, nháy mắt biến mất tại trong biệt thự. Vẹn vẹn 6 giây, Trương Hạo liền thấy một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Ầm. Tần Thành rơi xuống đất một đạo hình tròn sóng xung kích lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Trung quanh 100 mét tuyết động lập tức phóng lên tận trời. Không kịp chấn kinh mình sư phó vậy mà lại bay, Trương Hạo lập tức hướng Tần Thành kêu cứu, sư phó ngươi mau nhìn xem, Cửu Nhi phải chết. Tần Thành đi đến Cửu Nhi trước người, trên tay sáng lên một vệt kim quang, giống cái lồng đồng dạng giống Cửu Nhi bao lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối với hiện tại Trương Hạo đến nói đều vô cùng dày vò. Khẩn trương thấp thỏm nhìn xem sư phó, khẩn cầu lấy có thể nghe được tin tức tốt. Ừm. Tựa hồ phát hiện có chỗ nào không đúng. Tần Thanh đột nhiên cau mày kinh nghi một tiếng. Nhìn thấy cái này một màn, Trương Hạo dọa đến trái tim đều ngừng một nhịp. Tần Thanh quay đầu nhìn xem hắn, trầm giọng hỏi, Cửu Nhi vì sao lại biến thành dạng này? Trương Hạo cũng không có hỏi cái gì Cửu Nhi hiện tại thế nào loại này ngớ ngẩn vô dụng lời nói. Cái này thời điểm cứu mèo như cứu hỏa, càng nhanh hướng sư phó Tố Thanh trấn tướng, sư phó liền có thể càng nhanh tìm tới đối sách, tốt đối Cửu Nhi thi cứu. Nghe Trương Hạo nói xong, Tần Thanh trong lòng liền đã có tính toán. Đồng thời nhìn Trương Hạo ánh mắt trở nên có chút trở nên tế nhị. Phát hiện là nuôi trong nhà linh thú, nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là bắt cóc tống tiền mà. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Không hổ là bọn hắn Xuân Thu tông con. Sau đó đôi Trương Hạo nói ra, Cửu Nhi ăn cái kia quả có phải là da hóng ánh hiện có ánh lửa, nội bộ giống như là có nham tương lăn lộn đồng dạng. Đúng sư phó, chính là như vậy, đây là cái gì độc quả? Đi đâu có thể được đến giải dược? Thần Thanh cười nói, đây cũng không phải là độc quả. Người yên tâm đi. Cửu Nhi không có việc gì. Không chỉ có không có việc gì, nó ngược lại đạt được chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt. Thấy Trương Hạo không hiểu nhìn xem hắn, Tần Thanh giải thích nói, Cửu Nhi ăn quả, chính là đỉnh cấp linh dược. Chu quả. Nghe nói như thế, Trương Hạo lập tức giống như sét đánh, ngơ ngác ngốc ngốc mà hỏi, thế nhưng là kia 60 năm nở hoa kết trái, ăn một viên liền có thể để người thường trở thành võ giả chu quả. Trương Hạo trước đó con qua cơ sở thảo dược Bách Khoa Toàn Thư bên trong liền có ghi chép chu quả tin tức, chỉ là không có hình ảnh, lại tăng thêm hắn nghĩ không ra lại có sinh vật sẽ dùng dạng này bảo bối, cho xoa bóp kỹ sư khen thưởng, cho nên mới không nghĩ tới. Thấy sư phó nhẹ gật đầu, Trương Hạo không dám tin hỏi, nói như vậy Cửu Nhi sau khi tỉnh lại, chính là yêu thú. Không sai, chính là bởi vì chu quả tại cải tạo thân thể của nó, cho nên Cửu Nhi mới có thể hôn mê, chờ nó tỉnh lại liền sẽ là một con chân chính yêu thú. Tiếp lấy Tần Thanh một mặt cảm thán nói ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Nhi ta liền cảm giác nó phúc nguyên thâm hậu, khí vận kéo dài, ta quả nhiên không nhìn lầm. Trương Hạo không quan tâm cái gì phúc nguyên khí vận, khi lấy được sư phó khẳng định về sau, hắn lập tức cảm thấy ngực một buồn bực. Khí huyết nghịch hành kém chút phun ra huyết đến. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình cố gắng như vậy tu luyện vẫn chỉ là thực tập võ giả? Mình vì tài nguyên tu luyện, ngay cả mèo con tiền mừng tuổi đều lừa, những này lao thiên không nhìn thấy mà. Dựa vào cái gì cái này mèo chết, theo cái ma liền thành yêu thú? Lao thiên bất công a. Trương Hạo nhịn không được bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bi phẫn coi chút sớm, bởi vì hắn đả kích còn không có kết thúc. Chỉ thấy Tần Thanh có chút đáng tiếc nói ra, ngươi gặp phải con kia linh thú ta cũng biết là ở đâu ra. Kia là Ngự Linh Tông tầm bảo thử, trời sinh có tầm bảo chi năng, là Ngự Linh Tông trấn tông linh thú. Phải có một con tầm bảo thử làm linh thú, không chỉ có một cái võ giả đời này đều không cần vì tài nguyên phát sầu, nó thậm chí có thể nuôi sống một cái tông môn. Đáng tiếc, ngươi vừa rồi không có bắt lấy, không phải rơi chúng ta trong tay, đó chính là ta. Đáng tiếc a. Có thể để cho Tần Thanh ngay cả nói hai câu đáng tiếc, có thể nghĩ cái này tầm bảo thử là bực nào quý giá. Mà Trương Hạo nghe đến mấy câu này về sau, cả người đều ngớ ngẩn. Muốn biết hắn thế nhưng là thiếu nhất tu luyện vật tư. Nhưng bây giờ biết được một cái di động bảo khố cùng mình xoa tay mà qua. Đây đối với Trương Hạo đả kích đúng đúng người khác không cách nào tưởng tượng. Ngu ngơ cả buổi về sau, thân thể ngửa ra sau một chút ném xuống đất. Bộ dáng kia cho Tần Thanh giật nảy mình, chỉ gặp hắn mặt như giấy vàng hơi thở mong manh, cũng không sống nổi giống như. Nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Không có cách nào sống. Ta ngàn năm nhân sâm. Vạn năm hà thủ ô. Ta mười vạn năm đại hoàng tinh A. Chương 67, đồ nướng. Ha 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 ha. Cái này kịch bản. Thật tức. Đùa chết ta rồi. Trong biệt thự, Trương Hạo mặc một bộ quần ngủ nằm trên ghế salon, vừa ăn khoai tây chiên uống có cả có lạ, một bên nhìn xem phim. Theo phim kịch bản thỉnh thoảng cười ha ha. Trên ghế salon, trên bàn trà, trên mặt thảm khắp nơi đều là thực phẩm túi hàng cùng uống trống không đồ uống bình. Tại sáng tỏ sạch sẽ trong biệt thự, ghế sofa khu vực phụ cận cũng thế trở thành một cái ổ chó. Muốn nói Trương Hạo vì sao lại biến thành cái bộ dáng này, còn được từ trước đó Cửu Nhi lầm nuốt chu quả sự kiện kia nói lên. Ngày đó Cửu Nhi sau khi tỉnh lại, Trương Hạo thấy nó xác thực không có việc gì, về nhà dọn dẹp một chút, khiêng hành lý quyển liền đến Tần Thanh biệt thự ở. Không có khác, chỉ là hắn vừa nhìn thấy đã trở thành yêu thú Cửu Nhi, tấm kia hèn mọn không chịu nổi, tiểu nhân ý chí, dơ bẩn hạ lưu mặt, hắn liền phiền muộn. Đã cảm thấy lao thiên bất công. Trương Hạo liền muốn không rõ, rõ ràng lớn một trường phi tù mặt, nó thế nào liền có thể hưởng thụ Âu Hoàng đãi ngộ đâu. Đồng thời, vừa nhìn thấy Cửu Nhi, hắn liền có thể nhớ tới chạy mất con kia tầm bảo thử. Kia vẹn vẹn một con tầm bảo thử sao? Kia thế nhưng là hắn xa hoa lại khô khan nhân sinh, cùng áo cơm không lo tuổi già a. Nghĩ tới chuyện này, hắn trong lòng liền chán lợi hại. Đều muốn không sống nổi. Nếu không phải còn có phụ mẫu tại thế, hắn đều nghĩ trực tiếp tìm khỏa lệch ra cái cổ cây, chết cao minh. Thời gian này là mẹ nó không có cách nào qua. Cho nên trước mắt hắn là không thể gặp Cửu Nhi, liền đem đến Tần Thanh cái này ở đến rồi. Cái này biệt thự lớn ở không thoải mái mà. Mà lại hắn sư phó lao đầu kia còn có tiền có thế, một ngày ba bữa cơm đều là khách sạn lớn cho đưa. Kia đồ ăn không thơm mà. Cái này không thể so ở nhà mạnh a. Còn có thể thay trong nhà tỉnh mà lương. Đi vào biệt thự về sau, Trương Hạo liền đột nhiên phát hiện, mình không có chuyện làm. Không có tài nguyên mình căn bản không có biện pháp tu luyện. Trong túi chỉ có bánh nhân đậu cho 2,000 khối qua đêm phí, tầm bảo thử kia tiên nhân khiêu làm cho 2,000, lại tăng thêm ăn tết lão mụ cho 1.000 tiền mừng tuổi, tổng cộng hết thẻ 5.000 khối. Cái này ít tiền ngay cả hai viên khí huyết đan đều không mua được, cho nên hắn hợp lại kế, được. Cái này ít tiền giữ lại ép túi đi. Không tu luyện vậy liền phổ thông qua cái nghỉ đông đi, nhưng lúc này hắn mới giật mình phát giác, bánh nhân đậu đi về sau mình không có bằng hữu. Nếu là trong nhà hắn còn có thể chơi một chút Cửu Nhi phụ tử ba người, tại cái này hắn chơi ai vậy? Chơi Tần Thanh lão đầu kia. Không đánh chết hắn. Cho nên liền biến thành bộ dáng này, trải qua mỗi ngày ăn khoai tây chiên uống có cả có là nhìn phim cá ướp muối sinh hoạt. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Trương Hạo quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy là hắn sư phó tu luyện kết thúc xuống lầu. Quay đầu nhìn TV nói ra, sư phó, cái này đều mấy điểm, cơm làm sao còn không có đưa tới. Ngươi gọi điện thoại thúc thúc giục. Nói xong đông nhiên một chút lại nói ra, lại để cho bọn hắn mang một ít rượu tới, ban đêm ta cùng ngươi uống chút. Ẩm. Nghe nói như thế, Thần Thanh trên trán lập tức nổi gân xanh. Lao phu là ngươi bảo mẫu mà. Nhìn xem Trương Hạo một bộ nhanh nhàn chết cá ướp muối bộ dáng, Thần Thanh liền khí không đánh vừa ra tới. Đây là ta kia đấu võ chi vương đồ đệ mà. Ta cái kia tuyệt thế thiên kiêu quái vật đây. Cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? cũng nhìn không được nữa Tần Thanh, mỗi chữ mỗi câu hung hăng nói.
Nghiệt trướng! Nhìn ngươi bây giờ như cái bộ dáng gì?
Đối với sư phó lửa giận, Trương Hạo không thèm để ý chút nào gãi gãi cái mông, không quan trọng nói ra, không có biện pháp tu luyện, ta không dạng này loại nào a? Nếu không phải sư phó ngươi cho ta cả một nồi tắm thuốc.
Không có.
Ta Xuân Thu Tông môn đồ, nhất định phải tay làm hàm nhai.
Thần Thanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Kia được. Không có tài nguyên không có tiền, liền không có cách nào tu luyện, vậy ta chỉ có thể dạng này, ngài muốn thực sự không vừa mắt, dứt khoát liền đánh chết ta được.
Trương Hạo hiện tại là vỏ đã mẹ không sợ rơi.
Không phải hắn tự cho là bắt lấy sư phó uy hiếp lao nhân này.
Liền không có hắn sư phó làm như vậy.
Nào có sư phó không cho tài nguyên tu luyện, để đồ đệ mình tìm.
Bái sư chính là đập một đầu, sau đó tiếng kêu sư phó liền xong việc, ngươi được gánh vác lên sư phó trách nhiệm, kết thúc thân vi sư phó nghĩa vụ.
Hắn liền không tin sư phó có thể thật đánh chết chính mình.
Hắn coi như mình cái này một cái đồ đệ.
Về sau liền chỉ mình cho hắn gánh cờ.
Không phải, liền chỉ mình cho hắn trên đỉnh đầu lập hộ đâu.
Hắn dám đánh chết mình.
Trương Hạo nghĩ là một điểm không sai, đánh chết hắn, Tần Thanh thật có điểm không nỡ.
Nhưng là, đơn thuần đánh hắn, Tần Thanh mí mắt đều không được nháy một chút.
Cho nên, nghe nói như thế về sau, Tần Thanh lúc ấy là giận sôi gan sôi ruột.
Nghiệt trướng.
Quát lên một tiếng lớn về sau, liền một phát bắt được Trương Hạo một cái chân, sau đó hung hăng quẳng xuống đất.
Phanh phanh phanh.
Nửa giờ sau, Trương Hạo mặt mũi bầm dập, khập khiễng đi ra biệt thự.
Cái gì phá sư phó, vậy mà như thế đánh đồ đệ.
Trên đời này nào có đánh đồ đệ sư phó.
Không sợ già không ai quản mà.
Trương Hạo để Tần Thanh đánh cho khỏe mắt chứa nước mắt, trong lòng ủy khuất vô cùng, chỉ cảm thấy vận mệnh đối với mình thật sự là quá bất công.
Vậy mà bái như thế một cái không đáng tin cậy còn thích bạo lực gia đình sư phó.
Trong lòng không khỏi nghĩ đến, về sau mình nếu là thu đồ, nhất định sẽ hảo hảo đối với hắn.
Cho hắn ăn được uống tốt, cho hắn tiền hoa, cho hắn tu luyện vật tư.
Nghĩ đi nghĩ lại Trương Hạo biểu lộ ngưng lại.
Nổi giận mắng, mẹ nó.
Ta mẹ nó nuôi cha đâu.
Nếu là hắn có một chút không nghe lời. Ta cho hắn xương sườn xương từng cây rút ra.
Bị đuổi ra khỏi nhà, Trương Hạo trong lòng có chút mờ mịt.
Mình đi đâu đây?
Về nhà.
Lúc này hắn trong đầu đột nhiên hiện lên Cửu Nhi gương mặt béo phì kia.
Ngoài a.
Trương Hạo lập tức nôn khan một tiếng, buồn nôn.
Đối Cửu Nhi bài xích phản ứng còn không có biến mất, xem ra trong nhà tạm thời cũng trở về không được.
Thiên địa chi lớn, không gây ta chỗ an thân.
Trương Hạo bi ai cảm thán một tiếng.
Đi ra cư xá. Trương Hạo chẳng có mục đích du tẩu trên đường phố.
Đi tới, đột nhiên hỏi một cô mê người mùi thơm.
Còn không có ăn cơm chiều Trương Hạo, thuận hương vị liền đi tới một cái quầy đồ nướng.
Trải qua lửa than thiêu đốt, thịt cùng cây thì là hương vị hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hương phiêu mười dặm.
Khi quả ớt mặt bị giải lên về sau, càng làm cho phần này hương vị đạt được tiến thêm một bước thăng hoa, nhiều một tia dữ dằn, để người kìm lòng không được chảy xuống nước bọt.
Nướng hơi tiêu béo gầy, cắn một cái xuống dưới. Cảm giác căng đầy thịt nặng cùng mềm non mang theo mùi khét thịt mỡ lập tức quấn quýt lấy nhau, nhịn không được miệng đầy nước miếng.
Nướng hỏa hầu vừa phải đầu gà, cũng là phi thường không tệ đồ nhắm.
Biến thái cay cánh bên trong kia bay thẳng não đỉnh nóng bỏng, càng làm cho dòng người ngay cả vắng phản.
Còn có triệt để hơi cho khô dê thận.
Một chữ.
Hương.
Ù ngụ.
Nhìn xem trên lò nướng đồ nướng, Trương Hạo không cầm được nuốt nước miếng.
Đồ nướng mặc dù ăn ngon, nhưng hắn có một cái thiếu hụt.
Chỗ thiếu hụt này chính là
được dùng tiền.
Để ta dùng tiền.
Không có khả năng.
Tim rắn như thép Trương Hạo, liền cái này đứng tại lò nướng trước, lỗ mũi trận đến lớn nhất, cố gắng nghe đồ nướng mùi thơm.
Quay đồ nướng lão bản.
Nhưng hắn loại hành vi này không khác uống cừu giải khát, càng nghe càng nghĩ ăn.
Tiến vào cái mũi mùi thơm, biến thành từng cái xấu thấu tiểu ác ma, không ngừng câu dẫn hắn.
Mua chút đi.
Mua chút đi.
Dù sao ngươi tiền trên người cũng không đủ tu luyện.
Làm gì như thế khó xử mình đâu. Tại khổ không thể khổ miệng.
Coi như là an ủi mình, liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Trương Hạo biết, trên đời này căn bản không có lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đã có một lần tức có lần thứ hai, cho nên mình nhất định phải chịu đựng.
Cùng tiêu tiền thống khổ so sánh, một chút đồ nướng lại coi là cái gì.
Cắn răng một cái dậm chân một cái, Trương Hạo quyết định rời đi cái này bị ác ma chiếm lĩnh địa phương.
Vừa muốn đi, Trương Hạo lại đột nhiên tại quán đồ nhậu nướng thấy được mấy người quen.
Lập tức nhếch miệng cười một tiếng.
Chương 68, người ngoài hành tinh.
Trương Hạo nhìn thấy người chính là Tam Trung võ khoa ban đồng học.
Mặc dù thả nghỉ đông, nhưng võ khoa ban nhưng không có nghỉ cái này khái niệm, từ sơ trung thi đậu võ khoa ban bắt đầu, liền hạ luyện tam phục đông luyện 39, chưa từng ngừng. hôm nay tu luyện kết thúc về sau, mấy cái quen biết đồng học liền cùng đi quậy đồ nướng ăn đồ nướng. Manh tử giơ ly rượu lên, nói ra, đại gia cái này khoảng thời gian này đều tiến bộ rất nhiều, chờ khai giảng, chúng ta nhất định phải làm cho Trương Hạo đẹp mắt. Vì chúng ta võ khoa sinh vinh dự báo thủ. Vì võ khoa sinh vinh dự. N. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đột nhiên một cái đồng học, con mắt trợn to khiếp sợ nói ra, Trương Hạo. Tên này đồng học ngồi tại manh tử đối diện, manh tử cùng ngồi tại hắn bên cạnh đồng tử nghe vậy lập tức sững sờ. Sau đó liền quay đầu thân tượng sau nhìn lại. Quay đầu đã nhìn thấy Trương Hạo liền tại bọn hắn sau lưng, cũng hướng bọn hắn đi tới. Nhắc Tào Tháo đến. Hai người nhướng mày, liền muốn đứng lên. Lúc này Trương Hạo chạy tới hai người bọn họ sau lưng, trực tiếp một tay một cái, lại đem hai người cho ấn trở về. U! Đều ở đây! Mãnh tử cùng đông tử chỉ cảm giác trên vai giống đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, nửa phần đều không thể động đậy. Hai người liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Trương Hạo hắn lại mạnh lên. Trương Hạo nhìn một vòng, phát hiện những người này hắn liền nhận biết mãnh tử cùng đông tử. Bất quá không quan hệ, mặc dù không biết, nhưng là hắn đều đánh qua. Bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen. Không quen. Lại đánh một trận liền quen. Sau đó đối những này võ khoa sinh trầm giọng nói, đừng núp đích. Động đánh các ngươi. Gặp bọn họ bên trong mạnh nhất đông tử cùng mãnh tử đều bị Trương Hạo một chút đè xuống, những người khác tự nhiên không ai dám can thiệp vào. Trương Hạo thấy hình dáng nết miệng cười một tiếng, đang ngồi quả nhiên đều là Tuấn Kiệt. Sau đó đôi quán đồ nướng lao bản hô, lão bản. Bên này lại thêm 50 xuyên béo gầy, 30 xuyên quen gần, 2 cân dê sắp xếp, 2 thanh vịt ruột, 5 sâu gà đầu, 5 xuyên dê thợ, 5 xuyên biến thái cay cánh bên trong, 1 bàn thực trứng, 1 bàn kim châm nấm, 1 bàn tỏi. Còn có 10 xuyên bánh mì nướng cùng một dương bia. Nhiều thả cay. Bia muốn lạnh, đóng gói mang đi. Khó được đụng phải mấy cái tốt đồng học, Trương Hạo chuẩn bị nhất cử đem thể nội ác ma tất cả đều thanh trừ hết. Quay đồ nướng lao bản nghe được cái này đại đơn đặt hàng cũng không có lập tức lên tiếng, mà là nhìn về phía những cái kia võ khoa sinh. Dù sao chọn món cái này tiểu tử vừa rồi có thể hỏi nửa ngày vị, ngay cả một chuỗi đậu hũ khô Đông Bắc đều không có bỏ được mua, lúc này điểm nhiều như vậy. Những người này không trả tiền hắn tìm ai đi à? Uy, nói chuyện a. Đông tử bả vai bị Trương Hạo bóp vang lên ken kẹt. Đông tử sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu, làm đi lão bản, một hồi ta trả tiền. Được rồi. Trương Hạo hài lòng vỗ vỗ đông tử bả vai, hảo huynh đệ, hôm nay cái này hầm nhận ngươi tỉnh, qua mấy năm ta mời lại ngươi. Qua mấy năm? Ngươi mẹ nó căn bản chính là không muốn mời. Chớ cùng cái này ngoài miệng hào phóng. N. Nghe được hắn. Võ khoa môn sinh tất cả đều tại trong lòng cùng nhau nhà rãnh. Đều sau khi làm xong, còn để lão bản tặng cho một bàn hoa lông một thể, Trương Hạo liền bưng lấy hai cái dương đi. Một dương làm bia, một cái khác trong dương trang sâu nướng. Theo bản năng liền đến trước đó công viên, cái kêu bi thương bắt đầu địa phương. Mỹ thực trước mắt, khối này thương tâm cũng không thế nào bi thương. Cắn một cái béo gầy. Miệng đây là dầu. Hương. Đốn đốn đốn. Uống một ngụm bia ướp lạnh. Nấc thoải mái. Lột một ngụm sâu nướng uống một hớp rượu, hài lòng ghê gớm. Dưới ánh trăng, Trương Hạo miệng đầy mỡ đông. Hạnh phúc. Đem loại thịt tan không sai biệt lắm, Trương Hạo liền ăn đậu phộng đậu tường, đối mặt trăng uống rượu. Két. Két. Tại Trương Hạo sau lưng đột nhiên vang lên đất tuyết giấm ép thanh âm. Nghe thanh âm hẳn là hai người. Hai người đi đến Trương Hạo sau lưng liền dừng lại bất động. Cảm nhận được sau lưng truyền đến nồng đậm ác ý, Trương Hạo lập tức nhướng mày. Ngón tay cái bắn ra, đem bia nắp bình bắn bay. Đốn đốn đốn. Một hơi đem một bình liền uống sạch. Phanh. Bình rượu bị Trương Hạo hung hăng đặt tại trong đất, một nửa thân bình cắm vào cứng rắn thổ địa bên trong. Trương Hạo sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình rất tốt, xéo đi nhanh lên, chớ tự mình tự tìm phiền phức. Ôi. 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 Thấy người đứng phía sau không đi, còn phát ra thanh âm quái dị, Trương Hạo trên mặt lập tức hiện lên một trận bạo ngược. Cắn răng nghiến lợi mắng mẹ nó. Cho thể diện mà không cần. Nói liền để quay đầu, nhìn xem đến cùng là ai, dám phá hỏng hảo tâm tình của hắn. Quay đầu lại, tập trung nhìn vào, Trương Hạo lập tức giật mình, hai chân bắn ra nhảy dựng lên cao hơn 3 mét. Sau khi hạ xuống kinh hô, cái này mẹ nó là thứ độ gì? Chỉ gặp hắn đứng phía sau hai cái có hình người sinh vật. Sở dĩ dùng người hình sinh vật khái quát, mà không phải nhân loại, là bởi vì cái này hai đông tây dài quá tối, căn bản không giống nhân loại. Không phải màu đen nhân trùng đen, là đen nhánh. Cùng thám tử mạn gạ bên trong phía sau màn hắc thủ giống nhau như lúc. Nếu không phải tu luyện kim trung cháo về sau, Trương Hạo có nhìn ban đêm trí năng, không phải căn bản nhìn không thấy bọn chúng. Làn da cảm nhận cũng cùng nhân loại khác biệt, không tóc không cần nhìn qua 10 phần bóng loáng, có chút cao su lưu hóa cảm giác. Sau khi kinh ngạc, Trương Hạo lông mày nhướng lên, thầm nghĩ, đây là phía sau màn hắc thủ thành tinh. Nhân loại, võ giả, mỹ vị, ăn, vật. Quái dị âm lãnh tràn ngập sợ hai ý vị lời nói từ hai cái phía sau màn hắc thủ trong miệng truyền ra. Bọn chúng, vậy mà ăn người. Nhìn xem Trương Hạo ánh mắt giống như đang nhìn cái này một loại nào đó ngon miệng đồ ăn, trong miệng không ngừng có tiên dịch chảy ra. Rơi xuống đất, phát ra tư tư âm thanh đem đại địa ăn mòn ra từng cái hố. Trương Hạo nghe thấy hai cái phía sau màn hắc thủ vậy mà miệng nói tiếng người, con mắt lập tức khẽ híp một cái. Đồng thời thỉnh thoảng có tinh quang thoáng hiện. Cái này hai đồ chơi vậy mà lại nói chuyện. Đây là người ngoài hành tinh. Đối mặt hai cái đối với mình lộ ra thèm nhỏ dãi chi ý. Nghi là người ngoài hành tinh không rõ sinh vật. Trương Hạo trong lòng vui nở hoa rồi. Ha 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 ha. Người ngoài hành tinh. Đây là cái gì? Đây là tiền. Cho cái này hai hiếm có đồ chơi bắt lấy, kéo ra ngoài triển lãm, vậy khẳng định là bó lớn hướng trong túi thăm dò bạc. Cái đồ chơi này nhưng so sánh gấu trúc lớn hiếm có nhiều. Như bức nữa bạch thêm đen cũng chơi không lại ngoại lai một nước đen. Ngoại lai hỏa thượng tốt nghiệm kinh A. Trương Hạo đã có thể nghĩ đến cho cái này hai bảo bối kéo ra ngoài triển lãm lúc lại tạo thành như thế nào hoành động. Muôn người đều đổ xô ra đường là hình dung không được, người của toàn thế giới đều phải khóc hô hào cho mình đưa tiền. Hắn quyết định, hắn muốn cho mình đánh một cái thuần kim giường, thuần kim gối đầu, thuần kim đồ dùng trong nhà, cái gì chơi ứng đều dùng kim. Bây giờ không phải là có thể uống vàng mà. Mỗi ngày buổi sáng uống trước 2 cân, toàn diện dạ dày. Đến thời điểm ta ca môn còn kém tài nguyên tu luyện. Xuân thu một nồi ra ngâm một nồi uống một nồi. Bồi nguyên đan mua một thành, cầm đạn linh lợi. Cho nên hai con phía sau màn hắc thủ liền thấy một bức kỳ quái hình tượng. Chỉ thấy trước mắt nhân loại, nhìn xem bọn chúng vậy mà nhếch miệng cười, cười là hạnh phúc như vậy. Nước bọt thuận khỏe miệng lưu lạc tới đất bên trên. Mà trong mắt càng là dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn bọn chúng. Loại này ánh mắt bọn chúng rất quen thuộc. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy nhân loại lúc chính là như vậy ánh mắt. Cho nên, giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, thợ săn cùng con mồi quan hệ tốt giống điên đảo. Mình tựa hồ bị trở thành con mồi. Chương 69, vạn tà bất xâm. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào nguyệt nha hình dáng đầm nước bên trên, làm cho cả đầm nước đều nổi lên huỳnh quang, tựa như một vòng nguyệt nha. Một đầu tiểu thác nước từ tiểu núi chảy đến đầm nước, tại phía sau thác nước có một cái âm ú ẩm ướt hang động. Động huyệt mặc dù 10 phần hắc ám, nhưng loáng thoáng có thể trông thấy 10 cái mông lung hình người thân ảnh.